kính mời quý khán giả bắt đầu theo dõi câu chuyện đồng quê miền Nam mang tựa đề Hai vợ của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Hồi giữa thế kỷ thứ 19, sau khi triều chúa Nguyễn ở Huế được nắm chủ quyền thống trị cả vùng đất Việt Nam này, thì phân ranh chia mấy trấn, mỗi trấn chia mấy đạo, rồi đặt quan cai trị cho nhân dân từ Quảng Bình trở vô được đem gia quyến đến khai cơ lập nghiệp. Dùng Gò Công hồi đó gọi là Kiến Hòa Đạo, thuộc về Trấn Định là Mỹ Tho bây giờ. Cụ Phạm Đăng Xương, một nhà nho học uyên thâm, gốc ở Hương Trà thuộc vùng Huế bây giờ, chở gia quyến vào Nam, chọn dòng Sơn Quy trong đảo Kiến Hòa làm chỗ định cư. Cụ đốn cây cất nhà và quy dân về ở chung quanh cụ. Điền địa phì nhiêu, trên dòng cải rau bắp đậu thứ nào cũng dễ trồng, dưới ruộng thì lúa cấy đám nào năm nào cũng xanh tốt. Nhân dân thấy vậy bèn tụ tập về đó ở làm ăn, gây cho Sơn Quy một thời phong phú thịnh vượng. Cụ Phạm Đăng Xương thấy vậy mới mở trường dạy học. Người gần kẻ xa hay việc ấy thì lần lượt đến xin thọ giáo. Vì đạo học của cụ Phạm vừa uyên thâm vừa hoạt bát, cho nên môn đệ của cụ người nào cũng nên danh. Thuở ấy người ta kính mến cụ, nên kẻ lớn người nhỏ đều gọi cụ là Kiến Hòa Tiên Sanh. Chừng cụ qua đời, con của cụ là Phạm Đăng Long nối nghiệp mà dạy học.
Thanh danh Kiến Hòa Tiên Sanh càng lừng lẫy hơn đời trước, bởi vì cụ Phạm Đăng Long đào tạo môn đệ được nhiều người rất hiển đạt, như ba cụ Võ Văn Lượng, Nguyễn Văn Hiếu, Mạc Văn Tô. Khi cụ Hoài, Quốc Công Võ Tánh đến Dòng Tre chiêu binh khởi nghĩa, ba cụ ra giúp làm phó tướng đắc lực, sau thì giúp chú Nguyễn lập được đại công. Cụ Nguyễn Hoài Quỳnh thi đậu khóa Tân Hợi 1791, mở đầu tại Gia Định, cũng là môn đệ của cụ Phạm Đăng Long, sau làm quan lên tới những chức Nghệ An Hiệp Trấn, Thanh Hóa Hiệp Trấn, Thanh Hòa Điện Phụ Đạo, Bắc Thành Binh Tàu. Chừng mất được tặng tước Chánh Trị Khanh.
Mà công lớn hơn hết của cụ Phạm Đăng Long là công cụ dạy người con của cụ, là cụ Phạm Đăng Hưng, khóa Bính Thìn năm 1796, thi đậu thủ khoa, được xông vào bộ tham mưu chúa Nguyễn Ánh, luôn luôn theo chúa ra chính phạt đàng ngoài. Cuộc đại định đã xong, chúa Nguyễn Ánh lên ngôi cửu ngũ xưng hiệu Gia Long, thì cụ Phạm Đăng Hưng làm đại thần tại triều Huế. Đến năm 1813, cụ được thăng chức thượng thơ bộ lễ, và cụ ngồi địa vị ấy luôn cho tới khi cụ thất lộc là năm 1825, về đời vua Minh Mạng.
Năm 1824, vua Minh Mạng đã có nạp con gái của cụ vào làm tiểm đệ, làm vợ Đông Cung Thái Tử năm 1841. Đông Cung lên ngôi, xưng hiệu là Thiệu Trị, thì con gái cụ Phạm Đăng Hưng lên ngôi hoàng hậu.
Năm 1847, vua Thiệu Trị băng hà, Hoàng Thái Tử nối ngôi xưng hiệu Tự Đức, mới phong cho mẹ là con của cụ Phạm Đăng Hưng chức Từ Vũ Hoàng Thái Hậu. Vua Tự Đức lại truy phong cụ Phạm Đăng Hưng tước Đức Quốc Công, cụ Phạm Đăng Long tước Phước An Hầu, cụ Phạm Đăng Xương tước Bình Thành Bá, cụ Phạm Đăng Thiên tước Mỹ Khánh Tử, cụ Phạm Đăng Khoa tước Trung Thuận Đại Phu.
Phủ thờ lập tại dòng Sơn Quy là lập để thờ năm vị này. Có 11 ngôi mộ của Phạm tộc nằm phía sau phủ thờ. Ấy vậy, hồi thế kỷ 19, dòng Sơn Quy nổi danh và hưng thạnh là nhờ văn học uyên thâm của Phạm tộc, cũng như dòng Tre nằm gần đó nổi danh là nhờ tài văn liệt của cụ Hoài Quốc Công Võ Tánh, ngày nay tại đó vẫn còn đền thờ.
Nhờ hai trường hợp đó, sao còn nhờ cụ Trương Công Định ẩn nấp theo mấy dòng mà kháng chiến với binh đội Pháp, khi nước Pháp mới chiếm trị vùng Gò Công, nên Gò Công mới được tiếng là địa linh nhân kiệt. Người nhờ đất mà kiệt, hay là đất nhờ người mà linh? Hai vấn đề ấy ai muốn phân giải thế nào tùy ý.
Từ khi cụ Phạm Đăng Hưng thi đậu đi làm quan, thì cụ Phạm Đăng Long một là vì già yếu, hai là vì thấy cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã kêu gọi hàng thanh niên cường tráng, ai cũng phải lo giúp nước dẹp loạn, không thể ngồi yên mà học nữa được, nên cụ thôi đạo học để cho môn đệ ở trong dòng dạy trẻ em đồng ấu lần lần vậy thôi.
Đến nửa thế kỷ thứ 19, có ông Phạm Chí Hiền, nhà ở dòng Sơn Quy thuộc miêu duệ của Phạm tộc ngày trước, ông mở trường dạy đạo học lại, ý muốn kế chí cho Tiền Nhân. Môn đệ gần xa đến xin thọ giáo với ông được vài chục người, cả thảy đều mẫn cán quyết đi đường khoa cử.
Trong đám môn đệ này, ông Phạm Chí Hiền nhận thấy có cậu Lê Hữu Hào, gốc ở xóm Tre, học lực trội hơn hết. Ông đặt hy vọng vào tài học của cậu, tin chắc khoa thi sắp tới, cậu sẽ gửi bước thang mây.
Nào dè đến đầu năm Tự Đức thứ 12 là năm 1859, thầy trò lại nghe tin binh thuyền Pháp quốc vào cửa Cần Giờ, bắn phá những pháo đài của Việt Nam đóng dài theo mé sông, dường như quyết ý muốn tiến vào mà đánh thành Gia Định. Nghe tin ấy, ông Phạm Chí Hiền bàn luận với môn đệ, thầy trò đều không an trong lòng. Có vài cậu nóng nảy xin đi nghe tin tức. Cách ít ngày, có tờ của quan tổng đốc Gia Định gửi đến Gò Công, lúc đó gọi là huyện Tân Hòa, cho hay quân đội Pháp đã chiếm thành Gia Định và khuyên nhân dân cường tráng hãy đến tỉnh xin đầu quân mà tiêu trừ giặc ngoại xâm. Thầy buồn rầu về nạn nước, trò bối rối về phận làm trai. Thầy trò bàn tính với nhau mới định đóng cửa trường, ai về nhà nấy, đặng lo sắp đặt việc nhà rồi ra hiến thân cứu nước.
Lê Hữu Hào, môn đệ cao lớn hơn hết của ông Phạm Chí Hiền ở Sơn Quy, năm nay cậu đã được 24 tuổi, dốc cao lớn, sức khỏe mạnh. Cậu là con của ông Lê Hữu Thuận, nhà ở xóm Tre gần mé sông Bao Ngược. Ông Lê Hữu Thuận tuổi đã đến lục tuần, quá vợ mấy năm nay, chỉ có một người con trai là Hữu Hào đó mà thôi. Hồi còn trai thì ông có học lên nhem được ít năm, nên ông mang cái thành kiến cho trong tứ dân duy có bậc sĩ là quý hơn hết, sĩ ở trên các nông, công và thương.
Khi Hữu Hào lớn lên, ông thấy con có chí ham học, ông mới mong cho con ông học đặng đi thi làm ông tú, ông cử, mà mai vượt lên tới bậc ông cống, ông nghè, đặng làm quan, rồi lộng ông đi trước, dõng bà theo sau, làm cho tông môn được rõ ràng trong làng xóm. Nuôi cái mộng đó, ông không chịu tập cho con biết làm ruộng đặng ngày sau kế nghiệp nhà nông cho ông. Ông để con học với thầy trong làng mấy năm, chừng đủ sức nghe giảng tứ thơ, ngũ kinh rồi, ông mới cho vào dòng Sơn Quy thọ giáo với ông Phạm Chí Hiền, thầm nghĩ rằng ở vùng Khổng Tước phải học với thầy ở Sơn Quy mới hiển đạt được.
Mấy năm con đi học, ông ở nhà cặm cụi cùng người cháu trong họ là Tư Cầu, lo cày cấy vài mẫu đất của ông, phá rừng làm ruộng ở phía rạch Nhợ để lấy lúa ăn. Tư Cầu đã 40 tuổi, thuở nay có tính như Phật cùng nên không có vợ con, cứ ở với ông Lê Hữu Thuận là chú họ, cũng như người gia dịch, ở đặng nhờ hột cơm manh áo, chứ không kể công mà đòi tiền mướn.
Ông Lê Hữu Thuận không giàu mà cũng không nghèo. Ông ở trong một nhà lá 3 căn sạch sẽ, phía sau có một nhà nhỏ để nấu ăn. Ông có nuôi vịt, nuôi heo, lại có một chiếc ghe nhỏ đậu trong xẻo phía sau hè, ghe ấy dùng để ra mé sông Bao Ngược, câu cá, lưới tôm mà ăn mỗi bữa. Hôm đó mặt trời vừa xế bóng, Tư Cầu đi thăm ruộng mới cấy xong cách 3 bữa trước. Ông Lê Hữu Thuận ở nhà tính nấu cơm sớm, đặng Tư Cầu về có sẵn mà ăn, rồi nước rồng chèo ghe ra sông cái giăng câu mà kiếm cá. Ông mới tính chớ chưa làm, bỗng thấy con là Lê Hữu Hào dài mang gói lơn tơn đi vô sân. Hữu Thuận bước ra mừng con và hỏi:
Con về thăm nhà phải không? Chuyến này con tính ở chơi bao lâu mà sao mày mang gói lùm xùm dữ vậy?
Hữu Hào bước vô nhà, nghiêng vai cho súc cái gói sách vở quần áo mùng gối trên gián, rồi ngó cha chậm rãi nói:
Dạ thưa cha, bởi vì có giặc nên thầy biểu nghỉ học để xem coi thời cuộc biến chuyển thế nào rồi sẽ hay thưa cha.
Ủa, giặc ở đâu? Sao ở nhà đây không nghe nói gì hết trơn vậy?
Dạ thưa cha, cách 10 bữa rồi, có người ở Dàm Láng lên Sơn Quy thăm bà con. Họ nói rằng á, có mấy người bên Lý Nhân chở vợ con qua bên nhà mình mà lánh nạn, bởi vì có tàu của Pháp chở binh vào cửa Cần Giờ, rồi bắn pháo đài phòng ngự của mình, giặc đang mạnh mẽ vào nhà bè đó.
Còn binh lính của mình đâu? Sao các quan không xua ra mà chống cự chứ?
Dạ có lẽ cũng có chống cự đó cha, nhưng mà binh mình thế yếu nên chống cự không nổi. Bởi vậy hôm qua có tin quan huyện được tờ của quan tỉnh cho hay là giặc có hạ được thành Gia Định rồi.
Trời ơi, thành Gia Định mà mất thì còn gì nữa mà kể.
Dạ thưa cha, bởi vậy quan trên biểu phải khuyên dân cường tráng nên sửa soạn đi lính đặng dẹp giặc mà cứu quốc gia lâm nguy. Thầy con nghe như vậy mới bảo chúng con nghỉ học đặng về thu xếp việc nhà lo cứu dân cứu nước đó cha.
Phải vậy chứ sao, giặc nó đã phá lũy đoạt thành rồi, còn học gì nữa được mà học. Lúc thái bình thì yểm võ tu văn, cơn bát loạn thì phải yểm văn tu võ. Thôi, đường khoa mực của con hết kể rồi. Phải cha mà dè như vậy đó, thì mấy năm trước cha con vô dòng tre mà học võ nghệ thì hợp thời hơn đó.
Dạ thưa cha, giặc tình cờ ở đâu nó tới mà gây họa, làm sao mình biết trước mà liệu được?
Anh em bạn học của con họ tính toán ra làm sao?
Thưa cha, có người quyết về làm đơn, đem đến huyện xin cho đi lính đặng mà đánh giặc. Mà phần đông đó thì nói là để về thưa cha mẹ coi cha mẹ định lẽ nào. Mấy anh đã có vợ con thì coi bộ bối rối lắm.
Mấy người có vợ có con họ do dự là phải. Đi đánh giặc chứ không phải là đi chơi sao? Rối có bề nào, bỏ vợ con lại ai nuôi? Phận con chưa có vợ con gì hết, con có tính đi hay không?
Thưa cha, con còn đang phân vân, chưa quyết định, con tính về hỏi cha đó.
Làm trai, một bên vai mang nợ nước, một bên nữa mang ơn nhà, hai vai đều mang nặng. Thôi, chiều rồi, để nấu cơm ăn rồi tính sau nghe.
Ông Thuận đi vô trong tính nhúng lửa để nấu cơm. Cậu Hào xách gói đồ đem để trên cái giường giữa vách, là chỗ hãy cậu về nhà thì cậu ngủ ở đó. Tư Cầu đi thăm ruộng về, quần áo ướt nem, dựng câu tre ngoài cửa, bước vô thấy Hào thì mừng hỏi lăng xăng. Ông Thuận ở nhà sau nghe có tiếng Tư Cầu nói chuyện thì ông bước ra hỏi đám mưa hồi khuya có làm cho đám ruộng mới cấy sau đó lúa nổi nhiều hay không. Cầu nói là có nổi chút đỉnh nhưng mà anh đã dặm lại rồi. Ông Thuận biểu Cầu vô thay áo quần cho khô, rồi coi chụm lửa nấu cơm ăn sớm, đặng nước rồng đi giăng câu kiếm cá để ăn. Nghe con nói chuyện giặc, nãy giờ ông lo trong trí, nên Tư Cầu đi vô trong rồi thì ông leo lên võng mà nằm. Ông đưa cọt kẹt một hồi rồi ông nói với con:
tuy con chưa có vợ con gì hết, nhưng mà con còn một cha già, đó cũng là một gánh nặng đó. Đã biết làm trai thì phải trả nợ nước, nhưng người ta có một mình ba anh em chẳng nói chi. Cha con mình con hả? Bây giờ ha, nếu mà con mà đi lính, rủi bỏ thay nơi chốn xa trường, cha ở nhà gặp cơn ương yếu biết cậy ai nuôi dưỡng đây? Huống chi thuở nay con chuyên nghề văn, không có quen nghiệp võ, con đi đánh giặc làm sao cho được chứ?
Thưa cha, con cũng nghĩ như vậy. Ngạc một cái đó là ngoại bang đến giày đạp gian san của mình, chiếm đất đai của mình mà làm chủ, bắt người của mình làm tôi mọi, làm trai ai cũng phải chiến đấu hết, liều thân bảo thủ nước nhà chứ cha. Nếu con mà sợ chết nên diện lẻ này lẻ nọ, cứ chui rút ở nhà, làm như vậy con thấy hổ thẹn quá à.
Để người ta chết cho mình sống mà an hưởng vui sướng thì xấu hổ chứ sao con. Họ đã khinh bỉ mà họ còn chửi rủa, chịu làm sao thú.
Thưa cha, học trong trường á thì con giỏi hơn chúng bạn của con hết thảy. Nếu chúng bạn của con đều hiến thân để cứu dân cứu nước thì con không thể nào co đầu rút cổ ở nhà được.
Vậy chứ sao, người ta làm sao con phải làm theo người ta. Con trốn tránh thì người ta coi con ra cái gì nữa. Mà chuyện giặc giả thì mới nghe phong phanh, chứ chưa có gì chắc chắn. Đợi ít ngày coi có lệnh quan trên dạy làm sao rồi sẽ hay.
Thưa cha, ở các tỉnh đều có vệ binh sẵn hết rồi, binh ấy đó đã luyện tập thành thục, có lẽ quan trên sẽ gom binh ấy mà đánh trước, chừng nào thắng không nổi đi thì mới kêu thêm lính.
Ừ, con nói phải ạ. Đánh giặc thì phải dùng binh thiện chiến kìa, chứ kêu học trò với dân tài rồi đưa gươm đao súng ống biểu ra trận, họ biết gì đâu mà đánh. Vậy chuyện này không có cần phải gấp đâu. Thôi con đừng lo, đợi coi có lệnh gì rồi sẽ hay.
Ăn cơm chiều xong, Tư Cầu xuống thuyền đi giăng câu. Chuyện giặc giả cứ rạo rực trong lòng ông Thuận hoài. Ông nằm ngồi không yên. Thấy trời còn sớm, ông mới đi dạo xóm chơi, đi kiếm mấy người thân thiết đặng thông tin khó giặc, rồi bàn luận thời cuộc và dò coi ý người trong xóm liệu phải đối phó cách nào. Ông đi chơi đến nửa canh một mới về. Hữu Hào ở nhà nằm trên võng đưa trèo trẹo, mắt ngó thép đèn dầu leo lét đốt để trên bộ dáng gần đó, trí tư lự về sự đầu quân xuất trận đậm giữ nước cứu dân. Ông Thuận sang xóm bước vô, Hào lật đật lại dáng mà ngồi nhường võng cho cha nằm. Cậu hỏi:
Từ chiều đến giờ cha đi chơi ở đâu vậy cha?
Lại chơi đằng nhà Phó Thạ, có mấy người trong xóm tụ lại đó. Cha nói là giặc Pháp đã hạ thành gia định rồi, ai nấy đều chưng hửng hết trơn hả?
Thưa cha, họ nghe nói có giặc, coi bộ sợ. Họ có sợ hay không vậy cha?
Không, họ nói giặc đến thì mình phải đánh chứ sợ gì. Bên ngoại xâm tới đây, họ có biết đường đi nước bước chỗ nào đâu. Mình đặt nghi binh, giặc họ vào chuông cốc đây, mình dây mà giết hết, không còn một con đỏ nữa.
Giặc đánh trên gia định chứ phải đánh tại sứ mệnh đây hay sao? Người ta đương cần dùng binh ở trển thì có lẽ mình phải lên đó mà tiếp tay chứ cha.
Họ nói làm quan bình thường lên võng xuống dù, có giặc thì phải cầm thương lên ngựa mà đánh giặc. Là dân chỗ nào lo giữ chỗ đó, đâu đâu cũng có dân. Giặc mà đánh ở trên gia định thì dân ở trển chống cự. Nếu gom hết dân dưới này đem lên trển, rồi giặc xuống tới đây mới lấy ai ra ngăn cản. Thấy đàn ông đi hết rồi bỏ đàn bà con gái giữ nhà, giặc tới nó tung hoành bắt hết trâu bò heo chó gà vịt, rồi nó còn đốt nhà xúc lúa nữa mới làm sao? Cha mới dò ý bà con trong xóm thì ai họ cũng hăng hái không có sợ giặc, hễ có giặc thì đánh hả. Nhưng mà họ không có muốn hạng trai trẻ cường tráng như con phải bỏ làng xóm đi giữ gìn chỗ khác. Điều cần nhất bây giờ đó là nhà nào cũng phải mướn thợ rèn làm binh khí cho sẵn, rồi dân xóm nào giữ xóm nấy, hễ có giặc tới thì hiệp nhau mà chống cự.
Thưa cha, binh sĩ bây giờ họ có súng điểu thương, có tới súng thần công nữa, chứ có phải đánh với dao búa hay là mát không đâu cha.
Ôi, người ta nói bắn súng chầm ngồi, bắn chậm thì mày ơi, chết chóc gì mà sợ.
Đây, mình nha, tay cầm dao búa, mình lăn tới, mình chặt chết hết.
Hữu Hào nói chuyện với cha thì hiểu ý người trong xóm không muốn cho hàng trai trẻ cường tráng đến tỉnh tình nguyện đầu quân đánh giặc. Dư luận ấy làm cho chàng yên lòng mà nằm nhà, chờ coi thời cuộc biến chuyển thế nào rồi sẽ quyết định. Chàng đóng cửa rồi cha con dọn dẹp đèn đi ngủ. Thuở đó, xóm tre này là một xóm dân cư trù mật hơn hết trong huyện Tân Hòa. Nhà ở trong xóm kể đến vài trăm, mà nhà nào nếu không giàu thì cũng đủ ăn chứ không nghèo lắm. Sở dĩ xóm tre dân số đông, sinh hoạt dễ, ấy là nhờ vị trí có nhiều bề thuận lợi hơn xóm khác. Trước xóm có sông Bạo Ngược, tôm cá không thiếu gì. Dọc theo mé sông là dừa mọc, đám nào đám lấy dày bịch, đốn lá đó mà lợp nhà, khỏi đi đâu xa cho thất công. Có nhiều rạch già xẻo từ ngoài sông cái đắm vô xóm, giúp cho ghe ra vô rất dễ. Còn phía sau xóm thì ruộng đất đã khai khẩn lâu năm rồi, thể cày cấy thì chắc có lúa, khỏi lo thất mùa đói rách. Hết ruộng thì tới rừng, cái dân rừng chuông cốc cây cối không biết làm gì cho hết. Người ta nhờ đó mà có cột, có cây, cất nhà, lại thêm có củi mà chụm.
Lại phía rạch nhợ, gò xoài gần đó, thế đến tháng 11 tháng chạp nước mặn dưới sông Bao Ngược tràn lên ruộng, chừng nước giựt thì ruộng khô muối động cùng trên mặt đất. Người ta xúc muối đó gánh về nấu, đặng lọc lại mà dùng, khỏi xuất tiền mua hay là gánh lúa đi đổi. Dân xóm tre đường vui vẻ với cảnh đời ấm no an tịnh. Thình lình nghe ông Thuận nói chuyện tàu Pháp chở binh do cửa Cần Giờ vào hạ thành gia định, thì ai nấy tuy miệng nói kính nhưng mà trong bụng thì có hơi lo.
Sáng bữa sau, người trong xóm truyền miệng nói với nhau trong một lát, thì từ đầu xóm đến cuối xóm ai cũng hay tin là có giặc trên gia định. Ông Bá Hộ Cầm ở đầu xóm, phía gần đường cái cũng hay nữa. Ông là người giàu có hơn hết, cho nên ông lo nhiều hơn người khác. Ông Hà Văn Cầm giỏi có nghề phá rừng mở ruộng, chứ ông không có ăn học. Mà ông nhờ nghề riêng của ông, nên mỗi năm ông có lúa chứa đầy lắm. Cách 10 năm trước, ở miền trên thất mùa, quan tỉnh gia định không có lúa gạo cho binh lính ăn, bèn tư tờ cho quan huyện Tân Hòa dạy là phải cậy nhà nông trong huyện giúp lúa. Ông Hà Văn Cầm hiến cho nhà nước 5.000 dạ. Nhờ cái nghĩa cử ấy, quan tỉnh mới chạy tờ về triều, rồi vua mới ban cho ông Cầm tước bá hộ.
Ông chiếm một miếng đất rộng lớn, trước có sân sau có vườn. Ông trồng tre chung quanh cuộc ông ở. Nhà lớn tất 3 căn 2 trái nằm giữa phía sau, thì nhà bếp với chuồng heo chuồng vịt. Hai bên trái ông kèm 2 lẫm lúa rộng lớn đủ chứa đến lúa muôn. Còn hai bên sân thì có chuồng ngựa với chuồng trâu, ngựa có 1 con, còn trâu đến 150. Ông bá hộ Hà Văn Cầm năm nay được 52 tuổi, còn bà vợ là Quỳnh Thị Hậu tuổi mới 49. Vợ chồng khỏe mạnh, nhà cửa kinh dính tươi tới rần rộ, làm chủ cả trăm mẫu đất, trên ruộng có trâu dưới bến có thuyền. Tuy vợ chồng đốt nát, song tánh tình chân chất, ăn ở hiền lành. Có 1 con trai lớn là Hà Văn Kỳ, 25 tuổi đã có vợ, ở trong nhà phụ giúp với cha mẹ trong công việc ruộng rẫy. Vợ chồng còn có thêm 1 đứa gái tên là Hà Thị Quyên, mới 22 tuổi, chưa có chồng.
Nhà ông Lê Hữu Thuận ở đầu xóm phía trong, còn nhà ông bá hộ Cầm thì ở đầu xóm phía ngoài. Bởi vậy những người ở vùng trong muốn ra đường cái đặng đi vô phía Sơn Quy và vô huyện lỵ thì đều phải đi ngang qua trước cửa ông bá hộ. Ông bá hộ Cầm dao mà dốt. Ông nhận thấy cái dốt của cha con ông làm cho nhà ông lắm khi phải chịu thiệt thòi. Bởi vậy khi cô Quyên là con gái của ông lớn lên thì ông thầm tính chọn người hay chữ mà gả cô, không cần giàu hay nghèo, miễn là có chàng rể hay chữ đặng nó coi giùm giấy tờ, hoặc là nó thay mặt giàu ra chốn công đường cho ông khỏi cực lòng bực trí. Ông thấy trong xóm có chàng Lê Hữu Hào, con của ông Thuận, tánh nết đàng hoàng. Ông lại nghe chàng có danh học giỏi, chàng là môn đệ cao nhất của ông Nhiêu Hiền trong Sơn Quy. Từ năm ngoái ông đã muốn mời ông Thuận ra nhà đặng ông nói chuyện làm xuôi, nhưng vì ông nghe Hào đương chăm chú học đặng năm tới đi thi, ông sợ nói không đắt lời cho nên ông chưa dám mở miệng.
Buổi sáng mai này, phó thà nhân dịp đi thăm ruộng, ghé nhà ông bá hộ Cầm nói cho ông hay cậu Hào là con của ông Thuận ở học trong Sơn Quy. Cậu ta mới mang gói trở về, nói giặc Pháp đã khởi đánh xứ ta và đã đoạt thành gia định rồi. Vậy cả thể nhân dân phải sắp đặt việc nhà đặng đi lính mà giữ gìn đất nước. Ông bá hộ nhà có cơm tiền, lại có 1 con trai đương tuổi cường tráng, nghe có giặc thì ông lo sợ. Ông biểu vợ con lo cơm nước cho ông ăn sớm, đặng ông vô nhà ông Thuận hỏi thăm việc giặc giả cho rõ ràng.
Cha con ông Thuận ăn cơm sớm mới vừa rồi thì thấy ông bá hộ giác dù lơn tơn đi vô sân. Cha con ông vui vẻ tiếp chào mời khách vào nhà. Hào kêu Tư Cầu biểu lo trầu nước. Ông bá hộ giản dị biểu đừng lo trầu nước chi hết, để ông hỏi thăm việc giặc giả mà thôi. Cậu Hào mới thuật lại cho ông hay mấy chuyện cậu đã nghe trong Sơn Quy, chuyện chắc chắn có giặc, nên ông Nhiêu Hiền mới thôi dạy để cho học trò về lo làm phận sự con dân của đất nước. Ông bá hộ nghe rõ rồi ông nói với Hào.
Nghe nói cậu đương đi học rút đặng đi thi, mà nếu có giặc lộn xộn vậy chắc thi giống gì được cậu ha?
Dạ thưa, qua sang năm ở trong gia đình thì mới có qua thi, nếu mà giặc dẹp được mau đó thì có lẽ sẽ thi được, còn nếu mà giặc kéo dài cù nhầy đó thì khóa thi tới đây chắc phải đình lại quá.
Cậu không có học được nữa, bây giờ trở về đây cậu tính làm gì?
Dạ để coi phải đi lính hay không đã, nếu không đi lính thì tiếp tục học ôn sách vở mà chờ thời vận.
Hôm qua thằng Hào dễ nói làm trai, thể có giặc thì ai cũng phải ra lính đặng dẹp giặc giữ nước cứu dân. Tôi nghĩ thở nay ở tỉnh nào nhà nước cũng có sẵn những đội vệ binh, có giặc thì gom binh lính lão luyện đó mà xua ra trận, chớ dân làng có tập rèn gì đâu mà biết đánh giặc. Huống chi tôi già mà con mình nó hả, lại thở nay nó học chữ chớ có biết võ nghệ đâu đi lính. Vậy nó cứ ở nhà mà học ôn, chừng nào có lĩnh quan trên dạy làm sao rồi sẽ hay.
Ông bá hộ cũng có con trai, ông nghe như vậy rất hài lòng, cho nên ông nói.
Lời anh tán nghe vậy coi được à nghe. Tôi cũng có một thằng con trai chan ngoẻn như anh vậy,
Nếu tôi cho nó đi lính, coi như tôi cục tay mất rồi, còn làm việc gì nữa đâu.
Hồi tôi lại chơi nhà chú Phó Tha đó, tôi có gặp anh em trong xóm, có bàn luận với nhau về cái chuyện đi lính này. Ai cũng nói ở tỉnh nào, ở huyện nào cũng có dân hết thảy hả? Hay giặc đánh chỗ nào thì dân chỗ đó mình chống cự, nếu thiếu số thì đem vệ binh chỗ khác đến tiếp sức, giặc đánh trên gia đình. Nếu trai tráng của mình ở đây đều lên trển hết, thì chừng giặc tràn tới xứ mình mới lấy ai mà cự địch chứ. Phải có người ở nhà, đang luyện tập mà giữ xóm giữ làng chứ, tôi nói anh coi có phải không?
Ông Bá Hộ càng thêm khoái chí, ông nói tiếp.
Anh em nói vậy đúng quá rồi, còn gì nữa, tôi phục ngay à nghe. Trong nước có giặc, cả thảy thần dân đều phải lo cứu dân cứu nước, tớp chinh chiến ở ngoài, tớp phòng ngự ở trong, kẻ ra trận người cấy cày thì mới có cơm gạo nuôi nhau mà đánh giặc chứ.
Anh em tính bây giờ trong xóm mình đây, mỗi nhà đều phải mướn thợ rèn làm dao mát cho sẵn, để khi hữu sự thì mình có binh khí mà ra trận.
Anh nói ai bài cái chế đó vậy thiệt là hay à nghe. Phải lo trước như vậy mới được chứ. Anh biểu anh em sắm binh khí đi, ai có tiền thì nói, ai không có tiền cũng nói cho tôi biết, tôi sẽ tiếp sức cho.
Chà chà, mà có binh khí rồi con em nó không biết cách dùng thì có ích gì đâu anh.
Anh hỏi thăm coi chỗ nào có thầy dạy nghề võ đó, rồi anh cứ rước về đây nuôi dạy đi, để bà con anh em trong xóm mình học, tôi lãnh tôi nuôi cho, tôi chịu tiền công cho thầy nữa, đừng có lo sợ tiền bạc gì hết trơn á.
Anh nói vậy thì tốt. Được rồi, để tôi bàn lại với anh em coi sao.
Anh tính đi nghe, phải làm cho gấp hả? Có thầy dạy nghề võ thì tôi cho con tôi, rồi anh cho con anh cũng luyện tập như họ. Cậu Hào học nho giỏi, cậu tập nghề võ, cậu cưới vợ rồi cậu ở đây cầm đầu đội binh xóm tre của mình được mơ. Nè, tôi mời anh với lại anh Phó Tha hãy xấy mát ra nhà tôi nhậu nhẹt, rồi anh em mình bàn tính chuyện đó lại cho kỹ, đang bắt đầu thực hành cho sớm nghe anh.
Được đó, xế tôi ra.
Nghe, hồi sớm mới anh Phó Tha có đi thăm ruộng, bây giờ chắc ảnh chưa về tới đâu. Để tôi ghé tôi mời nhắn với vợ con ảnh, tới xế rồi anh đi ngang cửa anh kêu ảnh đi với anh nha.
Dạ được, xế mát rồi tôi sẽ dắt ảnh ra.
Bá Hộ cầm từ giả xách dù đi về. Cha con ông Thuận đưa khách ra cửa, ông Bá Hộ đứng lại nói.
Cậu Hào ở nhà mà có buồn đó, thì cậu ra ngoài tôi nói chuyện chơi, cậu muốn ra chừng nào cũng được hết trơn tôi ít đi đâu lắm cậu.
Hào gật đầu đáp lễ. Ông Bá Hộ dương dù che đi về. Đến xế, ông Thuận sửa soạn đi ra nhà ông Bá Hộ. Ông hỏi Hào muốn đi theo chơi không. Hào nói Hào ít uống rượu nên xin phép để bữa khác, rồi Hào sẽ đi thăm. Ông Thuận dặn chiều ở nhà ăn cơm, đừng chờ ông, rồi ông đi. Hào lấy một quyển sách đem lại giỏng nằm đọc. Con heo quắn ở ngoài sân đi vô, đứng tại cửa kêu ít tiếng, rồi co giò nằm phịch xuống đó, mắt liêm diêm, đuôi ngút ngoắt. Tối một lát ông Thuận mới trở về. Ông bước vô nhà có con chó vàng chạy theo ngoắt đuôi mừng. Hào hỏi ông ăn cơm hay chưa thì ông cười đáp.
Trời ơi, còn ăn gì được nữa mà mày hỏi. Ông Bá Hộ đãi tiệc quá xa, mời một mình cha với lại chú Phó Tha, mà ông làm một con vịt lại kèm thêm con gà nữa, làm ăn no muốn nứt bụng luôn hả?
Thưa cha, nhà có cơm tiền, không mấy khi mời khách nên xài lớn một lần có hại gì đâu. Lại vịt gà nuôi trong nhà sẵn nữa, có mua chát gì mà sợ tốn tiền cha.
Con có biết tại sao bữa nay ổng bày làm tiệc vậy không? Ổng nghe nói có giặc ổng sợ, cho nên ổng chút hầu bao ra. Nhà ổng có tiền lúa nhiều, nếu giặc tới, bà con trong xóm bỏ chạy vô rừng mà trốn hết, thì giặc nó ráp nó giáp tiền xúc lúa rau, ổng còn gì mà giàu nữa.
Thế cha, ổng mời cha cái lại chú Phó Tha là ổng đãi rồi ổng tính sao đây?
Ổng tính nhiều chuyện ngộ lắm con. Ổng tính chuyện ích lợi chung trong làng trong xóm, mà cũng ích lợi riêng cho ổng luôn, cho nhà mình nữa.
Ủa, cha nói sao mà ích lợi riêng cho nhà mình cha?
Để thủng thẳng cha nói cho nghe. Ông Bá Hộ ổng nói, nếu mà có giặc tới đây, bà con trong xóm phải đấu cật đau lưng mà chiến với giặc một trận, cho chúng biết danh người xóm tre này. Mà muốn chiến đấu cho chắc thắng thì ngay bây giờ đó phải làm vậy. Thứ nhất, chiếm rước ông thầy nghề võ thiệt là giỏi để luyện tập đàn ông con trai trong xóm cho biết cách chiến đấu. Thứ nhì đó là kiếm rước anh thợ rèn về ở trong xóm, đặng rồi nổi cái lò rèn mà rèn mát thông đại đao đoạn đao chĩa ba để dùng làm binh khí chứ. Ai có sắt có thép thì đem lại lò đặng thợ rèn cho, ai có tiền thì trả tiền công cho thợ, ai không tiền thì ông bá hộ ổng giúp cho. Thứ ba là vô rừng đốn cây đem về chặt ra làm nọc mà chận mấy cái nẻo đi vô trong xóm, tổ chức canh phòng thủ cho nó chắc chắn. Thấy nghe động gần xóm đó thì ngày đêm phải cắt người canh chừng. Đốn cây thì lấy ghe của ông mà chở, chỗ nào không có rập cho ghe vô đó thì ông cho mượn trâu với xe mà kéo về.
Dạ thưa cha, ông báo hộ tính mấy cái việc đó thì hay quá à. Có giặc thì phải làm như vậy mới được, chớ giặc tới bỏ chạy hết thì chúng dọn đồ rồi đốt nhà càng khổ nữa. Thà chết cho giặc biết mặt dân Việt Nam này cũng có khí hùng dũng, giàu không hơn á thì cũng bằng họ, chứ mình không có thua đâu cha. Ông bá hộ tính như vậy đó, rồi cha với lại chú phó tha chịu hay không?
Chịu lắm chứ. Chú phó tha ổng nói à, ổng có quen với ông thầy nghề võ ở trong dòng tháp đó. Ngày mai đó bổn thân á, chú vô đó chú cậy ra đây mà dạy con trai trong xóm. Còn thợ rèn đó thì trên dàm sông cha có chú thợ phi rèn đồ bén lắm nha. Ông bá hộ nói là để ổng cậy thằng Hai Chỉ bơi xuồng lên trên đó nói chuyện với chú. Như là chú chịu xuống ở đây mà rèn binh khí cho mình đó thì sẽ cho ghe lớn lên rước chú, rồi chở cái lò về đây cho chú ở chú làm.
Còn đốn ở đây mà làm nọc thì chặn mấy cái nẻo vô sớm, biết sai ai bây giờ cha? Nếu họ đi làm đó họ chịu hay không, mà mình có quyền gì mình ép họ được cha?
Cái đó thì hơi khó một chút. Bởi vậy ông bá hộ cậy hai cha con mình, ông nói trong xóm có một mình con học giỏi hả, ai cũng dị nể con hết. Ông mới nhờ cha, ngày mai cha con mình đi từ đầu xóm tới cuối xóm, mời mỗi nhà cho một người thay mặt, sáng mốt rồi mình tự lại ở trên sân bá hộ.
Con đó,
con đứng ra con nói chuyện giặc giả, rồi con cắt nghĩa các cái cách mà mình sắp đặt phòng thủ cho mọi người biết nha. Rồi cái con lập sổ con biên tên họ với lại tuổi của hết thảy đàn ông con trai từ 18 sắp lên trong xóm, đặng biết số cường tráng bao nhiêu, số lão hạn được bao nhiêu. Rồi nhân cái dịp đó ông bá hộ mới cho ai nấy biết phần ông muốn giúp bà con chòm xóm, nên ông lãnh nuôi thầy dạy nghề võ. Rồi ai không đủ sức sắm binh khí thì ổng tiếp giúp cho. Còn cái vụ mà đốn cây để lập hệ thống phòng thủ thì ổng sẽ cho tôi tớ của ổng đi đốn cây liền để làm gương. Ổng cũng khuyên bà con trong xóm ai cấy rồi đó thì nên rảnh rang ra công đi đốn cây đem về để làm việc lợi ích chung. Cha đã hứa lời với ổng rồi đó. Sáng mai cha sẽ sai tư cầu đi mời bà con trong xóm, trưa mốt ở tử lại sân bá hộ đặng nghe bàn việc công ích đó.
Dạ thưa cha, dạ cái việc mà lập sổ kiểm điểm đàn ông con trai thì con giúp được, cắt nghĩa sự lợi ích về cuộc phòng thủ trong xóm thì con cũng nói được. Mà theo lời cha nói nãy giờ đó thì con thấy cái việc tính làm đó có lợi chung trong xóm và lợi riêng cho nhà của ông bá hộ, chứ có lợi riêng gì cho nhà mình đâu cha.
Có. Cái lợi của mình cha chưa có nói tới, bây giờ để cha nói cho con nghe. Hồi chiều ăn uống bàn tính cuộc đề phòng giặc giả xong rồi đó thì ông bá hộ ổng mới nói thở nài, ổng thấy con nghèo mà ham học, ổng thương, ổng có tính ổng gả con gái của ổng cho con đó. Con Quyên năm nay 22 tuổi rồi, bây giờ có giặc con học không được nữa, còn cái vụ thi cử thì không biết chừng nào mở khoa thi được. Con về ở nhà đọc sách chứ không biết làm việc gì.
Vậy ổng mới hỏi cha, nếu mà cha bằng lòng đó thì ổng gả Nguyên cho con đó. Ổng thương ổng gả, không có đòi lễ vật chi hết trơn hả?
Thưa cha, ổng hỏi như vậy rồi cha có chịu không cha?
Cha thấy ông Bá Hộ thiệt tình, cha nghĩ con Quyên dễ coi lại có hạnh, lại thêm chú Phó Tha ổng đốc riết hả? Chú nói con với con Quyên xứng đôi vừa lứa lắm, bởi vậy cha hứa lời với ông Bá Hộ rồi.
Thuở ấy, người Việt Nam chăm học chữ Nho, không biết chữ Pháp hoặc chữ Anh hoặc chữ Quê Kỳ như bây giờ, mà sách Nho thì không có dạy cái thuyết tự do kết hôn. Trong gia đình, bề cư xử đều do phong hóa cổ truyền. Việc cưới vợ gả chồng thuộc quyền cha mẹ định, giàu trai giàu gái cũng vậy, cha mẹ định đâu thì phải chịu đó, không được phép cãi. Hữu Hào nghe cha nói đã hứa cưới con gái của ông Bá Hộ Cầm cho chàng thì chàng trao mày, nhưng không dám cãi, chỉ nói:
Chứ chi mà con biết bữa nay ông Bá Hộ ổng mời cha ăn uống đặng nói chuyện gả con gái đó, thì con thưa trước với cha là cha khoan nhận lời của ổng đã.
Ủa, sao vậy?
Dạ tại vì cái việc giặt giả không biết nó biến chuyển làm sao. Nếu mà con phải đi lính á, thì có vợ sẽ thêm một mối lo cho con nữa chứ sao cha?
Ai cũng nói con không có đi lính đâu mà lo, mà dầu con có ra giúp nước đi nữa thì để vợ ở nhà càng có ích chứ đâu mà hại. Cha suy nghĩ kỹ rồi cha mới nhận lời đó chứ. Con á, con mà vô làm rể nhà ổng đó ngang, thì con vinh quang chứ nhục nhã gì đâu. Việc thi cử coi hết thế trong mong rồi con. Mà con cũng phải cưới vợ được chỗ giàu sang, vậy cũng có phước chứ. Còn điều này nữa nghe, mình bây giờ chỉ có hai cha con hả, không còn thân tộc nào hết trơn. Thằng cậu là cháu họ, mà nó còn khùng khùng không đáng kể chứ. Đời giặt giá, ví như con phải đem thân ra giúp nước. Cha đã 60 tuổi rồi, cha ở nhà một mình, khi mưa gió khi tắt lửa tối đèn cha biết cậy nhờ ai đây? Cưới vợ cho con, dầu có bề nào nữa cũng có được con dâu ở nhà hữu hỷ với cha, lại làm xui với ông Bá Hộ là người có tiền của. Con mà phải đi lính đó hả, cha ở nhà rủi mà cha có chết thì có lẽ ông xui ổng cũng chôn cất giùm, chứ không lẽ ổng làm ngơ. Cha nghĩ như vậy thì cũng phải lắm, nhưng mà việc giặt giả lôi thôi đây không hiểu thế cuộc sẽ xoay cách nào nữa. Vì con xin cha chịu lời với ông Bá Hộ thì chịu, nhưng mà phải chậm chậm mà xem thế cuộc, chứ không biết nên nài cưới gấp. Nếu như giặt yên mau đó thì năm tới sẽ có khoa thi, con cần phải rảnh trí để học, chừng con thi rồi đó thì con sẽ cưới. Còn nếu giặt tràn lan khắp trong xứ thì cũng để cho con rảnh đặng con lo bổn phận làm trai, chừng nào giặt xong rồi ta sẽ hay nha cha. Còn muốn như vậy thì cũng được. Thôi được rồi, để thì bữa nào cha nói chuyện lại với ông Bá Hộ. Nếu ổng muốn gả con đó thì cha xin bỏ trầu cao, cũng như cắm hàng rào thưa vậy thôi. Rồi cây mình đợi thời cuộc thuận tiện rồi làm lễ thôn ninh.
Nhân dân ở nguồn Khổng Tước trước kia nhờ Kiến Hòa tiên sanh ở Sơn Nguyên tiếp nhau mấy đời mà gieo rắc đạo học thuần túy trong các xóm làng, rồi lại còn nhờ Hoài Quốc cùng Võ Tánh treo gương anh dũng sáng ngời ở dòng tre nữa. Bởi vậy đàn ông cũng như đàn bà, người già cũng như người trẻ, cả thảy đều mến đất nước, yêu giống nòi, biết ham nghĩa nhân, dám liều sanh mạng để cứu dân giữ nước. Trước gặp khởi nghĩa Tây Sơn, người đem nghề văn, kẻ đem nghiệp võ giúp cho triều đình bình loạn phục hưng. Nay nghe có giặc ngoại xâm lại càng thêm hăng hái đoàn kết làm một khối mạnh mẽ để chống với giặc. Nhân dân đã sẵn có ý chí như vậy nên công cuộc sắp đặt để phòng thủ xóm tre được tiến hành rất dễ dàng. Ông Thuận sai Tư Cầu đi mời nhóm tại sân ông Bá Hộ Cầm, thì mỗi nhà đều có chủ nhà hoặc đàn ông hoặc đàn bà đến dự mà nghe nói chuyện. Ông Bá Hộ, ông Thuận với Phó Tha làm đầu cuộc hội hiệp này, nhưng biểu Lê Hữu Hào thay mặt báo tin cho bà con trong xóm hay binh đội Pháp đã chiếm thành gia định. Cứ tỏa nghe tin thì sao xuyến. Hào như người ta xúc động mới bày tỏ các cách của người trưởng thượng trong xóm, tính sắp đặt bảo thủ sanh mạng và tài sản chung cho nhau. Ai nấy đều bằng lòng góp sức vào cuộc công ích đó, không có một người nào thối thác. Hào đã có dự bị giấy, viết mực sẵn sàng, liền hỏi từng nhà mà biên tên tuổi của đàn ông. biên đủ rồi đếm lại thì được 58 người cường tráng từ 18 tới 40 tuổi, 17 người từ 41 tới 60 tuổi, 12 người già từ 61 tuổi sắp lên. Hơn 20 người đàn ông rảnh rang nên tình nguyện đi đốn cây làm ngọc, còn tập luyện võ nghệ và đặt rèn binh khí thì ai cũng chịu hết. Cuộc nhóm xong rồi, người trong xóm rã ra mà về. Ông Bá Hộ mời riêng Phó Tha với hai cha con ông Thuận ở lại dùng cơm với ông, đặng sắp đặt công việc. Hai kỹ lên dàm sông Tra thương thuyết với thợ rèn phi, thì chú thợ chịu dọn đồ xuống ở đặng rèn binh khí. Ông Bá Hộ kiếm một chỗ đất trống, biểu bạn trong nhà đốn cây lá mà cất cái trại để làm lò rèn. Trong ít bữa trại cất xong, ông cho người chèo ghe lên rước thợ phi và chở đồ đạc xuống, rồi khởi công rèn binh khí liền.
Trần Khoan là nghề thầy võ ở dòng tháp, đã có hứa hẹn với chú Phó Tha nên đúng ngày hẹn thầy cũng lên tới. Phó Tha dắt lại giới thiệu với ông Bá Hộ thì ông tiếp rước mà nuôi trong nhà. Ông dắt đi lừa một cái sân lớn ở giữa xóm để làm võ trường. Mấy người trai trẻ trong xóm ráp lại dãy cỏ, ban đất cho bằng phẳng, rồi bắt đầu tập vợt. Cây đốn trong rừng trở về thì hạng người 41 tuổi sắp lên, lãnh lo cưa khúc mà đóng cọc và cắm rào để chặn các nẻo vô xóm. Ai cũng phải tập võ nghệ hết thảy, nhưng ngoài việc đó, mỗi người còn có phận sự riêng. Hễ có rảnh việc nhà thì phải giúp công vào việc phòng thủ.
Lê Hữu Hào làm thư ký trong xóm, tuy vậy cũng phải tập võ như người ta, song khỏi làm công việc nặng nề cực nhọc. Nhưng mà mỗi ngày chẳng phải đi một vòng để xem xét mọi việc, xem tập võ, xem rèn đồ, xem đóng nọc, rồi đi luôn ra nhà ông Bá Hộ đặng cho ông hay coi có việc chi trắc trở hay không. Ông Bá Hộ thấy tất cả anh em lớn nhỏ trong xóm đều xuôi thuận theo ý của ông, hay cũng tận tâm giúp công góp sức vào cuộc phòng thủ, thì ông lấy làm hài lòng lắm. Ông muốn làm cho trong xóm hiểu, đương lúc gặp nạn dân ách nước phải coi nhau như con một nhà, phải giúp đỡ nhau, đừng nghi kỵ nhau. Bởi vậy ông định xuất tiền mà trả tiền công cho thợ rèn binh khí, ông không cho ai trả tiền hết. Ông lại rao cho trong xóm biết, ai thiếu lúa ăn thì đến nói với ông mà mượn, rồi qua mùa gặt sẽ trả lại cho ông, chẳng cần phải đi mua tốn tiền.
Người trong xóm hay ông Bá Hộ có lòng từ thiện như vậy, lại càng cảm mến ông hơn nữa, càng lo giữ gìn tiền lúa của ông đặng mà nhờ, không còn nói của họ của mình gì hết. Thấy công việc phòng thủ tiến hành mạnh mẽ, ông Bá Hộ mới nhắc ông Thuận về cuộc hôn nhân của hai trẻ. Ông Thuận nói rằng Hào được ông Bá Hộ chiếu cố thì Hào mang ơn vô cùng. Ngặt trong nước đang có giặc, không biết tình hình biến đổi ra thế nào. Hào nghi ngại sợ phải đi lính, bởi vậy Hào xin ông Bá Hộ quản cưới hỏi trong ít tháng, chờ coi giặc có dứt thì sẽ trình bày lễ cưới.
Ông Bá Hộ nói:
Cháu sợ cưới gấp hả? Rồi có đòi bị đòi đi lính, nó bỏ vợ ở nhà vợ nó buồn. Tôi hiểu ý nó rồi, nó sợ vậy cũng phải. Thà chưa thành vợ chồng thì thôi, chứ thành vợ chồng rồi mà phải phân rẽ, tự nhiên hai đứa buồn rầu thương nhớ nhau. Hãy tôi nói thì không bao giờ tôi nuốt lời đâu nghe. Tôi nói tôi gả con Nguyên cho cháu Hào đó, thì bao giờ Nguyên cũng là vợ của Hào, chứ không có được làm vợ ai khác. Nhưng mà muốn cho hai bên đừng có nghi ngờ điều chi hết, lại làm cho người ngoài hay biết đặng họ đừng có dòm ngó con Nguyên nữa. Mình chọn bữa nào nhằm ngày tốt, tôi mời ít người khách tới nhà tôi, anh cũng mời vài người khách đi cùng với anh với thằng Hào tới nhà tôi làm lễ bỏ trầu cao đi. Tôi nấu ít mâm cơm mà cúng cho thằng Hào nó lại ra mắt ông bà, đặng cho chòm xóm họ hay từ ngày đó hai đứa nó được gọi anh em mình là cha. Rồi ít tháng hết giặc, rồi hoặc là ra viên gặt lúa rồi đó, trời khô ráo mình làm lễ cưới nghe anh.
Ông Thuận chịu. Cách mươi bữa sau, cho con ông Thuận vấn khăn đen, mặc áo dài, đi với vợ chồng Phó Tha và vợ chồng ông Bảy Hiệp đến nhà ông Bá Hộ để làm lễ bỏ trầu cao. Ông Bá Hộ đã có mời Trần Khoan là thầy nghề võ với khách vài cặp nữa đã ngồi sẵn trong nhà. Trên bàn thờ ông bà thì đồ cúng đã dọn xong, nhang đèn đã đốt đỏ. Họ đàn trai bưng trầu cao đến, chàng rể làm lễ ông bà cha mẹ, rồi người trong nhà dọn cổ đãi khách ăn uống. Kể từ ngày này, Lê Hữu Hào là rể của ông bà Bá Hộ Hà Văn Cầm, Hà Thị Quyên là dâu của ông Lê Hữu Thuận, trong xóm trẻ già đều hay biết. Ngày lụn tháng qua, lúa trổ rồi đến lúa chín. Nhân dân xóm tre luyện tập võ nghệ rất hăng hái, nhưng không thấy giặc giả gì hết, mà cũng không gặp được người ở miệt gia đình xuống làm hỏi thăm. Gần tới Tết, người trong xóm ban ngày đều phải ra ruộng gặt lúa, chỉ tập võ ban đêm mà thôi, nên cũng không thao luyện được. Rào dậu chung quanh xóm đã làm hoàn thành chắc chắn rồi. Thợ rèn phi, rèn binh khí đủ dùng, nên xin cho ghe của chú về sông tre ăn Tết. Ra viên lúa chỉ còn một vài đám trổ muộn, chứ đồng đã gặt sạch hết rồi. Ông Bá Hộ mướn một người lên gia đình do thám tình hình chiến sự như thế nào, đặng cho Hào làm lễ cưới Quyên cho rồi.
Người trẻ tuổi nhút nhát không dám đi, ông Thuận quyết lãnh sứ mạng đi dò tin tức. Ông Bá Hộ biểu dọn một chiếc ghe nhẹ hai chèo, chở 10 quan tiền với gạo muối đủ 3 người ăn trong 10 ngày, và lựa hai ông già còn sức khỏe chèo cho ông Thuận đi. Ông Thuận đi đã 6 ngày mà chưa thấy về. Ông Bá Hộ với Phó Tha bắt đầu ngóng trông, lại có ý lo.
Qua ngày thứ 7 thì ghe ông Thuận về tới. Ông nói ghe ông lên tới Cần Giuộc bị binh lính huyện Trường Bình tra xét không cho đi. Ông phải ở đó hết một ngày một đêm. Chừng người ta cho đi, ông mới vô dằn rạch cát. Bị cản nữa, ông phải trở lại hỏi thăm đường xá. Nhờ có mấy nhà ở giữa mé rạch chỉ chừng, ông mới dọa theo xẻo nhỏ lọt được vào rạch ông. Nhưng tới ngã ba rạch đĩa thì có đồn của mình đóng ở đó, họ cản lại không cho đi tới nữa. Ông Thuận dạy là quay ghe trở lại, thì thấy có nhà ở giữa mé, ông mới đậu lại cho hai người chèo nghỉ, còn ông lên bờ kiếm thế hỏi thăm tin tức. Thời mai gặp được một ông già thạo diệp, ông mới cho hay rằng quân đội Pháp vẫn còn chiếm thành Gia Định, nhưng không biết số bao nhiêu. Mà cách hai ngày trước thì có một đoàn tàu kéo neo chạy trở ra phía Nhà Bè, không biết đi đâu. Hỏi binh ta đã có giáp chiến với giặc lần nào chưa, thì ông già nói binh ta từ các tỉnh lần lượt kéo về mấy tháng nay, đóng bao chung quanh thành, ở ngọn rạch cát, chùa Cây Mai, Phú Thọ, Chí Hòa, chỗ nào cũng có. Binh Pháp đi thám dò tình hình, hễ ló ra khỏi thành thì bị binh ta dây đánh, cho nên rút ở trong thành không dám ra nữa. Không biết có phải tướng giặc biết quan đàn ta rút binh các tỉnh đem về đây, thì các tỉnh đều bỏ trống, nên hai bữa trước họ cho tàu đi là chở binh đi đánh chiếm thêm mấy tỉnh khác hay không?
Ông Bá Hộ cùng mấy người lớn tuổi trong xóm, nhất là cậu Hào, nghe tin sâu chót đó thì ai cũng lo ngại, nghĩ đoàn tàu lui ra Nhà Bè đó sẽ chia nhau một tớp xuống Giàn Tuần, rồi do sông Bao ngược vào đánh huyện Tân Hòa với phủ Tân An, còn một tớp ra Giàn Sáng, rồi theo ngã Cửa Tiểu vào đánh Định Tường Long Hồ. Bây giờ ai nấy đều lo gắt cuộc phòng thủ lại, dặn mấy nhà chở cửa ra sông Bao ngược phải coi chừng tàu, hãy ngó thấy tàu đó thì phải nổi mỏ đặng cho trong xóm hay biết. Còn ban đêm thì các người thay phiên mà canh chừng đặng báo động. Ông Bá Hộ mắc lo việc này nên ông phải tạm dẹp đám cưới của Quyên lại, ông không nhắc tới nữa.
Còn ông Thuận thì từ bữa đi dò tin tức về nói lại, ông thấy con của ông có sắc buồn lo. Ông nghĩ có lẽ nó học giỏi, nó nhận thấy tình hình chiến cuộc có chỗ nào nguy biến hay sao, cho nên nó mới lo như vậy. Ông thấy rồi, ông cũng không muốn tính cưới vợ gấp cho con. Cách hai bữa sau, lối mặt trời đứng đầu thì có Lý Quang Minh, một bạn học của Lê Hữu Hào, nhà ở dòng Sơn Quy, ra hỏi thăm nhà ông Thuận đặng kiếm Hào nói chuyện. Cha con ông Thuận có ở nhà. Hào thấy bạn lật đật bước ra cửa tiếp mình, dắt vô giới thiệu cho cha biết. Ông Thuận biết Minh cũng là học trò của ông Như Hiền như con mình. Ông niềm nở mời ngồi, kêu Tư Cầu bữa nhúm lửa nấu dùm một nồi cơm cho khách ăn. Vì khách ở xa phải đi sớm, nên ra tới đây chắc là khách đã đói. Hào hỏi thăm sức khỏe của thầy, biết rằng nhà có một cha một con, lại gặp lúc ly loạn, trong xóm người ta giao cho coi sắp đặt cuộc phòng thủ, nên về hơn nửa năm rồi, không vô Sơn Quy được mà thăm thầy thăm bạn. Ông Thuận nghi là Minh ra kiếm Hào phải có việc chi cần kiếp, chứ không lẽ đi chơi. Bởi vậy ông hỏi,
cháu ở trong gần huyện lỵ, vậy là cháu có nghe tin giặc giả rằng sao hay không cháu?
Dạ thưa bác, việc chắc đã dây dưa lâu lắm, anh em chúng tôi học mong khóa thi năm nay,
mà thời cuộc biến động như vậy đó thì chắc không có thi rồi á. Trong huyện mình đây thì êm, nhưng mà ở miệt trên nghe nói là sắp có đại sự đó bác.
Ừ, anh em trong xóm cũng cậy tôi lên gia đình nghe tin tức đây. Tôi mới về hai bữa rồi đó chứ. Tôi lên tới gặp ông rồi thì bị đồn cản, nên không thể đi sâu vô nữa được. Nhưng mà tôi đã nghe chắc là bên đội Pháp còn chiếm thành gia đình, bị binh của mình bao vây bốn mặt nên không có dám ra. Vậy mà cách mấy bữa trước đây, có một đoàn tàu giặc kéo đi ra hướng Nhà Bè. Tôi nghi là chúng bị mình dây ở trển, chúng biết ở các tỉnh hết lính, rồi chúng lên chúng chở binh xuống đánh chiếm miệt dưới này đó.
Dạ thưa bác, cháu chưa nghe huyện mình có điều chi đáng lo sợ đâu. Lại quan huyện đã có sắp đặt cuộc phòng thủ hẳn hoài rồi. Tại dàm Sơn Quy đó, dàm Gò Gừa thì đều có xây đồn lũy chắc chắn hết, ngày đêm có quân lính canh giữ, tàu giặc không thể vô được đâu.
Ừ, nếu con vậy được thì bớt lo. Ở xóm này dân sự liên hiệp nhau tổ chức cuộc phòng thủ đàng hoàng lắm. Bà con trong Sơn Quy có lo phòng thủ hay không?
Dạ thưa cũng có lo, chỗ nào cũng phải vậy hết á.
Nghe cháu nói chuyện nãy giờ tôi cũng vừa lòng lắm. Làm con dân trong nước thể có giặc thì già trẻ đều phải chung lo giúp nước cứu dân chứ sao. Ở xóm này nha, hàng trai trẻ mấy tháng nay tập luyện võ nghệ dữ lắm ha. Ai cũng hăng hái, quyết là giặc tới đây đó thì sẽ sanh tử một trận cho chúng biết mặt.
Dạ thưa, cháu mới nghe hiện giờ đằng mình đang sắp đặt mà đánh trên gia đình, đặng đuổi giặc và khắc phục thành trì lại đó.
Vậy hả? Chừng nào mới đánh?
Hôm lên trển nghe, tôi có nghe gom binh các tỉnh về nhiều lắm, nhưng mà có đông, mà cứ dây ngoài xa hoài hả? Còn chờ gì nữa mà không chịu hãm thành không biết nữa hả?
Dạ thưa bác, có chuyện gì để cháu nói rõ cho bác với anh Hậu nghe.
Số là cách mấy bữa trước đó, quan huyện có gửi tờ mời thầy của mấy cháu vô nói chuyện. Thầy cháu về nói rằng có quan trên tỉnh xuống huyện cho hay rằng triều đình phái vài vị đại thần vào Nam để cầm binh đánh đuổi giặc. Có lệnh dạy cụ Tôn Thất Hiệp phải gom về cho đủ số một muôn binh đợt quan triều ra vào rồi đó thì sẽ khai chiến. Binh của mình thì không có sợ thiếu, hiện bây giờ gom được hơn 8.000 rồi, cho một tháng nữa sẽ đủ số.
Con nghe nói là sắp kêu hạng trai trẻ của mình đi lính hay không vậy cháu?
Dạ thưa không, ở có lẽ miệt dưới thì còn sẵn lính nhiều, nhưng mà gom binh lính về đông quá thì phải lo cơm gạo đặng nuôi lính, lo cất trại cho lính ở. Đã vậy mà còn cần dùng người biết chữ đặng lập bộ sổ tướng sĩ mỗi đội, viết phiếu để truyền lệnh của cấp chỉ huy, rồi viết tờ thôi thúc các huyện các phủ nạp lương thực. Lính thì ít biết chữ lại mắc lo tập luyện, quan thì mắc lo điều khiển, không có rảnh mà lo tới sổ sách giấy tờ bác ơi.
Chắc bây giờ quan đòi mấy người có học như cháu, như thằng Hào, nhập ngũ đầu quân phải không?
Dạ thưa phải, chính vì vậy đó nên quan trên mới phái người xuống huyện mời mấy ông nhiêu dạy học mà cậy gom học trò lại, rồi quan huyện cho ghe đưa lên gia đình mà giúp công trong cuộc chiến đấu đó.
Ông Thuận ngẩn ngơ, Hào cười và nói.
Thưa dài, con thường thường nói với cha thế nào con cũng phải bị kêu đi lính mà, thiệt quả như vậy thế không cha?
Ông Thuận lặng thinh. Mình nói với Hào,
mình đi lính mà làm việc giấy chứ không phải ra trận đâu.
Ừ, không có ra trận thì cũng không có sợ gì. Thầy biểu anh em trong trường phải đi hết hay là thầy lựa ít người thôi?
Thì quan ở trên chạy đi hết mà trường nào cũng vậy hết trơn á.
Người ta đi thì mình cũng phải đi với người ta chứ sao. Giúp nước mà mình trốn tránh thì ai coi ra cái gì. Ai đi cho mấy anh em khác hay.
Thì trưa hôm qua thầy về mượn người trong xóm đi kêu, dặn chiều mai phải tới đặng sáng mốt thầy dắt vô huyện. Anh em khác ở gần, ở dòng cát, ở dòng nâu với lại Sơn Quy đó, nên họ đã hay hết rồi. Có mình anh ở xa nên thầy nhờ tôi ra đây cho anh hay, đặng sửa soạn chiều mai vô tới đó.
Tư Cầu bưng mâm cơm lên để giữa gián, cha con ông Thuận ân cần mời Minh ngồi ăn. Ông Thuận hỏi Minh,
cha Hồ đã có vợ con gì chưa vậy Minh?
Dạ thưa bác, dạ cháu có vợ mới sanh được một đứa con 4 tháng.
Cha mẹ còn song toàn hay không?
Dạ thưa, cháu còn có bà mẹ già. Mai mà cháu có người chị không chịu đi lấy chồng
cho nên cháu đi thì chị cháu với lại vợ cháu ở nhà với lại bà già cháu.
Có vậy cũng đỡ khổ. Phận thằng Hào tôi đây có hai cha con hả? Thấy nó đi thì tôi ở nhà trơ trọi mình. Tôi nói vợ cho nó rồi, nhưng nó sợ đi lính rồi bỏ người ta, nên nó cứ dùng dằn chưa có chịu cưới. Vậy mà không hại gì lắm đâu. Thằng Hào đi thì tôi ở nhà có chòm sớm, dầu có bề nào thì người ta cũng không có nỡ mà bỏ tôi.
Dạ thưa bác, tuy già nhưng mà coi sức khỏe cũng còn đủ mà bác.
Ừ phải, tôi coi vậy cũng còn mạnh lắm cháu.
Ông Thuận khuyên khách ăn cơm cho no, rồi ở nhà nói chuyện chơi với Hào để ông đi xóm một lát. Ông bảo Hào sửa soạn rồi sáng mai dậy sớm đi với nhau. Đi liền thì bây giờ Minh mệt lắm, mà vô sân quy ban đêm cũng không ít gì. Minh ăn uống rồi, Hào trải chiếu, anh em nằm đàm luận về chiến cuộc với nhau. Cả hai đều hiểu nghĩa vụ của hàng trai trẻ là cứu dân giúp nước. Bởi vậy người sắp lìa cha già, người sắp từ mẹ yếu với vợ nhỏ con thơ mà đi trả nợ non sông. Nhưng cả hai đều lo ngại về việc gia đình, chứ phận mình dầu rủi dầu mai cũng không buồn không sợ gì hết. Đến xế một lát, ông Thuận trở về thấy hai trẻ nằm nói chuyện, thì ông hỏi con có sửa soạn hành lý đặng khuya đi hay chưa. Hào nói để gói vài cái quần với vài cái áo mà ôm theo vậy thôi, chứ có hành lý gì đâu mà sửa soạn. Ông Thuận nói,
hồi nãy cha có đi thẳng ra ngoài ông bá hộ, cha cho ổng hay là có lệnh đòi, nên khuya nay con phải vô sơn quy đặng hiệp với anh em bạn học mà lên gia đình rồi.
Ông và vợ con hay con đi ổng có tỏ ý buồn hay không vậy cha?
Buồn thì ổng không có buồn, vì ổng hiểu là quan trên cần dùng hạng hay chữ, con có học thì con phải đi, lại đi với chúng bạn chứ không phải đi mình con hèn sao buồn. Nhưng mà ổng tiếc là con đi rồi á, trong xóm không có người làm sổ sách giấy tờ, bất tiện có chỗ đó thôi hà. Mà trước khi con đi đó, con phải ra từ biệt cha mẹ vợ con chút cho đủ lễ chứ.
Dạ con có phải từ giả mới đi được. Con vì khuya phải đi sớm cho mát. Thôi để con ra nói liền bây giờ đặng khuya con đi cũng khỏi ghé. Anh Minh, anh nằm đây mà nghỉ luôn nha, tôi đi một chút rồi tôi về liền hà.
Hào vô trong thay áo rồi đi liền. Vợ chồng ông bá hộ cầm đưa ngồi trong nhà bàn luận về sự lệnh đòi rể đi lính. Bỗng thấy Hào sang xóm đi vô sân. Hà Văn Kỳ là con trai lớn của ông bá hộ, đương coi cho bạn xúc lúa ngoài sân bưng đổ vô lẫm. Cậu cũng ngó thấy Hào vô nên đón mà hỏi.
Hồi nãy nghe bác nói có lệnh đòi dượng đi lính phải không?
Dạ phải.
Rồi chừng nào dượng đi?
Hồi nay vô sân quy hiệp với anh em, đặng quan huyện cho ghe đưa đi lượt luôn đó anh.
Tôi lớn hơn dượng có 1 tuổi hà, không biết họ có đòi tới tôi hay không nữa chứ.
Dạ chắc không có đâu anh hai, nghe nói lính có sẵn rồi chứ không phải thiếu số nên đòi thêm nữa đâu. Quan trên đòi anh em tôi, đây là đòi tụi biết chữ đặng làm việc giấy nữa mà.
Nếu vậy thì tôi bớt lo đó.
Anh vợ với em rể cùng nhau đi vô nhà. Hào bước lại xá cha mẹ vợ và chúc cha mẹ vợ ở nhà mạnh giỏi đặng khuya chàng đi giúp nước. Ông bá hộ nói,
hồi trưa anh ra cho hay, có lệnh là đòi con nhập ngũ. Con đi thì trong xóm thiếu người biết chữ nên có chỗ bất tiện, nhưng mà có giặc mờ, nhà nước cần dùng con vì việc gì đó thì phận con làm trai, con phải vâng lệnh, không có nên từ chối. Vậy con hãy an lòng mà ra giúp nước đi. Anh ở nhà với bà con trong xóm nên con khỏi lo. Còn cái vụ vợ đó thì cha đã nói với mẹ rồi. Cha với mẹ định gả cho con rồi đó, đã có ăn trầu uống rượu của con, thì dầu nước nhà hữu sự con chưa cưới kịp, bao giờ cha với mẹ cũng coi con quyên là vợ của con. Chừng nào con trở về làm lễ cưới, không có mất đâu mà sợ. Con ra từ giả cha mẹ, đặng khuya con đi chiến trường mà giúp nước. Bây giờ con có muốn giáp mặt vợ con đặng con nói ít tiếng mà từ biệt nó hay không? Dạ nếu cha với mẹ cho phép con nói với vợ con ít lời đặng con đi đó, thì con đội ơn cha mẹ lắm.
Bà bá hộ biểu hai kỳ vô trong kêu Quyên ra. Quyên theo hai kỳ đi ra, bộ dáng cô bợ ngợ. Bà bá hộ nói, Quyên, bước lại gần đây con, chồng con ra từ giả đặng khuya đây nó đi lính.
cha con biểu là kêu con ra cho nó nói chuyện một chút, rồi về sửa soạn, đặng khuya nó đi rồi. Hào ngó ngay Quyên mà nói,
phận anh còn có một cha già, hôm nay vì phận sự nên anh phải bỏ cha ở nhà mà đi. Tuy anh với em chưa có chánh thức phối hiệp vợ chồng, nhưng mà đã gá lời, dầu không tình thì cũng là nghĩa. Vậy anh trân trọng gửi cha già lại cho em. Nếu em sẵn lòng chăm nom giùm cho anh đó, thì ơn đó không bao giờ anh dám quên đâu. Anh chỉ muốn nói với em bao nhiêu đó mà thôi hả? Thôi, anh cầu chúc cho em ở nhà an vui và khỏe mạnh nha.
Em cũng xin anh an lòng mà lo giúp nước, đừng có lo việc nhà. Em chúc anh lo phận sự vuông tròn, tan dạch cho mau, đặng trở về, khéo cha già trong đợi. Hào gật đầu, bà Bá Hộ cười và nói với Hai Kỳ. Nghe nói có người khách ở Sơn Quy, và kêu nó, khách ở chợ trong nhà đặng khuya đi với nhau. À, thằng Kỳ biểu bày trẻ bắt một cặp dịch khách vô cổng, rồi con ở ăn chơi với em một đêm đi, đặng khuya này nó đi rồi. Ông Bá Hộ nói theo.
Mẹ nó tính như vậy phải lắm à. Nãy giờ tôi muốn biểu nó về mời anh xui với lại khách đi hết ra nhà mình ăn cơm chơi. Nhưng mà tôi nghĩ khách lạ ra đây người ta không có vui. Còn phận nó thì nó phải nói chuyện với anh xui một đêm. Đặng là cha con cùng dặn dò nhau. Bởi vậy anh tôi không có mời. Vậy Kỳ đem dịch vô trống làm thịt, đặng cho anh em ăn với nhau bữa là phải.
Kỳ với Quyên đi ra sau biểu người nhà bắt dịch. Ông Bá Hộ mở rương xe lấy hai nén bạc đưa cho Hào mà nói.
Con đi xa, tới xứ lạ quê người có việc cần dùng tiền đó, mà không biết ai mượn đâu. Vậy à con cứ cầm lấy mấy nén bạc đây đem theo, phòng khi bất trắc mà đỡ gạt nha.
Hào không muốn thọ lãnh, nhưng vợ chồng ông Bá Hộ nài ép quá, chàng hết dám từ chối. Hai Kỳ trở ra nói với cha mẹ rằng chàng có sai một người xách dịch đêm trước vô trỏng, rồi ở luôn đặng phụ với Tư Cầu mà làm thịt. Ông Bá Hộ biểu Hào thôi đi về đặng chơi với khách trở khách buồn. Hào mới chúc thọ cầu an cho cha mẹ vợ một lần nữa rồi đi về. Có anh vợ đi theo chơi. Ông Thuận thấy nhà xui, sai đem vô một cặp dịch mập để làm tiệc tiễn hành Hào. Ông bèn ngồi xóm kiếm một bầu rượu và ghé mời Phó Tha lại ăn uống cho vui. Bữa cơm chiều đó, tuy là bữa cơm ly biệt, song nhờ có khách Sơn Quy, lại có Hai Kỳ với Phó Tha nữa, bởi vậy cha con ông Thuận vui vẻ quên buồn. Ăn gần rồi bữa có thêm ông Bá Hộ vô chơi nữa, làm cho ông Thuận rất vui lòng, con đi lính giúp nước cũng không bệnh rịnh chút nào hết. Chơi đến qua đầu canh hai, cha con ông Bá Hộ với Phó Tha tỏ lời chúc may mắn cho Hào với Minh, rồi ra về, nói là để cho hai cậu nghỉ đặng khuya dậy sớm mà đi. Đến đầu canh năm, ông Thuận kêu Tư Cầu dậy nấu một nồi cơm cho Hào với Minh ăn, rồi hừng sáng, ông theo đưa hai cậu ra khỏi xóm. Đi ngang nhà ông Bá Hộ, Hào dòm thấy cha mẹ vợ với Hai Kỳ và cô Quyên đương đứng tại cửa ngó mà chờ. Chàng phải dừng bước mà từ biệt một lần nữa, rồi ông Thuận ở lại đó, để cho Hào mang gói đi với Minh ra đường cái. Mấy người đứng tại cửa ông Bá Hộ ngó theo, trời lờ mờ chưa sáng, lòng cảm xúc ngậm ngùi. Lê Hữu Hào đi rồi thì cuộc sắp đặt nhân địch ở xóm tre có mòi lơi lần lần. Binh khí đã rèn đủ nên thợ phi về dằm sông Tra ăn Tết không thấy trở xuống nữa. Trần Khoan là thầy dạy nghề võ cũng về dòng tháp từ hôm Tết, rồi mỗi tháng trở lên tập dược học trò đôi ba ngày mà thôi, chứ không ở lâu. Hạng trai tráng thì không có thầy kèm thúc, lại còn mắc bận việc ruộng rẫy, cho nên tập võ cũng dài đãi, chỉ có tập ban đêm mà thôi. Chiến nghìn địch ở xóm tre suy giảm như vậy không phải là tại lòng dân mòn mỏi. Người làm đầu trong xóm vẫn còn hăng hái. Người ta không hoạt động như hồi năm trước nữa. Ấy là vì cuộc phòng thủ sắp đặt xong. Nhất là nhờ có dịp Hào bị đòi nhập ngũ tùng chinh, người ta được hay binh ta cả muôn đương dây chặt quân đội Pháp trong thành Gia Định, nên giặc không thể huy động được mà phải lo. Nhân dân xóm tre tiếp tục sống một chuỗi ngày bình an thanh tịnh trót cả năm, đến mùa mưa lo cày cấy theo lệ thường. Lòng nghe binh đội của ta đương xây dựng đại đồn tại Chí Hòa, là quân phòng thủ hẳn hoi từ ngọn rạch cát dòng qua tới vùng Gò Dấp, tin ấy giúp cho người ta thêm vững bụng.
Trong xóm chỉ có một mình ông Thuận có con ra giúp nước mà thôi, không nhà nào được cái vinh hạnh đó.
Vì vậy nên cả xóm đều kiêng nể ông, làm cho ông hãnh diện như người có công lớn với dân với nước. Vợ chồng ông Bá Hộ Cầm đã có lòng thương mến Hào, lại nghĩ ai nấy đều được ở nhà ấm no vui sướng, chỉ có một mình Hào phải vùi thân nơi chiến trường, có lẽ phải chịu bữa no bữa đói, chịu nắng nằm sương, thì tội nghiệp cho phận chú rể. Bà Bá Hộ nhớ Hào khi từ giả ra đi, có lời gửi gắm cha già cho vợ, nên bà thường nhắc cô Quyên phải vô thăm ông Thuận cho trọn nghĩa cha con.
Cô Quyên không quên lời cô đã hứa với Hào, mà lại còn nghe mẹ nhắc nhở nữa. Bởi vậy cô sốt sắng đi thăm cha chồng. Thường đôi ba ngày cô vô một lần, có món ngon vật lạ cô đôn đem vô biếu cho ông Thuận ăn. Bữa nào cô vô mà tư cầu mắt đi câu hay đi ra ruộng, thì cô lấy chổi quét nhà, dọn dẹp trong bếp cho sạch sẽ. Cô thường hỏi ông Thuận nếu có quần áo rách thì đưa cho cô đem về may giá, nếu có mua giải may đồ mới thì cô lãnh cắt may giùm. Tuy chưa có lễ cưới, song cô Quyên phục dịch nhà chồng cũng như nàng dâu đã cưới rồi. Cha chồng nàng dâu tiếp xúc với nhau cả năm, tình nghĩa cha con càng bữa càng thêm mặn nồng, sự thân thiết của đôi bên càng lâu càng thêm chặt chẽ.
Mùa gặt tới nữa mà chiến cuộc cũng chưa có tin tức gì. Người ở xóm tre lo chở lúa về sân, rồi đạp mà dí để dành nuôi sống. Ông Thuận có tư cầu giúp sức, nên mùa này ông có được 50 giả lúa trong nhà. Nhà có sẵn lúa gạo, sông có nhiều cá tôm, đời sống của ông được thảnh thơi, chỉ còn trông cho mau hết giặt để con về, đặng cưới vợ, rồi tiếp tục ra công sách đèn mà chờ khoa thi cử. Vừa hết mùa khô, thình lình có tin đến xóm tre nói rằng bên ta đã thất bại đồn Chí Hòa sau một cuộc quyết chiến kéo dài đến mấy ngày đêm. Hai bên đều bị tổn thất nặng nề, nhưng giặc nhờ có súng nhiều, lại thêm đại bác thần công mạnh quá, bắn nát đồn lũy của ta hết. Bên ta không có chỗ nương dựa mà kháng cự, tự nhiên phải đổ. Một phần phải qua sông Bến Nghé thối lui về hướng Biên Hòa, nhưng phần lớn thì tán loạn chạy lên phía 18 thôn Dừng Trầu, có tốt chạy về né Ba Cụm Bến Lức.
Tình bất thường ấy làm chấn động cả xóm tre. Nhân dân xao xuyến hỏi nhau bây giờ phải làm sao. Ông Bá Hộ sợ dân tán đởm ngã lòng mà gây thêm tai họa, bèn cho mời ông Thuận với Phó Tha ra mà định kế tấn thối. Ông Thuận nói:
Bình giặc chắc đông lắm, lại có súng thần á, ở trên gia đình cho nên quan mới cả muôn binh mà chống giữ đại đồn không nổi, đến phải đổ mà chạy. Mình ở xóm tre kể hết già trẻ chỉ có 100, lại cầm dao mát chứ không có súng. Tình thế như vậy, nếu giặc tới đây thì làm sao mình chống cự cho nổi. Binh giặc có lẽ cũng đôi 300, mà xuống đây thì chắc giặc sẽ đi tàu. Xóm mình nằm sát mé sông cái, nếu giặc ở dưới tàu mà xả súng vào xóm thì mình chết hết, chết vô lối luôn. Vì có được sát gần mà đâm chém giặc được đâu. Không phải tôi nhát mà kiếm kế nói cho anh em trong xóm ngã lòng, đợi giặc tới mà bái quỷ mà xin đầu giặc. Năm nay tôi đã 62 tuổi rồi, dầu có chết cũng nên cây mồ, mà chết với đất nước thì vinh dữ quá, chết như vậy mới đáng chết chứ. Ngặt cái chết vô ích tôi không có chịu đâu, phải làm sao đánh vùi với giặc, phải giết giặc cho được, rồi dầu có chết là tôi cũng vui lòng.
Ông Bá Hộ với Phó Tha đồng khen ông Thuận nói phải, nhưng không tìm ra kế cho dân trong xóm sát lại với giặc mà đánh, xong khỏi bị súng đạn. Ông Thuận nói tiếp:
Tôi muốn bài kế này, nếu hay tàu giặc vô sông bao ngược đó, thì hết thảy những đàn bà con nít cùng hạng già cả phải chạy hết vô rừng rồi tán mát mà trốn. Còn tớp trai trẻ cường tráng thì phải thối vô trong chuông cốc mà mai phục hai bên chuông. Nếu giặc tính đánh huyện mình, tự nhiên chúng phải đổ bộ lên đây, rồi do ngã chuông cốc mà kéo binh vô huyện lỵ. Chúng phân binh đi qua chuông thì dân mai phục ở đó xông ra mà đánh. Chúng bị kích thình lình tự nhiên phải loạn hàng ngũ, mình thừa thắng dây giết từng tớp, làm như vậy chắc chắn giặc sẽ đại bại.
Ai nấy đều cho chiến lược đó là hay nhất, nên quyết áp dụng mà trừ giặc. Nhưng ông Bá Hộ suy nghĩ một lúc rồi hỏi ông Thuận:
Mình phải vô rừng vô chuông hết rồi, nhà cửa lúa thóc trâu bò bỏ hay sao? Để đó không có hại gì đâu anh, tôi sợ giặc nó đốt phá đó chứ. Mình ở lại đó cũng không giữ nổi đâu, mà còn phải chết vô lối nữa.
Ông Bá Hộ dụ dự không đành bỏ nhà cửa, nhưng ông không tìm ra cái nào khác để giữ của mà khỏi chết, bởi vậy ông phải lặng thinh mà chịu. Bây giờ phải các người thay phiên nhau mà canh chừng tàu luôn ngày đêm, hãy thấy tàu thì đánh mỏ cho hay, đặng kéo nhau vô rừng vô truông. Canh cả tháng mà không thấy tàu bè chi hết, dân canh tự nhiên dài đãi. Một bữa, lúc gần sáng có hai chiếc tàu chạy vô mà người canh ngủ quên không hay. Chừng tàu chạy khỏi xóm tre rồi, có người thức dậy sớm thấy mới la lên. Nhưng nghĩ tàu không ngừng mà đổ bộ nên không cho người canh đánh mỏ báo động. Tuy vậy mà nghe sào sực trong xóm ai cũng hay hết. Nhưng hay rồi kéo ra mé sông ngó thấy hai chiếc tàu vẫn chạy luôn. Bởi vậy không có người nào tính rút vô rừng. Ngày đó dân trong xóm tre cứ tụm năm tụm bảy mà bàn luận, không ra ruộng, không đi câu, mà cũng không nghe có việc chi hết. Cách hai ngày mới hay là hai chiếc tàu đó chở binh Pháp vào dàm Sông Tra và chiếm huyện lỵ Gò Công. Lính đóng mấy đồn Gò Gừa và Sơn Quy không chống cự, cho nên giặc không có bắn một phát súng. Nhưng dân xóm tre nghe vậy tức quá, biết là giặc không đổ bộ xóm mình đặng gây ra trận chuông cốc, cho giặc ghi nhớ phải chết sống mới đoạt nguồn Khổng Tước được.
Tuy vậy mà mọi người đều bắt đầu chán nản, mà trong ít ngày sau thì càng chán nản hơn nữa, và lần lượt nghe huyện Cần Duộc bị giặc chiếm rồi phủ Tân An cũng mất nữa, sau hết lại hay tỉnh Định Tường cũng không còn. Ông Bá Hộ ngồi khoanh tay rầu rĩ tối ngày. Ông Thuận dây Phó Tha bực tức bắt đầu, tức không biết triều đình ở đâu, quan quyền làm gì để cho ngoại bang hống hách hoành hành mà chiếm đất đoạt thành như vào nhà không chủ.
Ông Thuận còn đau khổ về nỗi con đại đồn đã thất thủ, đại binh đã tan qua, mà Hào ở đâu sao không thấy trở về, còn sống sót mà tản lạc theo đám bại binh để lập thế phục thù, hay là chúng sa trường đã ngã gục phơi thay chiến sĩ. Cô Quyên vô thăm cha chồng, thấy ông buồn rầu lại bệnh hoạn, cô phải ở lo cơm cháo cho ông. Ông Thuận thấy dâu, ông lại càng thêm nhớ con. Mặc dầu Quyên kiếm lời an ủi đủ cách, cô cũng không làm cho ông nguôi được. Bữa nào tôi cầu cũng phải ra ruộng hoặc đi câu, Quyên không nỡ để cho cha chồng bệnh mà nằm hiu quạnh một mình, nên có thưa cho cha mẹ hay, rồi mỗi ngày cô vô săn sóc giúp đỡ ông Thuận. Ông Bá Hộ hay ông Thuận bệnh nên lật đật vô thăm, rồi về sai người nhà đi kiếm thuốc cho ông Thuận uống. Phó Tha cũng lại thăm ông Thuận thường thường, kiếm lời an ủi cho ông bớt buồn và chạy thuốc dùm cho ông uống.
Ông Thuận đau cả tháng, nhờ dâu chăm nom săn sóc và nhờ bạn tìm kiếm thuốc men nên ông đã hết nóng lạnh nhức đầu. Nhưng vì tuổi lớn lại hôi cơm tanh cá ăn uống không được nên ông giảm sức rất nhiều. Ông đã ốm mà bây giờ cặp mắt ông lại đỏ. Anh em trong xóm đi kiếm thuốc cho ông sức con mắt. Thiệt nhờ có thuốc nên hết sốn và bớt đỏ, nhưng nhãn quan của ông càng bữa càng thêm lu mờ. Ban ngày mà ông thấy mờ mờ như ban đêm, ai vô nhà ông không nhìn mặt được, phải nói ra tiếng ông mới biết. Còn đến bữa ăn, cô Quyên phải ngồi gấp cá bỏ vào chén cho ông ăn, vì ông không thấy mà ăn một mình được. Đó là một nỗi lo lắng và cực nhọc thêm cho cô Quyên nữa. Vậy mà cô không buồn, không than, cứ một mực chăm nuôi cha chồng, mặc dù chồng chưa cưới mà lại bạc tranh chấp.
Ông Bá Hộ nghe trong rạch băng có một thầy thuốc trị bệnh con mắt. Ông cậy người chèo ghe vô rước thầy ra coi cho thuốc. Thầy dạch cặp mắt ông Thuận coi, rồi nói mây kéo gần bích con ngươi, trong ít tháng nữa mây kéo giáp rồi, thì ông Thuận không còn phân biệt ngày đêm gì nữa được. Bây giờ phải làm sao có thuốc sức cho tan lớp mây đó mới thôi. Ngặt cái thầy không biết thuốc đó, cho nên thầy không dám lãnh mà trị. Thế thì ông Thuận phải đành chịu mang tật đuôi mù, không biết đêm ngày, hết thấy trời đất chứ không làm sao được. Mà cô Quyên cũng phải đành chịu mang cực nhọc, lo phục dịch một cha chồng mù quáng, để trọn vẹn lời hứa với người chồng chưa cưới mà cha mẹ đã định hôn. Dầu cực nhọc đến chừng nào, cô cũng phải cam lòng, không được phép lẳng lơ lỗi đạo. Một bữa cô Quyên nấu cơm rồi dọn cho cha chồng ăn. Cô ngồi bên coi chan canh gấp cá cho ông. Ông Thuận than thở:
đại đồn thất thủ, bên ta thì dở tan, bên đội Pháp tràn ra chiếm chỉ hết mấy tỉnh rồi. Việc đã lâu rồi mà thằng Hào cứ bạc tinh, cha nghĩ nó đã chết rồi, chắc không còn gì mà trông nữa con.
Thưa cha, tuy là đại binh thất trận, nhưng mà cũng còn tụ tập đâu đó, chứ không lẽ chết hết. Còn chắc là anh Hào còn đi theo mấy tốc binh đó cho nên về chưa được, chứ anh không có chết đâu cha.
Nếu mà không có chết thì nó về, chứ theo đám tàn binh chi nữa.
Con nhớ năm trước có người bạn học của anh Hào ở trong sân quy ra kêu ảnh đi với người đó. Vậy cha để cho con kiếm người cậy vô sân quy hỏi thăm coi người bạn học của anh Hào đó, ảnh đã về hay chưa?
Phải có ai rảnh cậy vô sân quy hỏi thăm coi. Người đó tên Minh, Lý Quang Minh đó.
Dạ, xin cha để cho con liệu. Tối lại cô khuyên về nhà nói với ông Bá Hộ rằng ông Thuận muốn cậy người vô sơn quy kiếm người bạn học của Hào coi về hay chưa. Nếu như người ấy về rồi thì hỏi coi Hào còn hay mất mà lại không thấy về. Ông Bá Hộ sực nhớ nên ông nói:
Phải ạ. Từ năm ngoái đến giờ cha quên lửng cái chuyện đó đi. Được rồi, để cha cậy người đi hỏi thăm coi. Ở đây có thằng Kỳ với lại anh Phó Tha là biết cậu Lý Quang Minh nè. Cái hồi mà cậu ra kêu Hào đi đó, thì hai người này có ăn uống với cậu. Bây giờ vô hỏi thăm Hào thì trước hết nên kiếm nhà ông Nhiêu Hiền mà hỏi, coi môn đệ của ông đều có đi lên gia đình cũng như Hào. Vậy mà có người nào về rồi, người nào chưa về không? Cậu Minh ở sân quy, nếu cậu về rồi tự nhiên ổng hay hả? Mình xin ổng chỉ giùm nhà, rồi mình lại đằng đó mà hỏi. Đi hỏi thăm thằng Hào, cha còn muốn biểu hỏi thêm nhiều chuyện khác nữa. Thằng Kỳ này nó khờ lắm nha, nó không có biết nói chuyện. Thôi, để mai cha nói với lại anh Phó Tha, nhờ ảnh đi giùm được hay không, ảnh đi chắc rành hơn à.
Bữa sau ông Bá Hộ vô nhà Phó Tha, cậy ông vô sân quy hỏi thăm. Phó Tha chịu đi, hai người dắt nhau lại thăm ông Thuận. Ông Thuận nghe Phó Tha chịu vô sân quy hỏi thăm coi Hào còn sống hay đã chết mà bặt tin. Ông có bụng mừng, mà ông còn căn dặn Phó Tha, nếu như cậu Minh về rồi thì hỏi chuyện Hào và luôn dịp hỏi coi tại sao binh ta đóng cả muôn mà lại thất đại đồn. Ai cầm binh giỏi quá như vậy, bây giờ có tính kháng cự nữa hay là bỏ xuôi cho mất nước. Ông còn dặn ghé thăm ông Nhiêu Hiền và hỏi coi ông có nghe tin tức gì về chiến cuộc hay không, cho ông biết ngoài này bà con mình nóng nảy tức giận lắm. Phó Tha đi một bữa rồi về ghé nhà ông Bá Hộ mà nói có gặp ông Nhiêu Hiền với cậu Minh. Cậu Minh nói năm đó lên tới đại đồn rồi thì quan sai cắt mỗi người theo một đội đóng riêng, cho nên anh em không gặp nhau được, bởi vậy không biết Hào còn sống hay đã mất. Cậu Minh có thuật rõ chuyện thất đại đồn. Còn ông Nhiêu Hiền thì ông có cho biết một tin rất quan hệ, bà con trong xóm cần phải bàn tính với nhau.
Ông Bá Hộ nói với Phó Tha đi sân quy thì ông Thuận nằm nhà trong tin con. Vậy ông vô liền mà nói chuyện cho ổng nghe, rồi có bàn việc gì thời bàn với ổng luôn thể. Ông Bá Hộ với Phó Tha dắt nhau đi vô nhà ông Thuận. Vừa tới cửa thấy cô Quyên đứng đó, ông biểu con nấu cơm gấp đặng dọn cho Phó Tha ăn, vì đường xa chắc đói bụng.
Ông Thuận nghe nói chuyện thì biết tiếng hai người bạn thân, nên lồm cồm ngồi dậy mời hai bạn lại ngồi gần đặng cho ông biết tin tức của Hào một chút. Bây giờ Phó Tha mới nói rõ:
Vô tới sơn quy tôi hỏi thăm rồi đi ngay lại nhà ông Nhiêu Hiền mà nói chuyện hả? Ông Nhiêu đó, ông nói môn đệ của ông đã về bộn rồi đó. Mấy người về đều có đến thăm ông hết trơn. Cậu Minh về mấy ngày nay đau rề rề đó chứ. Còn 5-6 người không có đến thăm ông, trong đó có cậu Hào, nên ông chắc là chưa có về tới. Rồi cái ông mới sai người đi kêu cậu Minh lại, đặng tôi hỏi thăm cho rành. Cậu Minh cậu còn đau yếu nên ốm với ngắt xanh. Cậu thấy tôi thì cậu biết liền, nên cậu hỏi Hào đã về hay chưa. Tôi nói bởi vì Hào nó bạc tin cho nên tôi mới vô kiếm cậu mà hỏi thăm đi nè. Rồi cây cậu Minh cậu nói cậu về được mấy tháng rồi, cậu muốn ra xóm tre kiếm thăm Hào, mà vì cậu cứ bệnh hoài nó đi không được. Cậu mới thuật chuyện cho tôi nghe năm đó mới lên tới Chí Hòa, đồn đóng dài từ Gò Dấp vô tới Rạch Cát. Quan trên phân phát cho anh em mỗi người một đội, đặng coi sổ sách và viết giấy tờ, chứ không phải ở chung với nhau. Bởi vậy anh em không gặp nhau được nữa. Cậu không về, Hào chưa có về. Cậu không hiểu tại sao vậy nữa chứ. Giặc tấn công tất cả các đồn luôn một lượt, đánh tới mấy ngày, súng lớn súng nhỏ ta nói nó bắn dữ lắm. Binh mình chống cự hẳn hoài, mà cũng đánh hăng lắm.
mà tại vì súng của mình ít quá à, lại bắn chậm nữa, cho nên chịu không nổi. Còn binh tướng của mình á, bị súng giặc bắn nà, mà mình không có trả đũa được thì tức giận, nên có nhiều chỗ bỏ đồn xong ra đánh phát lá cà, nghĩ gì trong đồn hay dưới hào bị đạn cũng chết, thà xong ra đánh giết cho được giặc, dầu có chết cũng mát ruột. Tại vậy mà tướng sĩ hai bên đều chết nhiều đó chứ.
Ông Thuận chặn lại mà nói,
thằng Hào nhà tôi nó có tập võ nghệ, đánh cách đó chắc nó tham chiến nên phải tử trận rồi. Chú nghĩ coi có phải vậy không à, chú Phó? Trời ơi, à, anh nói phóng chừng vậy chứ sao mà dám chắc được anh. Rồi chú có hỏi cậu Minh coi quan nào cầm binh mà để thất đại đồn đó hay không? Thì à, cậu Minh cậu nói à, cậu nghe cụ kinh lược sứ Nguyễn Tri Phương được lệnh triều đình cử vô làm chánh tướng, có cho cụ Phạm Thế Hiển theo làm tham tán, hai cụ vô hiệp với cụ Tôn Thất Hạp, rồi lập đại đồn, rồi cầm binh chống với giặc. Cậu nghe nói vậy chứ không thấy mặt mấy cụ lớn đó được.
Để thất bại đại đồn rồi, mấy cụ lớn đó tính chịu thua hay sao mà để giặc nó hoành hành đem binh đi chiếm cùng hết vậy?
Thì cậu Minh cậu nói cũng có nghe ông Nguyễn Duy là em của cụ Nguyễn Tri Phương tử trận, còn hai cụ kia thì bị thương, nhưng mà cụ Nguyễn Tri Phương bị thương nhẹ nên trở về Quế, còn cụ Phạm Thế Hiển bị thương nặng nên chạy lên tỉnh Biên Hòa thì cụ mất rồi.
Trời ơi, cầm binh ít nữa cũng phải song tên lướt đạn với tướng sĩ như vậy mới được, chứ xuất trận mình suối binh lính tiến gặn chết, còn mình ẩn nấp ở đằng sau ta coi mòi hóng xong thối lui rồi chạy trốn, cái đó người ta phiền lắm đó.
Còn hồi nãy anh Phó nói ông Nhiêu Hiền có cho anh hãy tin gì đó, bây giờ có anh xui tôi đây nè, vậy anh nói luôn đặng nghe thử coi.
Ừ, thì ông Nhiêu hay tôi ở xóm tre vô thăm tin tức của cháu Hào, thì ông niệm nở dữ lắm, ông hối người nhà nấu cơm tôi ăn. Ông nói năm trước đó, ông nghe Hào vô thuật chuyện nhân dân xóm tre đồng tổ chức cuộc phòng thủ để nghinh địch thì ông khen lắm. Ông khen bà con mình nhiệt tâm bảo quốc cứu dân. Ông nghe triều đình bất lực để thua cái trận Chí Hòa rồi, ê răng không dám tính chuyện kháng chiến đánh đuổi giặc, nên lo năn nỉ với quan pháp, rồi nghĩ hòa. Thà là xuất tiền chuộc mấy tỉnh đã mất, với lại chịu tổn phí cho binh đội pháp, chứ không có dám chống cự nữa. Hạng sĩ phu của mình thái đều bất bình hết trơn, bởi vậy có nhiều anh hùng nghĩa sĩ không có thèm kể tới triều đình nữa. Họ vận động khuyên dân theo họ đặng đánh đuổi binh pháp mà lấy đất nước lại. Có ông Quảng Định đang chiêu mộ nhân viên trên vùng rạch lá đã được mấy ngàn, nay mai gì đó kéo xuống đánh úp Gò Công đặng đuổi binh pháp ra khỏi xứ. Ông Nhiều nói binh pháp đóng ở trong huyện mình chừng 100 chứ không có nhiều, binh của Quảng Định kéo xuống quét sạch dễ như chơi hà. Mà hễ binh pháp thua nha thì chắc là họ chạy ra phía Bao Ngược đặng kiếm thuyền mà về Cần Duộc hoặc là Gia Định đó. Vậy ở xóm tre nếu mà nghe binh ta đánh úp Gò Công đó thì trai ở trong xóm đã có tập luyện sẵn rồi, hết thảy đều vô chung cốc mai phục, chờ tàn binh của pháp chạy ngang thì đánh mà bắt hết. Ông Nhiêu ông cũng sắp đặt cho dân Sơn Quy trận phía trong mà đánh trước, đón tự chặn như vậy thì binh pháp không có lọt khỏi. Ông Nhiêu còn căn dặn như vậy, ông biểu tôi nói lại cho bà con trong xóm hay, đặng nhà sắp đặt trước mà rửa cái nhục thất bại dùm cho mấy ông ở trên Chí Hòa năm trước đó.
Ông Thuận nghe nói việc mai phục tại chuông cốc đặng bắt giặc giống y kế của ông bày hồi năm ngoái thì ông đắc chí lắm. Ông quên việc bạc tin của con ông, mà ông cũng quên luôn cặp mắt đã mù quáng hết đi đâu được nữa của ông. Ông dỗ dáng nói lớn,
dịp mai đã tới cho xóm tre mình rồi đó, mình nên cảm ơn ông Nhiêu Hiền cho mình cái tin đó. Thiệt nghe tin này tôi muốn xé mây đặng tôi đi hả?
Cô Quyên bưng ra một mâm cơm, có tôm, có cá đủ hết. Cô để trên gián mời ông Phó Tha ăn. Cô hỏi ông Thuận nếu như đói thì ăn thêm với ông Phó Tha, bởi vì hồi sáng ông ăn cơm sớm quá. Ông Thuận nói được nghe tin của ông Nhiêu cho, ông mừng quá cho nên ông no ngang. Ông tiếp với ông Bá Hộ mời Phó Tha ăn, xin ăn cho no rồi bàn tới việc phục kích chuông cốc. Ông Bá Hộ nói,
theo lời ông Nhiêu nói đó, thì chưa biết chắc bữa nào ông Quảng Định đem binh đánh úp Gò Công. Không lẽ mình bắt dân trong xóm mỗi ngày phải vô chuông cốc mà trực chờ hoài cho được? Phải để cho dân làm ăn chứ. Còn cái này nữa, chờ lâu quá mà không thấy gì hết,
dân mòn chí, rồi tới tự nhiên giảm hăng hái. Vậy là tôi tính như vậy nghe. Ngày mai đó, cho người đi truyền rau cho bà con trong xóm từ 18 đến 45 tuổi hay rằng sắp có giặc đi qua chuông cốc, nhưng chưa có biết chắc ngày nào. Những người trong hạng tuổi đó phải sửa soạn binh khí cho sẵn. Chừng là tôi biết chắc ngày nào đó, giờ nào rồi đó, thì phải mai phục tôi đánh mỏ. Hãy nghe mỏ thì phải tự hết tại sân tôi, tay cầm binh khí hẳn hoi, rồi có người dắt vô chuông cốc.
Ông Thuận nói tiếp.
Phải có thằng Hào nó dìa, nó lo việc này cho mình thì tiện quá ha. Ừ, để tôi sai thằng Kỳ nó đi chuyện rau trong xóm hay. Chừng đi mai phục, tôi biểu nó dắt dân đi cũng được, chứ tuổi già mình lụm cụm không đủ lẻ làng mà làm mấy việc vậy đâu. Còn cái vụ mà muốn biết chắc bữa nào giặc sẽ chạy qua chuông cốc thì đó khó một chút à. Chứ chi có thằng Hạo thì tiện nhiều. Bây giờ không có nó, tôi muốn chạy anh Phó nghỉ chân một bữa, rồi đi giùm lần nữa nghe.
Phó Tha hỏi.
Vậy rồi ông Bá Hộ muốn tôi đi đâu đây? Mai tôi đi được mà, có mệt mỏi gì đâu mà nghỉ.
Tôi đã quen với ông Nhiêu rồi, tôi muốn ngày mai anh nghỉ một bữa, rồi sáng mốt anh chịu khó trở vô Sơn Quy lần nữa. Anh thay mặt cho anh em lớn nhỏ xóm Tre mà cảm ơn ông Nhiêu cho mình tin quan hệ đó. Anh cho ông biết bà con mình sẵn sàng phục kích tại chuông cốc nghe, y theo lời ông dặn vậy. Nhưng mà mình phải biết là chắc bữa nào sẽ có giặc chạy ngang qua đó, đặng mình mai phục. Vậy anh em mình xin ông làm ơn, thế ông quản định quy động nghĩa binh khắc phục Gò Công đó, thì ông mướn người chạy ra xóm Tre báo tin cho mình hay liền, đặng mình gom dân mai phục chuông cốc. Tiền mướn đó hễ người báo tin ra đây thì tôi trả, tôi không có để cho ổng tốn hao đâu. Được như vậy thì tiện cho mình lắm rồi.
Dạ được mà, tôi sẽ trở vô Sơn Quy nữa cho, sáng mốt tôi đi.
Thử sự mà cặp mắt tôi hết thấy đường, buộc tôi phải ngồi một chỗ thiệt tức quá đi hả. Nhưng tôi đi phục kích không được, thì tôi sẽ biểu thằng Tư Cậu đi thế cho tôi.
Phó Tha ăn cơm rồi, ba ông bàn tính một hồi nữa, rồi ông Bá Hộ với Phó Tha từ giả chủ nhà mà về. Ông Bá Hộ sai con là Hai Kỳ đi khắp xóm mà truyền huấn lệnh cho dân hay theo ý của cha định. Hai cũng hăng hái làm phận sự đặng trả nợ non sông, không một ai thối thác. Phó Tha trở về Sơn Quy nói chuyện với ông Nhiêu Hiền. Ông Nhiêu hứa là hãy ông hay tin ông Quảng Định huy động nghĩa binh thì ông sẽ sai người ra xóm Tre báo động liền. Cách 10 ngày sau, Quảng Định ở vùng Rạch Lá đem binh dây bắt Thiên Hộ Quy là tên phản quốc dắt binh Pháp bắt giết Nguyễn Toại, một chiến sĩ ái quốc đương chiêu mộ nghĩa dũng đặng chống với giặc xâm lăng. Quảng Định đem Thiên Hộ Quy ra trước đình làng Mổ Bụng Quy mà cúng tế dâng lên Nguyễn Toại, rồi làm lễ tế cờ và dắt hơn 2.000 nghĩa binh cờ trống đàng hoàng mát dao sáng giới rần rộ kéo xuống Gò Công quyết tự chiến với giặc một trận. Số binh Pháp chiếm giữ Gò Công có hơn 100 chứ không đông. Thình lình hay binh nghĩa dũng đông quá, phân làm hai cánh kéo tới hùng hào rầm rộ thì mất tinh thần. Tuy có súng nhưng số binh ít quá, sợ giặc bao dây rồi xung phong đánh sát lá cà không có thế cự nổi. Bởi vậy quan chỉ huy truyền lệnh là thối lui ra phía bao ngược, đặng sai người về gia đình báo nguy và xin binh tiếp viện. Đào binh Pháp ra tới Sơn Quy bị nghĩa binh mai phục tại đó, đánh một trận làm cho rã lầm hai tốt. Tốp xuống dòng tháp bị dân ở đó đánh làm tổn thương hết một mớ. Còn tốp đi ra trung cốc thì bị dân xóm Tre xông ra dây đánh một trận nữa, làm cho binh giặc hao hết phân nửa. Ở trung cốc giặc thất nặng là vì giặc không biết đường xá, còn rừng thì rậm rạp hoang du, dưới chân đất sình lầy lội lướt đầu gối, còn ở trên thì cây sằng xịu dây trở không được. Dân ta quen nên biết chỗ ẩn nấp rồi lui tới lẻ làng, làm cho binh địch không biết đâu mà bắn, cho nên có súng mà phải thua mát thông chỉ nhọn. Hai bên rượt nhau đánh tơi bời, rừng rậm hết thấy nhau, dân xóm Tre mới hú hí kêu nhau ra về. Gần nửa canh một mới tới nhà ông Bá Hộ. Ông Bá Hộ với Phó Tha ở nhà chờ tin tức, đã có vài người nhà làm thịt một con heo nấu cơm sẵn để khao quân. Nghĩa binh về từng tốp, ai về trước ăn trước, ai về sau dọn ăn sau. Ông Bá Hộ với Phó Tha nghe tin xóm Tre đại thắng thì vui mừng hết sức. Qua canh hai không còn ai về nữa, mới kiểm điểm lại thì thiếu hai người là Tư Cầu với Tên Giác là con trai của Hai Chỉ. Hai người đó không về, ai cũng lo ngại sợ là hai người đã tử trận. Còn số đã về rồi thì có 7 người bị thương, nhưng có 2 người bị thương nặng, 1 người bị đạn tại bắp vế và 1 người bị đâm tại cánh tay, còn 5 người khác bị thương nhẹ không đáng kể. Ai cũng nói bên địch chết và bị thương ít lắm cũng 30 người. Ông Bá Hộ biểu thân nhân mấy người bị thương đem binh nhân về điều dưỡng, ông hứa là sẽ giúp tiền cho uống thuốc. Ăn uống rồi chiến sĩ rã ra ai về nhà nấy. Phó Tha cũng về, nói là sẽ đi thẳng lại báo tin cho ông Thuận mừng. Còn Tư Cầu với Giác không về thì anh em nói để sáng rồi sẽ đi kiếm. Đến sáng, ông Bá Hộ vô nhà ông Thuận mà phân ưu về sự Tư Cầu không trở về. Ông Thuận nói:
Tôi nuôi thằng Cầu từ nhỏ đến giờ, vì nó khùng khiệu cho nên tôi thương lắm. Nếu rủi nó tử trận thì thôi, mà chết vì nước thì vinh quang quá, có gì đâu mà buồn.
Một lát Phó Tha lại nữa. Ông nói với hai ông bạn rằng hai chỉ với một người nữa, giả dạng tiều phu, đã lập thế vào rừng đặng kiếm tên Giác và Tư Cầu. Ông có dặn hai người phải cẩn thận, vì binh giặc đêm nay có lẽ còn lẩn quẩn ở trong rừng, nếu mình vô ý ắt phải bị chúng bắt. Quả nhiên gần nửa buổi, hai chữ với người bạn hào hển chạy về, nói là giặc còn ẩn nấp trong rừng. Khi hai người vô gần tới mé rừng thì giặc ở trong bắn súng ra, nên hai người phải chạy thối lui mới khỏi bị đạn. Ai nấy đều khuyên đừng vào rừng nữa, nên coi chừng giặc đi hết rồi sẽ hay. Cách 3 ngày sau, ở xóm tre, người ta thấy có một chiếc tàu lớn với cả chục tàu nhỏ đậu tại dầm rạch nhợ. Đến trưa chỉ có 3 chiếc ở lại, còn bao nhiêu thì chạy luôn về phía sông Tra. Dân xóm tre sợ lo, giặc kêu binh tiếp viện đặng phản công xóm mình, cho nên ai nấy đều lao nhau, muốn chờ đến tối sẽ lấy ghe đưa hạng già cả với đàn bà con nít đi kiếm mấy cái rạch nhỏ mà ẩn núp. Té ra đến xế chiều có người rình coi, thì thấy binh lính vừa dắt nhau đi xuống tàu, rồi tới tối thì 3 chiếc tàu đậu tại dầm rạch nhợ kéo neo chạy lên phía sông Tra. Bây giờ người ta mới đoán chắc đoàn tàu chạy qua để 3 chiếc tài rạch nhợ đặng tâm góp tàn binh thất trận hôm nọ mà chở đi, còn bao nhiêu thì vô đánh chiếm Gò Công. Thật vậy, bữa sau ông Nhiêu Hiền cho người ở Sơn Quy ra thông tin cho xóm tre hay, diện binh Pháp đã khắc phục Gò Công, chúng bắn súng thần công nà quá, nghĩa binh của quan lớn Trương Công Định không thể nào chống cự nổi, cho nên phải rút lui, một phần chạy xuống phía cầu Mớn, còn một phần vào ẩn nấp trong mấy đám lá tối trời dọc theo mé sông cửa tiểu. Ông Bá Hộ với Phó Tha nghe tin ấy thì buồn lắm, nhưng chắc giặc đã bỏ dân rừng chuông cốc rồi, mới đốc dân xóm tre vào kiếm Tư Cầu với tên Giác. Dân ruồng kiếm cả ngày, gặp thay chết rải rác đến vài chục, nhưng thay nào cũng rụt rã không thể nhìn được. Ông Bá Hộ cũng như ông Thuận với Phó Tha đoán chắc là tên Cầu với tên Giác đã tử trận. Ông Bá Hộ hiến 2 con heo cho anh em làm thịt, cúng 2 chiến sĩ vị quốc dông thân, rồi ăn uống với nhau một bữa. Ông cho vợ chồng 2 chữ 200 quan tiền, giúp cho mấy người bị thương mỗi người 10 quan đặng mua thuốc uống. Hôm nay không có Tư Cầu nữa, cô Quyên phải ở luôn ngày đêm tại nhà cha chồng đặng chăm nom giúp đỡ ông. Cúng Tư Cầu với tên Giác rồi, tối lại ông Bá Hộ cầm vô thăm ông Thuận. Đi ngang qua nhà Phó Tha, ông kêu Phó Tha cùng đi với ông. Vô tới nhà ông Thuận, trước mặt Phó Tha với cô Quyên, ông Bá Hộ nói:
Bà con xóm tre mình làm tròn phận sự con dân đối với cỏ cây đất nước, vậy cũng là vinh rồi. Tiếc là có 2 nhà bị hại, anh xui đây với lại 2 chỉ, mà anh xui bị hại nhiều hơn. Hay vì một đứa cháu tử trận, lại thêm một thằng con cũng ra giúp nước mà mấy năm nay biệt tích, không còn biết mất hay còn. Đã vậy anh còn chịu tật mù nữa, thiệt là khổ.
Ông Thuận động lòng nên rơi nước mắt mà đáp:
Còn như cháu tôi, hiến thân đặng cứu dân cứu nước, dầu 2 đứa có thiệt chết đi nữa, tôi cũng không có than phiền. Ngặt thở nay, tôi nhờ thằng Cầu nó giúp tôi làm ruộng, mới có lúa mà nuôi sống. Nay nó chết rồi, tôi lại tối hết cả 2 con mắt. Cái đó mà thiệt là khổ. Trời ơi, mấy bữa nay rồi tôi muốn chết bước đi cho yên thân. Anh xui à, anh đừng có thối chí. Chết làm chi, hãy sống đặng coi thấy cuộc đổi thay cách nào chứ. Từ bữa thắng trận Chuông Cốc,
mà Tư Cầu không có về với anh em trong xóm, thì tôi đã có nghĩ tới cái việc nhà của tôi rồi. Tôi tính đó nghe, nếu mà Tư Cầu mà chết thiệt, thì tôi sẽ kiếm một người khác về ở với anh, đặng giúp anh trong việc ruộng nương. Còn việc trong nhà đó, thì vợ chồng tôi đã quyết định là để con Quyên ở trong này luôn, đặng nó săn sóc là cơm nước cho anh. Vì thời cuộc bối rối nên vợ chồng nó chưa có lễ cưới, nhưng một lời đã giao kết rồi thì trăm năm không có được quên. Bề nào con Quyên cũng là dâu của anh mà. Đã vậy, ngày thằng Hào nó đi, con Quyên có hứa với thằng Hào là nó sẽ ở nhà, nó thay thế mà chăm nom nuôi dưỡng cho anh. Bây giờ dẫu cho thằng Hào nó có chết đi nữa, con Quyên cũng phải giữ cho vẹn lời hứa. Anh tính như vậy thì tội nghiệp cho con Quyên quá. Nhà tôi thì bị tai nạn, nó có căn cớ gì mà phải chung chịu với cha con tôi? Tôi chắc thằng Hào nó cũng chết rồi. Hôm nay tôi có ý đợi giặt giả yên rồi, tôi sẽ mời anh vô đặng bàn tính việc vợ chồng của thằng Hào. Nay sẵn dịp anh nói ra, lại mai có chú Phó ở đây nữa, vậy anh em mình nên nói cho nó dứt chuyện luôn. Mấy năm trước tôi mạnh khỏe, con Quyên nó ra vô giúp việc trong nhà tôi chút đỉnh, không nói làm gì. Từ ngày tôi có bệnh rồi, lại tối hết hai con mắt, thì con Quyên phải cực khổ với tôi không biết chừng nào. Tôi nghĩ tới phận nó thì tôi khó chịu hết sức vậy đó anh. Chồng mới bỏ trầu cao chứ chưa có cưới, lại chồng còn hay mất cũng không có biết được, mà cứ phải nuôi cha chồng già cả đuôi mù như vậy. Khỏi lo manh quần tắm áo, phải lo phơi chiếu giặt mền, phải gấp từ miếng cá múc từ miếng canh lo nuôi cho ổng sống. Anh coi con Quyên nó có mắc nợ hồi nào đâu, mà bây giờ nó phải trả nợ chứ. Nó có chịu ơn nghĩa gì đâu mà bây giờ nó phải đáp nghĩa đền ơn anh. Bởi tôi nghĩ vậy nên tôi không có muốn cho nó mang chung tai họa với cha con tôi. Tôi bị tai họa mà tôi kéo nó vô nữa thì coi như không có công bằng, tôi mang tội đó. Hôm nay tôi muốn mời anh Xui vô nhà tôi, rồi mình hồi việc hôn nhân đi anh. Xin anh Xui gả con Quyên cho người khác, đặng nó sung sướng cái tấm thân. Thằng Hào nó chết rồi, nó không còn đâu mà chờ đợi anh Xui à.
Ông Thuận nói như vậy rồi ông khóc. Ông Bá Hộ với Phó Tha nhìn nhau bối rối, không kiếm được lời mà khuyên ông bạn. Cô Quyên bước lại gần cha chồng chậm rãi nói: Thưa cha, con có cực khổ chi đâu mà cha nói là con cực khổ. Còn ơn nghĩa thì có chứ mà sao cha lại nói là không có. Anh Hào, anh đã hiến thân để cứu dân giúp nước, đó là một đại ân đại nghĩa đối với tất cả mọi người rồi. Phận con tuy là gái, song cũng là một người của đất nước vậy. Con phải đền ơn đó, đáp nghĩa đó. Con đâu có được phép làm lơ. Huống chi con có hứa lời là nuôi cha thế cho ảnh, con quên làm sao được. Ảnh ra trận giải nắng dầm mưa, vùi thân trong khói lửa, mà ảnh không có than. Con ở nhà nấu cơm giặt áo cho cha, có gì đâu mà cực hả cha? Cha nói anh Hào anh chết rồi, có tin nào chắc chắn đâu mà cha quả quyết như vậy. Dầu có phải chờ ảnh đến bạc đầu rụng răng, con cũng chờ nữa. Cha mẹ đã định rồi, không có bao giờ con thay lòng đổi dạ. Dầu cho anh Hào ảnh thiệt chết đi nữa, con cũng thủ tiết với ảnh mãn đời. Con nuôi cha, chừng nào cha trăm tuổi già thì con trở về nhà phụng sự cho cha mẹ con. Hai bên cha mẹ đã định con là vợ của Lê Hữu Hào, thì kiếp này con quyết giữ bổn phận làm vợ của anh Hào. Chừng nào mà con chết, con đem bổn phận ấy theo, đặng xuống âm phủ, nếu mà được gặp anh Hào thì con khỏi hổ thẹn. Ông Thuận nghe châu nói những lời trung hậu như vậy thì ông cảm xúc cực điểm. Ông càng khóc lớn hơn nữa chứ không cãi được. Ông Bá Hộ ngó Phó Tha và ứa nước mắt. Ông nói:
Con Quyên nó nói như vậy thì phải lắm đó. Thôi anh Xui an lòng đi, đừng có buồn, đừng có lo chi hết. Quyên, nghe ba nói nè, sáng mai đó con về con gói hết áo quần đem xuống đây ở luôn mà nuôi anh Xui nghe. con đó là con phải tận tâm nuôi anh xuôi như là cha ruột vậy. Ta sẽ kiếm người cậy, một người trọng tuổi siêng năng cũng như Tư Cầu vậy, để lo ruộng nương rồi câu tôm cá mà ăn mỗi bữa ngang.
Phó Tha tiếp lời nói với ông Thuận.
Ông Bá Hộ tính vậy thì xong đó, anh lo tiếp dưỡng sức khỏe chớ đừng buồn rầu chi hết, bà con xóm tre này không ai bỏ anh đâu.
Ông Thuận đều bạo tỏ lời cảm ơn. Ông Bá Hộ với Phó Tha nói là bà con một xóm trong cơn nguy phải lo giúp đỡ nhau, đó là phận sự của con người một giống, một dòng sống chung trong đất nước. Rồi hai người từ giả ra về. Cô Quyên quét giường vũ chiếu, dắt cha chồng đi nghỉ. Cô gài cửa tắt đèn vô trong nằm, nghe tiếng gà trong xóm tiếp nhau mà gái, từ đầu trong ra tới đầu ngoài. Trong vài năm tiếp theo đó, nhân dân ở vùng Gò Công từ chợ gạo xuống dàm láng, cũng như từ bao ngược vô cửa tiểu, già trẻ đều sống trong khoảng đời khi mừng khi sợ, khi giận khi buồn. Binh đội Pháp nhờ có súng lớn súng nhỏ cho nên chiếm lại địa đầu, nhưng nghĩa binh của cụ Trương Công Định có những vị đốc binh đàng hoàng là các cụ Đốc Là, Đốc Lựa, Đốc Tòng, gây cảm tình giữa dân gian nên phân binh tản mát trong xóm trong làng, nay ẩn chỗ này mai hiện chỗ khác, khuấy phá khắp nơi, không để cho người Pháp bình yên mà sắp đặt cuộc cai trị được. Binh Pháp rần rộ kéo đi Tảo Thanh thì bị dân chúng gạt gẫm cho lọt vào mấy ổ phục kích, đặng làm nguy thọ hại. Tức giận đốt nhà cửa, giết thường dân thì gây nên oán hờn chứ không ít gì. Cụ Trương Công Định với Đốc Tòng, Đốc Lựa, Đốc Là gây nỗi lo cho binh đội xâm lăng trót mấy năm, làm cho nhiều chiến trường như Cột Cờ, Lá Tối Trời, Dàm Láng, Gia Thuận, Dòng Tháp, Sơn Quy, Chuông Cốc nổi danh trong lịch sử. Sau người cầm binh Pháp dùng mưu xuất bạc mua lòng phản quốc của đội Tấn, đội Ngôn, chúng vẫn chỉ chỗ ở ẩn trú của cụ Trương. Binh Pháp đến dây bắt, cụ Trương không thể thoát thân, phải dùng đao mà tự sát cho toàn danh quốc sĩ. Dân dân hay tin ấy đều rơi lệ. Nghĩa binh rủng chí tan rã, bộ tướng để cho giặc bắt, nhưng cả thảy 18 người đều chịu bắn chết chứ không chịu đầu hàng. Huỳnh Công Tấn được phong chức lãnh binh, được thưởng bắt đầu bội tinh, lại được nhập tịch theo dân Pháp. Trong khoảng đó, nhân dân xóm tre chỉ có 5-7 tên cường tráng nhập theo nghĩa binh của cụ Trương, còn bao nhiêu thì lo làm ruộng làm vườn và lo bắt tôm bắt cá đặng nuôi sống. Chỉ lóng nghe tin tức, nghe nghĩa binh thắng thì mừng rỡ, còn nghe thất thì than gian vậy thôi.
Ông Thuận tuy tối hai con mắt, song ông mò đi trong nhà được, là nhờ có cô Quyên vô ở luôn mà lo cơm nước cho ông, nên duy trì sức khỏe của ông không đến nỗi suy giảm cho lắm. Mọi việc trong nhà có cô Quyên lo lắng hết, cũng như con gái của ông. Cha chồng với nàng dâu Thuận Thảo cùng nhau, chẳng khác nào cha con ruột thịt. Còn ngoài việc đồng, thì ông Bá Hộ đã có cậy chú Hợi về ở chung với ông, đặng lo cày cấy cùng đống củi đi câu. Chú Hợi gần 50 mà không có vợ con. Chú làm chung ăn chung cũng như anh em trong nhà, nhờ cậy nhau giúp đỡ nhau, đồng sướng đồng cực với nhau. Chú nhậm lẹ vui vẻ siêng năng mạnh dạn. Chú thấy ông Thuận tật nguyền nên chú chiều chuộng, thấy cô Quyên quyết thủ nghĩa nên chú mến yêu, bởi vậy ở trong nhà đầm ấm hiệp hòa, trên dạy dưới vâng lời, dưới làm trên vừa ý.
Từ ngày Lê Hữu Hào ra đi đến nay đã gần 6 năm, không ai nghe tin tức chi hết. Ông Thuận đã mòn chí đợi chờ, ông kể chắc con ông đã chết trong trận Chí Hòa nên ông không nhắc nhở tới nữa. Ông Bá Hộ cũng như bà con trong xóm, ai tới thăm ông Thuận cũng cứ kiếm chuyện vui mà nói, vì sợ ông buồn nên không ai dám nhắc tới Hữu Hào. Còn cô Quyên thì cô cứ tin là chồng cô sẽ về, nhưng cô không nói ra, vì cô không có chứng cớ nào để trưng ra mà nói rằng Hào còn sống được. Mai chiều gì cô vẫn cặm cụi lo săn sóc phụng sự cha chồng, cho khỏi lỗi lời cô hứa năm xưa. Cô vẫn một mực quyết thủ tiết với chồng, dầu chồng về hay không về cũng vậy. Một bữa chú Hợi dậy nấu ăn cơm trước, rồi hồi khuya, rồi trời mới đâm mây ngang, thì chú đã đi ra đồng dần công nhổ mạ với người trong xóm. Chừng mặt trời mọc, ông Thuận mới thức dậy. Cô Quyên múc một tô nước bưng ra cho ông rửa mặt, rồi lăng xăng đi ra phía sau nhà, thả bầy vịt đẻ và lượm trứng đem vô cất trong buồng. Con heo đen luẩn quẩn đi theo cô, ịt ịt đòi ăn. Con gà mái vàng dắt bầy con sởn bẩn chung quanh đống rơm, bới kiếm trùng rồi túc túc kêu con xúm lại mà mổ. Làm việc trong nhà xong rồi, cô Quyên tiếp lo bữa cơm cho cha chồng. Nồi cơm của chú Hợi nấu ăn hồi khuya còn ấm, khỏi nấu nồi khác. Cô bèn bắt vài con cá bóng dừa mà làm, rồi dây nắm rau dền cô hái hồi chiều hôm qua, cô nấu một tô canh cho cha chồng ăn, chứ cá kho với tép rang khô khan sợ cha ăn không được.
Nấu dọn một mâm cô bưng ra để trên gián rồi mời cha qua ăn. Cô cũng ngồi lại mà ăn đặng gắp cá chan canh cho cha. Cha con ăn được một chén, mới bắt đầu ăn chén thứ nhì. Cô Quyên bỗng nghe ngoài rạch có tiếng người nói chuyện. Rồi một lát cô ngó ra trước đến, cô thấy một chiếc ghe bảng đang ghé lại. Người chèo đang lấy sào mà cắm nên cô lập cợp. Trong xóm không có ai có chiếc ghe như vậy. Cô Quyên mới làm lạ, không biết ghe ở đâu lại đây, mà ghé đến bến mình làm chi. Bởi vậy cô chống đũa ngó chân chân.
Nước lớn đầy nên ghe đậu sát mé sân. Một người đàn ông tay vịn cây sào, chân bước lên sân, bộ ốm yếu lại chậm chạp. Đứng vững rồi mới dây lại giói đỡ một đứa nhỏ chừng vài tuổi đem lên để đứng một bên. Một thiếu phụ bước lên bờ nữa, bước gọn gàng tay xách một gói lớn. Hai người nói ít tiếng với người còn ở dưới ghe, rồi cùng nhau đi ngay vô cửa. Người đàn ông đi trước, chân đi nhút nhát nên không mau, lại tay dắt đứa nhỏ bậm trợn. Người thiếu phụ xách gói đi theo sau, nhớn giác ngó vô nhà, ngó hai bên, bộ dạng bỡ ngỡ với cảnh lạ.
Cô Quyên chăm chỉ ngó, rồi buông đũa mà nói lớn.
Ê, anh Hào về cha hả?
Thằng Hào nó về hả? Đâu, nó ở đâu?
Anh về kìa, anh vô tới giữa sân rồi cha.
Thằng Hào nó về thiệt hả sao con? Hay là con nằm chim bao đó hả Quyên?
Dạ không, thiệt anh Hào mà. Anh vô gần tới đi nè.
Đâu, biểu nó đi giết vô cho tao coi coi.
Cô Quyên nhìn không sai. Thiệt quả là Lê Hữu Hào về, có dắt theo một thiếu phụ với một đứa nhỏ cô không biết là ai. Nên nói phức cho rồi. Đó là vợ con của Hào. Vợ là thị chức, còn đứa con trai tên Hùng sanh mới được 18 tháng. Hào vô gần tới cửa, nghe cha biểu đi riết vô, thì chàng buông tay thằng Hùng mà ráng đi lẹ hơn, vừa đi vừa nói.
Thiệt con về đây nè cha, chứ không phải là hồn ma đâu cha.
Hào bước vô nhà thấy cha đưa ngồi bên mâm cơm thì nói.
Con được về tới nhà rồi, thấy cha còn mạnh con mừng quá cha.
Hào,
con đâu? Lại đây cha hỏi coi con. Cha, con mắt cha hết thấy đường rồi sao cha?
Đuôi mà thấy gì được con, còn sống đây là mai đó.
Trời đất ơi, khổ cho cha tôi như vậy hay sao?
Ông Thuận quơ tay đụng Hào, ông nắm cánh tay kéo lại đứng một bên, rồi ông khóc mà nói.
Mấy năm nay, cha chắc con đã tử trận lúc thất bại đồn rồi. Trời ơi, cha có về đâu con còn sống mà về đây Hào ơi.
Hào cũng ôm cha mà khóc. Cô Quyên chưa biết thị chức là ai, thấy cô nọ sớ rớ đứng giữa cửa, một tay xách gói, một tay níu em nhỏ, thì cô mời vô ngồi tại bộ dáng nhỏ giữa dách xong. Thị chức để cái gói một bên và đỡ con lên ngồi một bên. Cô Quyên bước lại mời ông Thuận tiếp ăn cho no rồi sẽ nói chuyện. Ông nói.
Thôi, cha no rồi, mừng quá ăn cái giống gì được nữa. Con dẹp đi, rồi lo làm cá nấu cơm cho thằng Hào nó ăn ngang.
Cô Quyên bưng hết mâm cơm đi vô trong. Hào ngó theo hỏi cha.
Cha, cô Quyên vô đi ở với cha luôn hay sao vậy cha?
Chứ sao, nhờ có nó đó nên cha mới còn sống đây đó.
Ủa, còn anh Tư Cầu ra ruộng hay đi đâu mà nãy giờ con không thấy vậy cha?
Chết rồi, nó chết gần 3 năm nay. Nó theo đoàn phục kích tại Trung Cốc. Tuy nghĩa binh Sống Tre mình đại thắng, nhưng mà bị tử trận hết 2 người, là thằng Cầu với 2 chỉ.
Rủi quá, cha thì bị mù mà anh Tư Cầu lại chết, rồi làm sao mà cha sống nổi?
Cha nói có con Quyên, con đi rồi thì đôi 3 bữa nó vô thăm cha 1 lần. Thấy nó vô, nó dọn dẹp quét tước, giặt áo giặt đồ cho cha. Nó chăm nom miếng ăn chỗ ngủ. Tới chừng đại đồn thất thủ, Gò Công bị Tây chiếm, cha buồn rầu, cha mang bệnh. Con Quyên vô ở đêm ngày mà nuôi cha. Nó lo cơm cháo thuốc men, bởi Cậu bị bận việc ngoài đồng có lo gì được đâu. cha đau chót mấy tháng trời mới mạnh, rồi lại trở qua đau con mắt này nè. Cũng con Quyên nó lo nuôi cho cha nữa đó, nó sức đủ thuốc mà không hết, rồi may kéo bích con ngươi, tao hết thấy đường đi luôn nè. Chừng ông lớn định quy tụ nghĩa binh đánh lấy Gò Công lại, bên Tây thua chạy qua Chuông Cốc bị xóm mình phục kích, thắng một trận dễ dàng. Nhưng mà bên mình mất thằng Cầu với thằng Giác. Anh Bá Hộ thấy cha mù lại ở trơ trọi mình, mới cho con Quyên vô ở luôn trong này mà nuôi cha. Ổng lại cậy chú Hợi ở với cha, thế cho thằng Cầu mà cày cấy rồi kiếm tôm cá đó. Nhờ chị mà cha mới sống được đây nè. Nếu mà không có nó, chắc cha phải chết năm mất Gò Công kia rồi đó.
Hào thở dài mà nói.
Ơn nghĩa nặng nề quá, biết nói làm sao bây giờ. Cha chắc là con chết mất rồi. Ở trong xóm, tuy là họ không có nói ra, nhưng mà ai cũng nghĩ như cha vậy. Chỉ có mình con Quyên này nó cãi, nó nói là con không có chết. Nó chỉ quyết chờ con hoài, dẫu thì con chết thì nó cũng thủ tiết. Bây giờ con về thì làm đám cưới, chứ có gì đâu mà khó.
Hào bước vô trong kêu Quyên mà nói.
Quyên à, em khoan nấu cơm đã. Hồi sớm mai có ăn cơm với ghe rồi, anh chưa có đói đâu. Em ra ngoài chưa qua nói chuyện chút nha.
Cô Quyên rửa chén rồi, chưa lấy gạo nấu cơm. Chế nghe Hào kêu thì cô lật đật lao tay rồi múc một tô nước mưa bưng ra cho ông Thuận, vừa cười vừa nói.
Cha uống nước đi cha, nãy giờ cha mắc nói chuyện mà lộn xộn rồi cái con quên lửng hả?
Cha mừng rồi, cha cũng quên uống nước hả?
Ông bưng uống hết nửa tô nước rồi trả tô, Quyên đem để trên bàn. Hào biểu cô Quyên ngồi rồi chàng lại đứng trước mặt cô và nói.
Nãy giờ qua nghe cha thuật chuyện ở nhà, em thay thế cho qua mà săn sóc, lo lắng tiếp dưỡng cha rất là chu đáo. Qua rất cảm tình cảm nghĩa của em, tình nghĩa đó dầu ngàn năm qua cũng không có quên được. Qua nghĩ lại phận qua thì qua có ăn học nhiều, mà qua ăn ở không có bằng em, qua lấy làm hổ thẹn quá. Qua xin em ngồi xuống đây đi, để qua tỏ thiệt việc của qua cho cha với em nghe. Em được biết rồi đó, dầu em bắt tội qua cách nào cũng được, qua cũng chịu hết đó. Dạ thưa cha, cha đã thuật việc ở nhà cho con nghe rồi, bây giờ thì con xin cha để cho con nói cho cha hiểu, tại sao năm sáu năm nay con không có về, mà cũng không có cho cha biết tin tức gì hết. Đó là năm mà con với mấy bạn học của con lên tới Chí Hòa, đi vô trình diện đó, thì viên quan coi sổ tướng sĩ mới chia tụi con ra mỗi người theo một đại đội, đóng riêng một chỗ. Con nó thì lo viết giấy tờ vậy thôi. Chỉ tiếc có một điều là mấy anh em con phân cách nhau, nên có việc gì buồn không biết ai mà than thở nữa. Ừ, chú Pho Tha có vô sân quy kiếm cậu Minh đang hỏi thăm con đó. Cậu cũng nói y như con vậy. Anh Minh còn mà về sao cha? Còn sống đó chứ, nhưng mà cậu nói bị cắt mỗi người ở nơi, nên cậu không gặp con nữa. Không biết con tử trận hay là còn sống. Anh em bạn học của con ai còn ai mất đến bây giờ con cũng không biết được. Riêng về phần con đó, thì con nhập theo đội binh đóng tại Phú Thọ. Tướng sĩ trong đội binh này phần nhiều đó là người gốc gác ở Long Hồ, cả thể đều cường tráng, lại có tinh thần chiến đấu mạnh lắm. Bà biết không, con ở đó cả năm không hiểu làm sao mà quan của mình không có ra lệnh tấn công đặng đoạt thành Gia Định lại. Nghe nói số binh của mình đã hơn một muôn rồi, đóng ở dòng cung bao thành từ phía Gò Giáp vô tới ngọn Rạch Cát, mà cứ lo xây thành đắp lũy hoài à. Đào hố hầm lập thế thủ chứ không có tính thế công. Án binh bất động lâu ngày quá, tướng sĩ họ chán nản, bất hăng hái hết. Bên địch thì lâu lâu mới dám cho một toán quân ra nhữ nhữ coi bên mình chỗ nào mạnh chỗ nào yếu. Sao mình không chịu lập vài đoàn cảm tử quân mà cho len lỏi qua mặt thị nghè hay xóm chiếu, rồi ra lệnh tổng tấn công toàn diện. Mấy đội cảm tử xung phong hãm thành, mình đông chúng ít, chúng làm sao giữ thành nổi. Cứ lo đắp lũy đào hầm hoài, đợi năm sau giặc thêm binh tiếp diện, có súng lớn súng nhỏ nhiều, chúng tấn công đại đồn đại bác, bắn nát thành lũy của mình hết. Binh nhiều không có chỗ nứt, cho nên phải tổn thất nhiều lắm cha. Đội binh Phú Thọ của con á, bực tức về cái vụ mà không đánh được,
mà lại phải chết với lại trái phá, cho nên đồng lòng xung phong hãm trận. Con cũng bỏ bút nghiêng để cầm binh khí mà xông vào trận với lại tướng sĩ đồng đội. Binh của ta thắng, giặc chết rất nhiều, rượt tơi dơ vô tới dùng mã ngụy hồi trước. Nhưng mà phần con thì bị xui, nên con bị đạn bắn nát ống chân mặt của con đi nè.
Hào kéo ống quần muốn trình cho cha xem, xong chàng lại nhớ cha mù quáng thì làm sao thấy được, mới dây lại trình với cô Quyên rồi nói tiếp.
Con bị đạn nên té quỵ nằm trong đám cỏ, chứ chi mấy đội khác đến tấn mạnh như được như đội Phú Thọ này thì giặc phải thua rồi. Té ra chỗ tấn không nổi, có chỗ lại phải thối lui, rồi sau lại nghe đại binh tại Chí Hòa đã đổ, thành thử đội Phú Thọ phải thối ra cho khỏi bị giặc dây. Binh lính đi ngang qua chỗ con nằm đó, có người thấy con đó bèn kề lưng cổng con chạy. May quá vừa ra khỏi chiến trường thì gặp một chiếc xe bò chở đàn bà con nít đi trốn giặc cho khỏi lằn đạn. Binh lính mới gửi con cho xe bò đó chở giùm con đi đó. Trời đã sụp tối rồi, giặc không có rượt theo. Nổi canh hai thì xe bò đã lên tới xóm Tham Lương, thấy có một cái nhà lớn, họ mới ngừng xe vô xin trú ngụ. Họ dìu dắt con vô nhà, chủ nhà kiếm đồ hâm rồi bó chân lại cho con mà cầm máu đó. Nhờ vậy nên máu mới hết chảy ra, mà vì đuối sức con nằm thở thoi thóp, con chắc là chết cũng chịu nổi. Người ta nấu cháo ép con ăn, mà ăn rồi mằn chân con lại, rồi nói là đạn xuyên qua ấp chuối chứ không có vô xương ống quyển nên không có gãy.
Bị thương nặng như vậy cũng đủ chết được rồi, cần gì phải đợi gãy ống quyển nữa.
Bà biết không, đêm hôm đó đã binh của mình kéo chạy qua Tham Lương không có ngớt, mấy người đó đợi sáng mai giặc rượt theo thì nguy, nên qua canh tư hả, họ đem con lên xe mà chở đi nữa. Đi tới sáng qua khỏi bà điểm rồi thì nghe tiếng súng bên kia Thuận Kiều, họ đi luôn không có dám ngừng lại. Trưa qua khỏi Bưng Trầm Lạc đó, ghé xóm xin ăn cơm với nhau rồi đi nữa. Đi tới chiều tối mới đến một cái xóm đông kêu là xóm Củ Chi. Chủ xe bò có người ta, có người bà con ở xóm hỏi thăm nhà, rồi ghé xin cho tá túc ít ngày đặng lánh nạn á. Trong xóm người ta hay có người chạy giặc mới đến, họ áp lại hỏi thăm lăng xăng hết trơn. Có một bà hay con là chiến sĩ bị thương nặng, mới nói bà có người con trai lớn ở trong xóm biết làm thuốc sức ghẻ, với lại vết thương bị dao mát chém. Bởi vậy bà nhắn với bà con, người con của bà đem thuốc ra cứu con đó. Bữa sau thiệt có hai lần là con của bà đó nghe người ta kêu bà là bà Năm tới hỏi thăm bệnh con, rồi mượn người đưa con lại nhà bà Năm, nói là nhà bà rộng rãi, lại bà ở với một người con gái thôi hà, nên đem con để ở đó đặng sức thuốc cho tiện, với sẵn có người lo cơm cháo cho con. Con đau đớn quá à, nhưng con chắc là con sắp chết, nên ai nói làm sao thì làm vậy con không có biết nữa. Hai lần nó mới hái lá cây nấu nước rửa vết thương cho con, coi rồi nói đứt dài cái gân chứ không có gãy xương, nên có thể cho thuốc lành mạnh lại được. Anh làm thuốc giờ ở đó sức cho con vài ngày rồi ảnh về, dặn người em gái là cô Chức là người đưa con về đây săn sóc cho con đó.
Hào nói tới đây thì đưa tay chỉ cô Chức đưa ngồi với con bên vách sông, không nói gì hết. Cô Quyên dây qua ngó cô Chức, còn ông Thuận không thấy được nên ông hỏi.
Có ai đưa con về đây hay sao?
Dạ có, cô Chức đưa con qua bên Thủ Dầu Một đặng kiếm ghe mướn đưa về. Mai mà có ghe chở đường xuống Nghiệt Gọt Công mà bán, nên cô hỏi rồi quá gian mới về được đây đó cha.
Vậy mà nãy giờ cha có hay gì đâu, có thầy có thuốc cứu con khỏi chết, mà con ở làm chi trên Củ Chi tới mấy năm con mới về lận.
Dạ dạ thưa, có phải sức thuốc mà hết liền đâu cha. Con phải chịu nhức nhối đau đớn gần một năm đó, ăn ngủ không có được, nằm liệt một chỗ, thân thể ốm như tàu lá vậy. Nhờ có cô trước đây, cô chịu cực với con hết sức. Mỗi ngày cô nấu lá cây, lấy nước mà rửa máu mủ rồi sức thuốc, rồi phải đút cho con từ muỗng cháo nữa, phải thay quần áo mà giặt, phải bưng đồ dơ cho con nữa. Con phải chịu cực khổ như vậy suốt cả năm, vết thương mới bắt đầu kéo da non, nên hết nhức nữa. Con ngồi dậy được, nhưng cũng chưa có đi đứng gì được hết. Con thấy coi mòi khỏi chết rồi, con nóng nảy không biết ở nhà cha mạnh giỏi làm sao, bà con xóm mình có chịu cuộc tang thương hay không. Con tỏ ý muốn kiếm ghe mướn đưa con về,
Mẹ con cô trước nói Củ Chi có sông rập gì đâu mà có ghe, lại theo an ủi con, nói vết thương của con chưa lành, thân thể của con còn ốm yếu quá à, làm sao đi xa được, cho nên con phải nương náu ở đó cho tới năm nay vết thương mới lành, sức khỏe mới phục. Bà Năm thấy con đi còn cài nhắc đó, nhưng mà đi đứng được rồi thì mới mướn xe bò, rồi biểu cô chức đem con qua chợ Thủ Dầu Một, đặng kiếm ghe đưa con về Gò Công đó. Mai mà có ghe sửa soạn chở đường chở thuốc em xuống đi bán, nên con với cô chức mới xin quá giang mà về được đó cha.
Cô chức có công với con, cũng như là cô Quyên ở nhà có công với cha vậy. Cô chức săn sóc nuôi dưỡng con, đã cứu con khỏi chết mà còn chịu khó đưa con về tới nhà, công ơn thiệt lớn quá. Mà rồi đây mới biết làm sao cho cô về Củ Chi nè.
Hào chau mày dây lại ngó cô chức. Cô Quyên cũng ngó theo. Hào dụ dự một chút rồi cương quyết nói:
Dạ thưa cha, cô chức sẽ ở luôn ở dưới này.
Ủa sao vậy?
Dạ con xin lỗi cha, mà anh cũng xin lỗi luôn em Quyên nữa. Thưa cha, để con tỏ thiệt tâm sự của con cho cha với lại em Quyên hiểu. Thôi để con nói ra luôn cho rồi, không lẽ giấu hoài. Trong lúc con bệnh nặng đó, con thấy chết trước mắt rồi. Con chẳng khác nào người bị chơi dơi lặn hợp giữa dòng sông, gặp vật gì cũng vơ níu để duy trì sự sống hết. Cô chức có lẽ là người có từ tâm, cô thấy thân con như vậy cô động lòng, nên cô đưa tay cho con níu, rồi cô vớt con khỏi chết. Gần một năm thấy cái chết đã qua rồi, cô mừng công cực khổ của cô không phải là vô ích, mà còn cảm ơn đức của cô thiệt rất nặng dày.
Và thưa cha, một người vui thì làm ơn, một người cảm chịu ơn. Hai người lại gái thơ trai trẻ gần gũi nhau lâu ngày, tự nhiên có cảm tình với nhau, tình thì càng ngày càng sáng thức. Rồi sau đó con không có thể ngăn cản lòng dục nổi, nên mới sanh ra đứa con trai là thằng Hùng, đã được 18 tháng rồi. Bây giờ nó biết đi biết nói đủ hết, con cũng có dắt nó về đây với con nữa đó cha. Mày có dắt đủ vợ con mà về đây nữa hay sao? Mày quá quắt lắm, hết chỗ nói rồi hả?
Ông Thuận vừa nói vừa bước chân xuống đất mà đi qua giường của ông nằm. Cô Quyên cũng đứng dậy bỏ đi vô trong. Chàng thắt ruột thủng thẳng đứng lại gần bên cha và nói:
Dạ thưa cha, con nhìn nhận là con có lỗi với cha nhiều. Cha đã cầm trầu cầm cao mà nói vợ cho con, lại ở nhà mấy năm con vắng mặt cô Quyên ở nhà chăm sóc cấp dưỡng cho cha. Con biết là lỗi của con không có dám chạy chối gì hết trơn. Con chỉ lại mà xin cha xét dùm tình cảnh của con mà chăm chế cho con nhờ vậy thôi à. Thưa cha, con lỡ ăn ở với cô chứ có được một mặt con rồi, cổ bây giờ lại theo con xuống tới đây nữa. Bây giờ cha đuổi mẹ con cổ về, nghĩ cũng tội nghiệp cho cổ lắm cha.
Mày làm sao đó thì mày làm, tao không có biết. Tao chỉ biết con Quyên là con dâu của tao mà thôi hả? Tao không có biết ai nữa hết trơn đó.
Hào tiếp tục năn nỉ. Ông Thuận lấy khăn đắp mặt nằm như ngủ, không thèm nói chi hết. Hào thấy lời năn nỉ không có hiệu quả, nên đứng buồn thiêu một hồi lâu rồi bước ra ngoài. Chàng gặp cô chết ngồi khóc dựa vách, có bé Hùng ngồi một bên. Chàng bước lại ngồi chụm lên một khóm, rồi hai người sầm xì bàn bạc với nhau. Trong nhà im lìm buồn bực. Hào bạc tin đến 5-6 năm ai cũng tưởng chết, té ra chàng còn sống lại được trở về nhà, mà mừng chưa rồi thì lại dây buồn. Cha bối rối phần cha, con bối rối phần con. Cha khó xử với cô Quyên, còn con khó xử với cô chức. Vì vậy mà cha nằm trên giường bệnh, cha ưu phiền, con ngồi ngoài vách, con rơi lụy. Cô Quyên vô trong nãy giờ cặm cụi làm cá nấu cơm dọn cho Hào với chức ăn, bưng mâm cơm ra để trên gián. Cô bước ra ngoài kiếm Hào, thấy Hào đương nói rùi rùi với chức, cô mời hết hai người vô ăn cơm. Hào muốn giả lả cho Quyên hết phiền mình, nên đứng dậy ép chức dắt con vô ăn cho Quyên vừa lòng. Hào với chức mới ăn được vài miếng cơm thì thấy cô Quyên ở trong buồng bước ra, tay xách với áo quần. Hào hỏi:
Em tính đâu vậy?
Em đi về. Hồi năm trước lúc ra đi, anh cãi em ở trong khi anh vắng mặt, em chăm nom giùm cho cha. Nay có anh về rồi thì phận sự của em chấm dứt, cho nên em xin từ mà về. Ông Thuận nằm trên giường nghe Quyên nói như vậy thì ông tiếp:
Ừ, thôi con về mà nghỉ đi.
cha cảm ơn con lắm. Mấy năm nay cha nhờ có con, cha mới sống đây. Dầu thế nào cha cũng kể con là con dâu của cha, chứ cha không có biết ai hết.
Cô Quyên bước lại từ biệt ông Thuận rồi chào Hào và Chức, xách gói đi về. Vợ chồng ông Bác Hộ Cầm đưa ngồi trong nhà nói chuyện với nhau, bỗng thấy cô Quyên lơn tơn đi vô sân, tay xách gói áo quần. Ông bà đều lấy làm lạ nên có ý chờ cô vô đặng hỏi coi giờ có việc chi hay không. Chừng Quyên bước vô nhà, ông Bác Hộ hỏi:
Con về thăm nhà hả Quyên? Sao đem áo quần về nữa?
Dạ có anh Hào về rồi, cho nên con đem áo quần về.
Ủa, thằng Hào nó về hồi nào? Sao không thấy nó đi ngang đây?
Anh về hồi nửa buổi, đi ghe cho nên ghé bến ở trỏng.
Ê ra nó còn sống ha, may quá. Vậy mà anh xui cứ nói là nó chết hoài hả? Nó có nói mấy năm nay nó làm giống gì đâu không? Sao nó không về để cho người ta trông nó dữ vậy?
Anh về, anh có dắt vợ con về nữa.
Trời đất ơi, làm gì kỳ cục vậy? Vợ con ở đây mà nó kiếm đâu đó? Còn nó có về cò kè có cánh như vậy làm sao? Ông già nó có nói làm sao hay không hả?
Dạ, để rồi con thuật hết cho cha nghe. Cô Quyên để cái gói trên gián sau lưng mẹ. Bà Bác Hộ ngó con rồi nói lầm bầm: Mấy năm nay con nhỏ cực khổ với ông già chồng nó hết sức, té ra làm mọi mà không có ơn. Ví như cái thằng Hào chết thì dầu con mình phải nuôi cha chồng của nó mãn đời, mình cũng không có phiền muộn. Chứ con mình là chịu cực nuôi cha nó, đặng cho nó cưới vợ khác, ăn ở ngược đời như vậy ai mà chịu nổi.
Bà đừng có nóng giận, thì để thủng thẳng nghe cho rõ rồi sẽ liệu. Chắc phải có duyên cớ sau đó nên nó sanh cặt kẹo vậy. Chứ thằng Hào nó học giỏi, lại có tánh cẩn thận, có lẽ nào nó dông ơn bội nghĩa đâu mà giận. Thằng Hào dễ nói làm sao đâu con Quyên, mày thuật lại cho cha mẹ nghe coi con.
Cô Quyên bình tĩnh, không giận mà cũng không buồn. Cô ngồi dựa bên mẹ, chậm rãi lặp lại cho cha mẹ nghe những lời Hào đã nói với ông Thuận. Ông Bá Hộ nhớ lại, hồi nãy có người gánh đường với thuốc đem bán trong xóm, nhà ông có mua, bây giờ ông mới hay là Hào cũng về trên ghe đó. Ông kêu bà mà nói:
Hồi nãy tôi đánh trúng đó nghe, bà thấy chưa? Thì phải có duyên cớ làm sao đó thằng Hào mới làm vậy, chứ đâu phải nó tính bỏ con mình nên cưới vợ khác. Nhờ có cô Chức cứu nó khỏi chết, cho nên nó có cảm tình cảm nghĩa mà gây cuộc tình duyên đó. Nếu thiệt nó có ý bỏ con Quyên thì nó còn dễ đây làm chi.
Vậy chuyện này mình phải xử làm sao đây? Tôi coi bộ khó lắm đà.
Thì con Quyên nè, lại đi ba hỏi. Bây giờ thằng Hào nó về có dắt vợ con đùm đề như vậy rồi đó, rồi ông Hai Thuận có nói làm sao hay không?
Dạ, ông già chồng con, ông tối mắt cho nên hồi mới về ông vui mừng lắm. Bởi vì ông có thấy mẹ con cô Chức đâu. Chừng anh Hào anh thuật chuyện, anh nói tới vợ con thì ông nổi giận. Ông bỏ đi lại giường mà nằm, cứ nói là tao biết có một mình con Quyên là con dâu của tao mà thôi. Tao không biết ai nữa hết, vợ của mày thì mày làm sao thì làm. Hồi nãy con nói con đi về, ông cũng còn nói như vậy. Ông chỉ kể một mình con là dâu mà thôi mà.
Anh đó anh khó lắm mà nghe. Anh nói là như rửa chém xuống đất vậy, không dễ gì mà cãi với ảnh đâu. Chuyện này tôi thấy nó cũng khó xử thiệt đó. Con Quyên thì có bỏ trầu cao đủ lễ, nó lại có công nuôi ông già chồng đến 5-6 năm. Còn cô Chức thì tình cờ ngẫu hiệp, không phải vợ của cha mẹ định, cũng không có cưới hỏi, nhưng mà có công nuôi dưỡng săn sóc thằng Hào hơn 3 năm, nên thằng Hào mới khỏi chết. Cố lại ăn ở với thằng Hào có con rồi, hai đàn đều có ơn nghĩa hết. Bây giờ bắt đàn nào bỏ đàn nào, bỏ đàn nào cũng khỏi bị phiền trách đi.
Cô Quyên xách gói quần áo đem vô buồng. Vợ chồng ông Bá Hộ ngồi bàn luận tiếp chuyện đó. Bà Bá Hộ cho ông Thuận định phải, ý bà không chịu nhìn cô Chức. Ông Bá Hộ cãi với bà, ông nói là mấy năm nay cô Chức đã ăn ở với Hào, cha mẹ cô bằng lòng, vợ chồng đã có con, dòng xóm đều hay hết. Nếu ông Thuận làm gắt đuổi cô về xứ thì cô mang tiếng xấu với thiên hạ, cô còn mặt mũi nào mà trở về với cha mẹ. Nếu ông Thuận đuổi cô Chức thì tội nghiệp cho thân phận của cô lắm. Còn nếu như Hào phải vâng lời cha mà đuổi cô Chức về xứ đặng cưới con Quyên thì vì đạo làm con Hào không dám cãi, nhưng vì tình nghĩa Hào phải đau khổ trong lòng hoài. Cưới Quyên về ra vô thấy mặt, nhưng nhất chuyện cô Chức thì làm sao mà Hào yêu Quyên cho được, lại sợ còn quán nữa là khác. Trong lúc cô Quyên về thuật chuyện của Hào cho cha mẹ nghe, thì trong nhà ông Thuận, cậu Hào bối rối hết sức. Ăn cơm rồi, Hào nói nhỏ biểu cô chức dọn dẹp, làm công việc trong nhà như thường. Cậu dặn cô ở nhà với cha, để cậu đi thăm ông bá hộ là cha của cô Quyên, coi ý vợ chồng ông bá hộ như thế nào. Hào ra thư cho cha hay đặng đi thăm ông bá hộ. Ông Thuận không cản, nhưng ông nói gay gắt.
Đi thăm rồi nói giống gì đây, còn tình nghĩa gì đâu mà đi thăm viếng chứ.
Dạ thưa cha, phải đi thăm mới khỏi thất lễ chứ cha.
Hào nói rồi đi liền. Ra sân, Hào thấy ông chủ ghe đương đứng tại bến. Hào đi ngay lại hỏi ông tính ở đây bán mấy bữa rồi đi. Ông nói nội ngày nay chắc bán giáp xóm tre hết. Người ta nói tại dầm Rạch Băng bây giờ có nhóm chợ đông đảo, có nhà cửa nhiều. Vậy ông tính chiều nay ông dời ghe ra đó đậu bán vài ba bữa, cho bạn gánh vô bán mấy xóm chung quanh. Như thuốc đường mà còn nhiều thì ông mới liều mạng vô chợ Gò Công, chứ vô đó có tay ù khó lòng quá. Hào nói cô chức muốn quá giang ghe của ông trở về thủ. Vậy nếu ông về ghe ra chợ Giàm mà không có cô chức ra đó xin đi theo liền, thì chừng bán hết đồ rồi thì ghe về ngang đây xin ông ghé cho cô quá giang. Ông chủ ghe chịu. Ông nói chắc là ông sẽ ghé đặng mua ít sụp giả lúa trở về thủ, vì lúa ở đây giá rẻ quá. Hào từ biệt ông rồi đi ra nhà ông bá hộ. Cậu đi ngang cửa ông Phó Tha. Ông Tha ngó thấy ông chạy ra mừng lăng xăng rồi để cậu đi tiếp. Ông hứa chừng cậu về thì ông sẽ lại nhà thăm, đang hỏi coi mấy năm nay cậu siêu lạc xứ nào mà không có tin tức.
Hào ra tới nhà ông bá hộ, vừa bước vô sân thì gặp hai Kỳ. Anh em mừng nhau. Kỳ nói Hào ốm quá lại đau chân. Hào dán ống quần đưa cho anh Kỳ coi, rồi anh em dắt nhau vô nhà. Vợ chồng ông bá hộ chắc thế nào Hào cũng vô thăm. Bởi vì thấy Hào thì vợ chồng ông không lạ gì, nhưng cũng không lại cửa đón mà mừng rỡ. Bà bá hộ thấy Hào ốm hơn xưa nhiều, mà chân lại bước không gọn gàng ngay thẳng. Bà hỏi bị đạn đến tới mang tật hay sao. Hào phải kéo ống quần trình thẹo ở bắp chân cho cha mẹ vợ xem nữa. Bà thấy thẹo lớn quá thì bà chắc lưỡi động lòng, bà quên giận bỏ hờn. Hối Kỳ nhắc ghế cho Hào ngồi. Vợ chồng bà với Kỳ ngồi chung quanh hỏi thăm chuyện của Hào, lại cho rõ vì sợ Quyên phiền rồi theo dệt nhiều điều không đúng sự thật.
Hào mới thuật hết đầu đuôi cho cha mẹ và anh vợ nghe, cũng như đã nói với cha ruột của mình hồi sớm mơ. Ông bá hộ chăm chỉ nghe, nhất là nghe cái đoạn thất đại đồn với cái đoạn cô chức tận tụy chịu cực chịu khổ mà săn sóc cứu Hào cho khỏi chết. Hào nói dứt rồi thì ông bá hộ hỏi:
Trước khi con phối hiệp với cô chức, con có nói cho cổ biết là con đã hứa hôn với cô Quyên rồi hay không?
Dạ thưa có. Con nằm dưỡng bệnh, cổ sẩn bẩn một bên mà săn sóc. Lúc buồn đó cô hỏi thăm gốc gác cái gia đạo của con có tỏ thiệt hết cho cổ nghe.
Cổ biết con đã hứa hôn với người ta rồi, mà cổ còn bằng lòng ăn ở với con. Cổ làm như vậy là quấy, là cổ đoạt hôn của người ta đó.
Dạ thưa cha, gần nhau lâu ngày á thì khiến cho cổ đem lòng có thương con. Con có nhắc chuyện con đã hứa hôn với cô Quyên rồi, nhưng mà bởi vì có giặc nên chưa có cưới. Cổ nói với con là cổ thương con nên cổ không có câu nệ gì hết trơn đó. Thưa cha, bây giờ năm nay con về rồi, con với cổ đã có một đứa con. Cổ không nỡ dành con vì nó là con trai, cổ phải để nó theo cha đã mà dạy dỗ. Sở dĩ cổ đưa con xuống tới đây đó là vì cổ thấy con còn yếu, không có đành để cho con đi lại một mình nữa. Mà cổ cũng còn thương con nên tính đưa con đi tới đây, tới nơi tới chốn, đằng sau có nhớ đó thì biết mà đi thăm, chứ cổ không có ý gì khác đâu cha.
Ông bá hộ với hai Kỳ nghe như vậy thấy đều cảm động, cảm thấy cô chức là gái phi thường, ham lo cho người hơn là lo cho mình, dám hy sinh để tạo hạnh phúc cho người hưởng. Ông bá hộ hổ thầm vì cái ý ông tưởng cô chức quyết đoạt hôn của cô Quyên mà ông biểu lộ hồi nãy. Bởi vậy ông hồi tâm và hỏi Hào:
Mà bây giờ con đã có vợ có con rồi, nhất là có người vợ đã có công cứu con khỏi chết, vậy chứ con còn tính cưới con Quyên hay là tính hồi hôn đây? Cha đã hiểu sự tình của con rồi, dầu con hồi hôn thì cha cũng không có trách con được.
Dạ thưa, duyên của con với Quyên đó là duyên cha mẹ định, dầu thế nào con cũng phải cưới chứ đâu có dám thay dạ đổi lòng đâu cha.
Hồi nãy
bà nói chuyện này khó xử đó. Đâu bây giờ má con Quyên, thiệt khó lắm chứ không phải dễ gì. Phải không? Bây giờ thằng Kỳ, mày vô kêu con Quyên ra đây cho cha hỏi một chút coi.
Hai Kỳ vô trong kêu cô Quyên. Ông bác hộ nói:
Quyên nè, nãy giờ Hào nó thuật hết công chuyện cho cha mẹ nghe rồi. Nó nói cũng y như lời con nói vậy. Nó lại nói là cô chức đưa cha nó về đây đó, làm cố ý muốn chỗ ở đằng sau cổ nhớ con thì lên xuống mà thăm. Chớ chi gia đạo của thằng Hào nó xuôi thuận ấm êm, bắt cô ở luôn đây đặng cô giúp chồng, chứ lại nuôi con thì cô không có nệ gì. Đó, mày thấy không? Té ra cổ thấy tại cổ mà sanh ra xào xáo trong gia đình, nên cô trước đó cổ tính trở về nuôi mẹ cổ. Còn thằng Hào đó, thì nó bắt con nó ở lại, cũng dâng lễ vật cưới con luôn, là cái duyên cha mẹ định. Cha muốn biết coi ý con bây giờ ra làm sao.
Dạ thưa cha, cha mẹ định sao thì con phải nghe như vậy. Con không có dám cãi, nhưng mà con nghĩ anh Hào anh đã có vợ có con rồi thì thôi, anh còn cưới con nữa làm gì.
Chà chà, con nói gai gắt chi vậy hả? Công chuyện nó đã bối rối lắm rồi, con còn thấy cho rối làm chi nữa.
Dạ thưa, con muốn gỡ rối, chứ con đâu có tính khuấy rối. Cô chức cổ ra công cứu anh Hào khỏi chết, rồi ăn ở với ảnh đã được một mặt con. Nếu mà không có cô chức thì anh Hào anh đâu có còn mà trở về đây đặng xin cưới con. Ví như con kể mâm trầu cao mà dành anh Hào thì coi bộ con hèn quá. Vì vậy cho nên con phải lui bước, nhượng anh Hào lại cho cô chức là phải. Anh Hào phải ăn ở luôn với cô chức, đặng cho tròn ơn tròn nghĩa. Con lấy thiệt tình mà nói, chứ không phải con nói gay gắt. Con chỉ xin làm em của anh Hào thôi. Con ở độc thân trọn đời mà phục vụ cha mẹ. Ông bá hộ ngồi suy nghĩ một chút, rồi ông nói với Hào:
Con biểu cô chức khoan dìa đã, để thủng thẳng rồi cha tính coi. Ví như mà cô chịu ở luôn với này rồi đó, con có cưới con Quyên hay không?
Dạ thưa cha, dạ việc con cưới Quyên là việc cha mẹ hai bên quyết định. Dầu cô chức ở hay về con cũng phải cưới, con không có được phép thối thác mà cha.
Nếu mà cô chức ở lại mà con cưới con Quyên nữa, té ra con hai vợ, rồi ai làm lớn ai làm bé, cái đó càng khó xử nữa. Con ăn ở với cô chức lại có sanh con, nếu để cô làm lớn, sợ con Quyên nó không có vui.
Dạ thưa không, cô Quyên là vợ có cha mẹ định, lại định trước rồi nữa, tức là cô ở ngôi chánh thất, ai mà giành với cổ được. Huống chi cô chức có tính tranh giành lớn làm bé gì đâu. Cổ thường nói miễn cổ được ở đặng phục dịch con, với lại gần thằng nhỏ thì cổ vui lòng rồi. Dẫu cổ ở địa vị nào cổ cũng không có kể hết cha.
Nếu vậy thì dễ một chút, bây giờ còn khó có anh xui ở chỗ mà thôi hả? Để cha phải bàn lại với ảnh mới xong.
Dạ thưa cha, vợ lớn vợ bé khó lòng lắm, làm sao mà khỏi xích mích cho được hả cha? Con muốn anh Hào anh ở luôn với cô chứ, anh không cần cưới con nữa làm chi.
Trời đất ơi, con đừng có cãi. Trai năm thê bãi thiết, gái chính chuyên một chồng, vợ lớn vợ bé sao lại khó lòng chứ? Bực xưa tới cả trăm vợ, còn quan thì có vợ rồi còn có thiết, lại có thêm hầu nữa, có xích mích gì đâu. Nước mình có cái vụ đa thê mà, đàn ông có mấy vợ cũng được, bởi vậy mới có tục ngữ là ba bà giúp một đó chứ.
Cô Quyên không dám cãi nữa, ông bá hộ nói với Hào:
Thôi Hào, con về nghỉ đi, để xấy mát rồi cha vô, cha nói chuyện với anh xui rồi sẽ hay.
Hào đứng dậy cáo từ cha mẹ vợ với Kỳ và Quyên rồi ra về. Bà bá hộ nói theo và nói với ông: Hồi con Quyên á, nó về nó nói thằng Hào về, có dắt vợ con về nữa. Tôi nghe thiệt là tôi phát giận. Bây giờ tôi nghe thằng Hào nó nói chuyện cô chích, sao tôi cũng thấy động lòng quá. Mình làm gắt á, thì tội nghiệp cho phận cô chích. Ông có tính để cổ ở lại làm bé thì tôi thấy cũng phải.
Tôi nghĩ đuổi cổ về thì bất nhân bất nghĩa lắm, cho nên tôi tính như vậy cho đâu đó nó vuông tròn. Ngặt cái anh xui của mình đó, ông Thuận ông gắt gao lắm, không biết nói làm sao cho ông chịu đây chứ.
Coi bộ cha chồng của con giận lắm, con sợ cha giải hòa không có được đâu cha. Cô nói rồi bỏ đi vô trong. Bà Bá Hộ chỉ theo và nói với ông Bá Hộ:
"Nó dựa hơi ông Thuận cho nên bộ nó không có chịu bắt cô chức ở lại làm bé, thấy không ông?"
"Nó làm con, tôi biểu sao nó phải nghe vậy hả? Con nít mới lớn lên mà, nó có biết phải quấy gì đâu. Ở đời mình phải biết thương người, mình muốn cho được phần mình, ai chết mặc ai, ăn ở như vậy cất đầu lên sao nổi bà."
Mặt trời đã xế bóng, Hào ở ngoài nhà ông Bá Hộ đi về. Vô gần tới cửa, chàng thấy mẹ con cô chết ngồi chồm hổm tại ngạch cửa, mặt mày buồn hiu. Trong nhà, ông Thuận nằm im lìm trên giường như ngủ. Quang cảnh buồn bực hết sức. Chết đi sống lại mà về, tưởng về tới nhà cha con sum hiệp vui mừng, nào về không thấy vui mừng mà lại thấy phiền não. Tuy Hào không nỡ tiếc sau năm trước chàng không chết phước đi tại chiến trường, hay là tiếc sau hăng hái trở về quê cũ làm chi, nhưng đứng trước hoàn cảnh thê thảm như vậy, chàng chẳng khỏi héo ruột gan, ứa nước mắt. Chàng mắt cô chức ra ngoài sân, hỏi nhỏ:
"Bà đi nãy giờ ở nhà cha có nói tiếng gì với em không?"
"Dạ không. Hồi nãy em thấy cha dậy, cha bước xuống đất. Em lật đật bước vô hỏi cha muốn đi đâu để em dắt cha đi. Cha khoát tay một cái, cha nói không cần, tại vì cha biết đường đi rồi. Cha đi mò đi ra sau hè đó. Chừng trở vô cha cũng mò mà đi. Em đi theo coi chừng vậy thôi à, chứ em không dám nói gì hết á. Anh đi thăm ông Bá Hộ, chắc anh còn nghe thêm nhiều lời cay đắng nữa phải không?"
"Không có đâu. Qua thuật rõ sự tình của qua cho hai ông bà nghe. Qua thấy ông bà cảm động nên không có nợ trách qua. Ông nói chiều mát ông sẽ vô đây mà bàn tính công chuyện của mình với cha đó."
"Em thấy chỉ có cách là em phải từ biệt mà về Củ Chi mau mau á, thì anh mới dây thuận hòa đầm ấm lại được. Em tiếc quá à. Hồi sớm mơi em theo anh lên nhà làm chi mà sanh sự cha hờn cha giận, rồi vợ trách vợ phiền. Em đưa anh với thằng Hùng tới nhà thì đủ rồi. Em ở luôn với ghe đi, rồi theo ghe trở về thì xong chứ gì."
"Hồi nãy ông Bá Hộ dặn là em khoan tính về đã, đợi ổng nói chuyện với cha rồi sẽ hay mà."
"Ghe còn đậu ngoài kia mà bán đường với bán thuốc gì kìa. Hồi nãy em có ra hỏi ông chủ ghe, ổng nói chiều tối ổng sẽ lui ra đậu ngoài chợ Rạch Băng bán vài bữa nữa. Vậy chừng ghe lui cứ em theo ghe mà đi cho rồi ha."
"Không, không có gấp gì đâu. Và có dặn ông chủ ghe, chừng về ổng ghé qua đây coi như em mà về đó thì ổng rước em. Ổng hứa ổng sẽ ghé đặng mua lúa trở về thủ. Đợi chiều coi ông Bá Hộ với cha bàn tính sao rồi sẽ liệu."
Hào dưới trước dắt con đi vô nhà. Hào đi ngay lại chỗ cha nằm và hỏi:
"Dạ thưa cha, hồi sớm mai cha ăn cơm nửa chừng rồi con về nên cha thôi ăn. Con chắc là cha đói bụng lắm, để con biểu nó nấu cơm sớm cho cha ăn nha cha." "Thôi, tao muốn ăn uống gì nữa hết trơn hả? Đừng có nấu, mất công lắm."
Chú Hợi đi trong ruộng về, thấy Hào với chức, chú không biết khách là ở đâu đến. Ngoài bến lại có ghe đậu. Chú ngó chân rồi đi thẳng vô trong nhà thay áo quần vì cắt cỏ trong lúa ướt hết. Hào đợi chú thay đồ rồi mới vô nói cho chú biết. Chú mừng và hỏi cô Quyên đi đâu. Hào nói Quyên đã về ngoài nhà cô và khuyên chú Hợi nấu cơm giùm đặng cho cha ăn vì sợ cha đói. Thầm tính chú Hợi nấu cơm rồi mời cha ăn chắc là cha chịu ăn. Hào nói nhỏ với cô chức biểu là phụ nấu cơm với chú Hợi. Ông Bá Hộ nói với Hào là xế mát ông sẽ vô. Mà Hào về rồi, ông bứt rứt ngồi nhà không yên. Cách một lát ông lấy dù che mà đi. Muốn có người tiếp sức khuyên giải ông Thuận, cho nên ông ghé nhà phó tha cho hay là Hào còn sống và đã về. Rồi thuật luôn chuyện Hào về có dắt vợ con theo, làm cho ông Thuận bất bình, giận con, đuổi dâu, mất hết hân hoan hoài nhã. Ông mời phó tha đi với ông vô khuyên giải ông Thuận, trên dưới an vui, trong ngoài đầm ấm. Phó tha chịu đi liền, đặng mừng cho Hào mai được về chung sống với bà con chòm xóm. Hào thấy ông Bá Hộ với phó tha vô thì lật đật ra sân mừng. Phó tha cũng mừng, hỏi lăng xăng rồi Hào mời vô nhà. Ông Thuận nghe tiếng hai ông bạn già, ngồi dậy mò đi ra gián. Hào thấy cô chức lấp ló ở trong, bước ra chào hai ông khách. Ông Bá Hộ nhìn cô chức, thấy cô cũng trạc tuổi với Quyên, gương mặt cũng hiền lành, nhưng bộ dạng chức mạnh khỏe hơn nhiều. Phó tha nói:
"Ở đời mà hễ làm lành thì phải có thánh thần phò hộ. Mấy năm nay ai cũng kể chắc là cháu Hào không còn, Ế ra nhờ thánh thần che chở nên ra trận bị thương nặng, rồi cũng lành mạnh mà về được. Vậy đó người ta gọi là có phước đức ở nhà cháu. Anh hai đây có phước còn người con một, còn xóm tre mình có phước khỏi mất nhà nho.
Ông bá hộ nói tiếp.
Thằng Hào làm trai hiến thân giúp nước, đã làm tròn phận sự thiệt là vinh quang quá. Mai khỏi chết được trở về xứ sở, lại còn dắt về một đứa con, mà con trai nữa, cái đó mới là quý đó chứ. Quý cái giống gì không biết nữa, đó làm cho tôi mang xấu cho quý cái gì. Trời ơi anh Xui, anh nói làm sao mang xấu anh Xui. Tôi đã cầm trầu cao cưới vợ cho nó rồi. Tôi đã kết tình xui gia với anh 5-6 năm nay. Con Quyên nó lo nuôi dưỡng tôi, tôi ốm đau mù quáng, nhờ có nó tôi mới sống được. Thằng Hào nó ra đi, nó giúp nước cái đó ai cũng khen. Đành vậy, mà giúp nước thì giúp chứ sao lại bội ước bỏ con Quyên mà ăn ở với người khác mấy năm nay. Không có thèm thưa trước cho tôi hay. Có con rồi dắt nhau về đây mà treo mà bẹo. Nó làm như vậy không có phải là làm cho tôi mang xấu đó, làm cho tôi hổ thẹn với anh Xui. Chứ con Quyên hèn sao, nó ra trận bị đau gần gãy chân, thập phần thập tử nhất sanh chứ. Nhờ cô trước chịu cực chịu khổ chăm nom nuôi dưỡng mấy năm nay nó mới hết. Nó có cảm tình cảm nghĩa gần gũi nhau anh Xui ơi. Nó nằm một chỗ làm sao đi về được mà thưa trước với anh. Anh bắt lỗi cái đó là bắt lỗi gây gắt quá đó anh Xui à. Nó thuật chuyện như vậy rồi anh tin hèn sao. Nó bỏ con Quyên mà lấy người khác, rồi đặt chuyện nói nghe cho thiết yếu đặng chữa lỗi. Thời nào mà tin. Coi, nó bị đạn nát cái bắp chuối, thẹo lớn vặn bàn tay. Nó đi hổng ngay đứng hổng vững chứ bằng cứ rõ ràng rồi hổng tin sao được. Tại ăn hổng thấy đường, anh không thấy nên anh tưởng nó đặt chuyện. Chứ tôi biết thiệt mà không tin sao được anh. Hào, con dở thẹo cho chú Phó coi coi phải vậy không con.
Hào bước lại dán ống quần lên trình cái thẹo cho khách xem. Phó Tha nói.
Trời ơi, thiệt cái thẹo thấy bắt sợ rồi nghe. Thịt tóc chuối gì tiêu hết trơn á trời, hèn chi. Ta nói thế nó đi đứng không vững, bị đạn vậy mà sống sao được. Nằm chỗ là điều trị đôi ba năm là phải lắm rồi. Nghi cái nỗi vậy.
Ông bá hộ nói theo với ông Thuận.
Theo ý tôi đó, thì thằng Hào nó đã có công giúp nước rồi, bị thương nặng còn sống được là may. Nó có lầm lỗi chút đỉnh này, mình nên dung chí cho nó đi anh. Thôi giờ tôi xin anh tha lỗi cho thằng Hào, đặng cha con hiệp hòa trong nhà vui vẻ. Chứ thằng Hào được sống mà về, lại bị cha hờn giận quở trách, nó mất vui, tội nghiệp cho nó anh. Anh muốn tha thì anh tha, chứ tôi là cha ruột của nó, tôi không thể tha thứ cho nó được. Hơn 5 năm nay tôi nhờ con Quyên mà tôi còn sống đây. Nó bỏ con Quyên mà lấy vợ khác, tôi tha làm sao được anh. Tôi chỉ biết con Quyên là con dâu của tôi mà thôi hả. Tôi không có còn biết ai nữa hết. Tôi biết anh nhờ có con Quyên nên anh sống. Thằng Hào nhờ có cô chức nên nó sống. Vậy giờ anh nhìn nhận một người á, còn anh bỏ rơi một người. Anh làm như vậy là không có công bằng. Con Quyên với cô chức là đều có công ơn như nhau. Sao anh yêu con Quyên mà ghét con chức chứ? Anh phải suy nghĩ lại, phải xử cho công bằng, sắp nhỏ nó mới tốt.
Phó Tha tiếp nói.
Thì đó, đúng rồi đó. Hai cháu có công ơn cả hai, vậy phải thương hết cả hai cháu thì mới công bình chứ. Đâu có được. Con Quyên là dâu của tôi, tôi cầm trầu cao mà đi nói. Còn cái cô chức, tôi có biết nó ở cái xứ nào. Tôi đâu có hay nó đụng thằng Hào bao giờ đâu hả. Tôi phải nhìn nó là dâu như con Quyên, buộc tôi phải thương nó như con Quyên. Cái đó không có thể được đâu. Như vậy là ăn hiếp con Quyên chứ công bình cái nỗi gì. Nếu thiệt là cô chức của có công cứu thằng Hào khỏi chết, thì nếu nó là gái biết điều, thì nó nuôi thằng Hào lành mạnh rồi nó đưa thằng nọ xuống đây, giao cho con Quyên rồi nó trở về xứ của nó. Nó làm như vậy, tôi mới cảm ơn, tôi mới thương nó được. Trời ơi anh Xui ơi là anh Xui, anh thương như vậy mà. Thì thương cũng như là ghét như ai nàng anh thương. Để tôi nói cho anh nghe, cô chức cổ nuôi thằng Hào trong nhà mấy năm nay, ăn ở với nhau đã có con biết đi biết nói rồi. Cô chức mẹ cô chức cổ cũng bằng lòng nên mới đầm ấm. Xóm làng biết hết nên không có tiếng gì. Bây giờ mẹ con nó xuống đây, anh làm giận làm hờn anh đuổi nó về. rồi nghe nói nó tính để con của nó cho cha dạy dỗ. Nếu anh mà đuổi cô trước về, tự nhiên nó dắt con nó về. Anh mất cháu nội trai của anh thấy hại chưa? Nó đòi bắt con của nó hả? Làm sao nó bắt con của nó được chứ? Ủa, con nó thì nó bắt, anh có quyền gì mà anh cản? Mà dí như mà cô trước cổ dị tình thằng Hào đó, nó để cho con nó lại cho thằng Hào dưỡng nuôi dạy dỗ, thì xa con nó nhớ nó buồn rầu tội nghiệp cho phận nó. Còn cái này nữa nghe, bị đuổi trở về chắc nó sẽ bị chòm xóm nó chê cười, còn bị cha mẹ anh em hất hủi nữa. Anh phải xét chỗ đó mà thương giùm phận nó chứ anh Xui.
Ông Thuận nín khe suy nghĩ. Ông Bá Hộ thấy bộ ông Xui dường như ăn năn nên đứng dậy nói rút.
Anh phải suy nghĩ lại đi, phải biết thương người, không có nên ở ác đâu anh.
Không dè, ông Thuận lại còn nói.
Tôi biết một mình con Quyên là dâu mà thôi, tôi không có muốn biết ai nữa hết.
Thôi, đi về đi anh Phó, chuyện nhà của ảnh, ảnh tính sao ảnh tính đi, mình nói hết sức mà ảnh không có thèm nghe thì thôi.
Hai người khách ra tới cửa, ông Bá Hộ đứng lại và dây vô nói lớn.
Nè anh Xui nè, tôi nói trước cho anh biết nha, nếu mà anh nhẫn tâm anh đuổi cô chức về đó, thì tôi nhất định không có gả con Quyên cho thằng Hảo đâu. Anh kiện tới đâu thì anh kiện, tôi không có sợ đâu.
Ông giói lấy cây dù móc trên cửa rồi kéo Phó Tha đi về. Ông Thuận mò trở qua giường nằm, Hào đứng ngó cha chân chân. Cô chức ở trong ngó đầu ra dòm, Hào dây lại thấy chức lắc đầu buồn thiu. Nãy giờ chú hỏi tiếp với cô chức lo bữa cơm chiều, cá kho rồi, cơm cũng chín. Chú nghe khách về thì sửa soạn dọn cho ông Thuận ăn. Hào bước vô thấy chú Hợi đang dọn cơm thì nói.
Chú dọn rồi chú bưng ra mời giùm cha tôi nghe. Cha tôi còn giận tôi nên tôi mời, sợ cha tôi không chịu ăn. Hồi trưa tôi có thử rồi mà. Mà cha tôi cứ tối mắt à, ăn một mình làm sao thấy tôm cá đặng gấp mà ăn.
Chú Hợi cười mà nói.
Mấy năm nay có cô Quyên ăn với ông, cô gấp đồ cho ông ăn chứ ông có thấy gì đâu hà. Dạ chú dọn rồi chú mời giùm nha. Hãy cha tôi qua đó thì tôi ăn với cha đặng tôi gấp đồ ăn.
Trời đã sụp tối lần lần, chú Hợi đốt đèn trong nhà, trăng lúa mọc nhưng bị mây án sâu vẫn lờ mờ. Hào suy nghĩ thiệt lâu rồi thở dài nói với chức.
Em tính em trở về Củ Chi, em về ở với mẹ già. Quan nghĩ làm như vậy ở dưới này qua mới hết rắc rối, mà ở trên kia em cũng tròn phận sự nữa. Cuộc đời hợp rồi tan, tan rồi hợp. Việc vợ chồng là việc trăm năm chứ không phải một ngày hay một buổi. Nếu trời cho mình mạnh mẽ hoài thì có ngày cũng sẽ có dịp để tái hiệp cùng nhau mà. Hãy ở trong xứ của mình hết loạn đi thì đường từ đây lên Củ Chi không có xa lắm, và có thể lên thăm em được. Mà nếu em về, em đem thằng Hùng về, hay là em muốn để nó lại ở dưới này luôn?
Em đã nhất định để nó theo anh, đặng anh dạy dỗ nó, chứ em đem về làm chi?
Em về một mình sợ em thương nhớ nó rồi em buồn đó.
Không sao đâu, con trai thì phải để nó gần anh, đặng anh dạy dỗ nó chứ.
Nếu Hoa sợ em buồn, Hoa ép em phải đem thằng Hùng theo. Có lẽ em nghi Hoa muốn đoạn tuyệt tình nghĩa, vậy Hoa lãnh thằng Hùng để Hoa dạy dỗ nó. Thấy nó hằng ngày hằng giờ thì cũng như là Hoa thấy em vậy. Nó là chứng tích tình yêu của mình mà. Có nó thì Hoa không có thể quên được cuộc tình đó đâu. Mà em tính chừng nào em đi vậy?
Đi sớm chừng nào á thì tốt chừng nấy. Khuya này anh chỉ đường cho em ra chợ, em kiếm chủ ghe thủ, em xin ở theo ghe đêm đi luôn.
Khổ nỗi Qua không có bạc tiền mà đưa cho em trả tiền ghe với lại ăn uống dọc đường. Bây giờ biết mượn tiền của ai, Qua không có muốn cậy nhờ ông Bá Hộ.
Việc đó anh khỏi lo. Có hai nén bạc hồi lên Củ Chi á, anh đưa cho mẹ cất. Hôm mình đi mẹ có đưa lại cho em còn giữ trong gói nè.
Hai nén bạc đó là bạc của ông Bá Hộ tặng cho Qua khi mà Qua từ biệt đi lính. Nếu còn á thì may lắm.
Để chừng vô nhà em đưa lại cho anh một nén. Em chỉ xin một nén để đi đường mà thôi.
Em lấy hết cũng được mà.
Một nén đã nhiều lắm rồi. Thôi em chia lại cho anh một nén, chứ lấy hết làm chi. Hùng buồn ngủ nên dựa trong lòng mẹ nó ngủ gục. Hào thấy vậy biểu chức ẩm vô nhà cho nó ngủ. Chức bồng Hùng vô để nằm trên bộ gián dựa bên với áo quần, rồi cô ngồi lấy khăn quạt cho con ngủ. Hào đi thẳng vô trong nhà thấy chú Hợi đã ngủ khò. Chàng trở ra đứng gần đầu giường của cha, thì cha nằm im lìm, chắc là cha cũng đã ngủ. Bây giờ trăng lên cao dọi ngoài sân sáng trưng, Hào tắt đèn rồi bảo Chức ra sân nói chuyện. Vợ chồng ngồi giữa sân, trăng tỏ rạng, gió lai rai, to nhỏ bàn tính với nhau, rồi hợp ý quyết định đến khuya Chức dậy nấu cơm ăn, rồi sáng Hào đưa cô ra đường cái, chỉ chợ cho cô biết, đặng cô đi lại đó kiếm ghe bán đường thuốc mà xin đi theo ghe. Vợ chồng rù rì, dặn dò, hứa hẹn đủ điều, mà cũng chưa cho là hết, cứ bài tình tỏ ý với nhau đến gà gái canh ba mới chịu vô nhà nghỉ. Trời rạng đông, mặt trăng đã ngả về phía rạch băng dọi cây cỏ sáng loà giữa quang cảnh im lìm an tịnh. Chú Hợi thức dậy ngồi gãi đầu một hồi, rồi lấy con cuối thổi lửa đốt đèn làm lợp cột trong bếp. Đêm nay cô chất nghĩ tới việc cô sắp lìa chồng con về xứ, cô thắt thỏm trong lòng nên cô nằm mơ hoài, ngủ không ăn giấc. Nghe chú Hợi làm rột rạc ở phía sau, rồi lại nghe tiếng gà cồ gái gian trong xóm, cô biết đã gần sáng nên ngồi dậy bới đầu. Nhìn con trong bóng tối, thấy con nằm ngủ thảnh thơi, cô cảm động đưa tay vuốt ve rồi cúi xuống ôm mặt con hôn hút, nước mắt tuôn dầm về. Cô ngó qua bộ dáng ngăn đó, thấy Hào nằm thiêm thiếp, cô lại càng cảm động hơn nữa. Cô chất sợ bận điệu với chồng con, cô sẽ nản chí cương quyết, bởi vậy cô lau nước mắt rồi bước chân xuống đất mà đi vô. Chú Hợi thấy cô hỏi:
Ủa mợ dậy làm chi sớm vậy mợ?
Tôi sửa soạn đang đi về.
Vậy à?
Chú nấu cơm hay là làm gì đó?
Ừ thì nấu ba hộp cơm ăn rồi đi vô ruộng cho sớm mà.
Chú làm ơn nấu nhiều nhiều một chút nha, làm cho tôi ăn với.
Dạ được được.
Cô Chức đi ra sau múc nước rửa mặt. Cô thấy chú Hợi giúp gạo đặt nồi cơm lên bếp, rồi bắt cá bóng dừa làm đằng kho. Cô trở ra trước, nhờ vách thưa nên ánh trăng dọi sáng trong nhà. Cô mở gói áo quần, lấy đồ của cô để riêng ra ngoài, và lấy hai nén bạc để một bên, rồi cô lấy gói đồ của chồng con để lại. Hào ngồi dậy thấy trời gần sáng và thấy Chức đang sửa soạn áo quần thì bước lại gần. Chức lấy hai nén bạc chia cho Hào một nén, còn một nén bỏ vào túi cô. Hào đi vô trong thấy chú Hợi đương kho cá và hỏi:
Thường bữa cha tôi ăn cơm sớm hay là trễ vậy chú?
Sớm ơi ông ăn trưa lắm. Ông nói ăn sớm ông ăn không được, bởi vì bữa nào khuya tôi cũng nấu đủ tôi ăn đặng tôi đi vô ruộng. Tới nửa buổi rồi cô Quyên ở nhà mới nấu cơm nóng mà dọn cho ông ăn đó.
Cảm ơn chú nha, tôi hỏi cho biết đặng tôi làm cho khỏi cái ý cha tôi.
Cá lóc kho với tép rang còn nhiều lắm, tôi mới kho thêm cá bún dừa nữa đó. Ở nhà chừng ông ăn cơm thì hâm lại mà dọn cho ông ăn.
Hào đi ra sau rửa mặt, chừng trở vô thì thấy cô Chức đương phụ với chú Hợi dọn cơm ăn. Chú Hợi hỏi Hào ăn cơm hay không, Hào lắc đầu nói để rồi sẽ ăn cơm với cha. Trong lúc cô Chức ngồi trong nhà bếp ăn cơm với chú Hợi, Hùng thức dậy không thấy cha mẹ thì bẹo bạo kêu má. Hào lật đật bồng con vô rửa mặt, rồi biểu nó ngồi ăn cơm với mẹ, sợ đôi trưa mới cho nó ăn thì nó sẽ đói bụng. Cô Chức kêu con lại ngồi một bên. Cô xúc một chén cơm và gắp cá để sẵn cho con. Cô nghĩ bữa cơm này là bữa cơm chó cô ăn với con, bởi vậy cô cứ ngó con, trong lòng héo hon buồn thảm. Hào liếc thấy tình cảnh mẹ con gian díu, chàng khó chịu nên bỏ đi ra ngoài. Trời đã sáng, chú Hợi dọn dẹp rồi xách cái mát đi vô ruộng. Cô Chức dắt con đi ra trước, thấy cha chồng vẫn còn yên giấc, cô đi thẳng ra sân đứng nói chuyện với chồng, chẳng nói chuyện chi khác hơn là dặn dò nhau. Mặt trời mọc, ông Thuận thức dậy, Hào với Chức không hay. Chừng dây vô nhà thì thấy ông Đương mò dắt đi ra ngoài. Chức lật đật múc một tô nước bưng ra, Hào rước lấy đem lại cho cha rửa mặt. Ông Thuận trả lại tô cho Hào và lần cửa trở vô ngồi tại bộ dáng giữa nhà. Chức nói nhỏ với Hào để cô vô từ biệt cha mà đi cho sớm. Hào gật đầu, chàng nắm tay con đứng ngoài sân. Cô Chức vào để cái tô trên bàn, lấy gói áo của cô cầm trong tay rồi bước lại đứng trước mặt ông Thuận. Cô nói: Dạ thưa cha, con đi về. Con cầu chúc cho cha ở dưới này mạnh giỏi.
Về đâu?
Dạ thưa, con đi về xứ của con.
Làm gì gấp dữ?
Dạ thưa, sẵn có ghe cho nên con quá gian đi cho tiện. Cô Chức thấy cha chồng không nói gì nữa, cô chắp tay xá ông rồi đi ra sân. Hào thấy Chức ra, cúi xuống bồng con, rồi vợ chồng nối gót nhau đi ra đường cái. Ông Thuận ngồi trơ trơ trên bộ dáng, không nói cũng không cựa quậy, mặt mày buồn xo. So. Ông Thuận biết sớm mời chú Hợi phải đi vô ruộng nên ông không kêu chú. Ông kêu Hào 2-3 tiếng, không nghe Hào trả lời, ông biến sắc rồi kêu lớn:
Hào à, Hào!
Ủa, vợ chồng nó phiền tôi nên dắt tay nhau đi hết rồi còn gì?
Ông nói mấy tiếng rồi nghẹn ngào rơi lệ, ông không nói được nữa. Trong lúc ấy, Hào dắt con đi trước, chức ôm gói áo theo sau. Hào đưa vợ ra đường cái, đặng chỉ cho chợ, dằm rạch băng cho vợ biết, mà ra đó kiếm ghe bán đường bán thuốc. Cô Quyên đang đứng giữa sân giải lúa cho gà ăn, cô thấy Hào với chức đi ngang ngoài cửa ngõ, người dắt con, người ôm gói, không biết dắt nhau đi đâu. Cô bỏ vào lúa xuống sân rồi lẹ làng bước đi ra cửa ngõ đứng ngó theo. Đường cái đi ra chợ chạy dài theo hàng rào của ông Bá Hộ, nên từ cửa ngõ đi ra đường không bao xa. Quyên thấy Hào với chức tới đường cái thì dừng lại, rồi Hào đưa tay chỉ phía chợ Giàm mà nói với chức. Hai người nói với nhau, rồi cả hai đều lấy giặt áo lau nước mắt. Hào để con đứng xuống đất, chức ngồi xuống ôm mặt con hôn rồi lau nước mắt. Quyên nghi là ông Thuận đuổi chức nên Hào phải đưa chức ra đây, chỉ chợ cho chức biết đặng kiếm ra mà về xứ. Hôm qua cô nghe ông Bá Hộ tả nỗi khổ của chức, nếu buộc chức phải lìa chồng lìa con. Nay cô thấy trước mắt cái cảnh chồng vợ phân ly, mẹ con đau khổ, thì cô động lòng khó chịu. Quyên thấy chức hôn con một lần nữa, rồi lượm gói nói ít tiếng với Hào mà đi. Thằng nhỏ chạy theo khóc kêu má ôm sòm. Chức đứng lại ngó con rồi lấy giặt áo đậy mặt mà khóc. Trước tình cảnh thê thảm ấy, Quyên không thể chịu được nữa. Cô xung xăng đi riết ra đường cái, vừa đi vừa kêu lớn:
Chị Chất! Chị Chất! Đứng lại cho tôi nói chuyện một chút mà. Anh Hào, anh kêu chị Chất lại đi.
Chất dây lại thấy Quyên với Hào vừa kêu vừa mắt, không biết có chuyện chi nên cô phải trở bước. Quyên ra tới chỗ Hào đứng thì Chất cũng trở lại tới đó. Quyên hỏi Chất:
Ủa, chị đi đâu đó? Tôi đi ra chợ, tôi kiếm ghe hóa giang đặng về Củ Chi.
Tại sao chị về gấp quá vậy?
Tôi xuống đây, tôi thấy tôi làm xào xáo gia đình của anh Hào quá. Tôi nghĩ là tôi phải đi về liền thì tốt hơn.
Cha tôi có đuổi chị không?
Không, cha không có đuổi, mà cha không có được vui. Thôi, tôi phải xử phận tôi, chưa đợi tới cha đuổi hay sao?
Không được, tôi không bằng lòng để cho chị về. Tôi mời chị ghé nhà tôi rồi sẽ nói chuyện cho chị nghe. Anh Hào dắt chị Chức vô đây.
Em vô một chút cho cô Quyên có vui lòng đi, vô đặng từ giả ông Bá Hộ luôn thể.
Quyên đi trước, Hào dắt Hùng và Chức ôm gói đi theo sau. Vợ chồng ông Bá Hộ nghe tiếng Quyên kêu nói om sòm ngoài ngõ, không biết chuyện gì nên cũng ra đứng ngoài hàng ba. Ông bà thấy Quyên dắt Chức với Hào vô sân thì chưng hửng, định chờ vô đặng hỏi coi có việc gì. Chừng ba người vô tới thềm, ông Bá Hộ mới hỏi:
Chuyện gì vậy? Chắc anh xui anh đuổi bay đi hết chứ gì?
Dạ không có đuổi, con hỏi rồi. Chị trước chỉ nói là xuống đây thấy cha ở không có vui lòng, cho nên chị về xứ đặng yên gia đạo. Anh Hào anh đưa chị ra đường cái, chỉ chợ cho chị biết đặng chị ra đó xuống ghe mà đi. Con thấy thằng nhỏ chạy theo má mà khóc, chị đứt ruột đi không đành. Thấy tình cảnh như vậy con chịu không có nổi, cho nên con chạy theo kêu trở lại đây nè. Cha, cha tính lẽ nào cho xui đi cha, chứ để chị chức chỉ lìa con mà về tội nghiệp chị lắm.
Anh xui này anh kỳ quá, hôm qua nói hết sức mà anh không chịu nghe. Để cô chức cổ đi rồi, cha hồi hôn, cho ảnh sáng cặp mắt ảnh ra. Thôi, vô hết trong nhà đi, vô đặng hỏi lại coi sao.
Chủ khách đều vô nhà, Quyên mời chức lại giá ngồi. Bà Bá Hộ kêu Hào biểu đem con cho bà coi. Bà giúp gia Hùng khen nó bậm trợn mà gương mặt giống cha như khuôn đúc.
Anh xui khỏi tốn lá trầu, khỏi mất một trái cao. Tình cờ con trai chết đi rồi sống lại mà về, còn đem về cho ảnh một con dâu với một đứa cháu nội nữa. Như vậy mà ảnh còn làm giận làm hờn không chịu nhìn nhận. Nghĩ coi có phải lòng dạ ảnh là sắt là đá không? Không biết thương ai hết. Chức nè, ảnh nói làm sao mà con bỏ chồng bỏ con trở về xứ sở vậy? Đâu còn nói lại cho ông bà nghe thử coi.
Dạ thưa ông, cha của cháu không có đuổi xô hay là nói nặng nhẹ chi hết. Nhưng mà từ hôm qua thì cứ nói chỉ biết một mình chị Quyên là dâu, chứ không chịu biết ai nữa. Nói như vậy tức thì là không nhìn mẹ con rồi. Chiều hôm qua ông nói giùm cho con, thiệt là con đội ơn hết sức. Ơn ấy con ghi nhớ trong trí hoài, không bao giờ con quên. Ông cắt nghĩa chí lý mà cha con vẫn khư khư hờn giận, không có chịu tha thứ cho con. Con nghĩ là tại con về đây cho nên gia đạo anh Hào mới xào xáo. Con phải đi về xứ thì đạo cha con mới thuận hòa, niềm chồng vợ mới đầm ấm được. Vì vậy cho nên con đi về, chứ thiệt cha con không có xô đuổi gì hết.
Không chịu nhìn nhận, không nói tới tên tức thì là đuổi rồi. Chờ đợi tới giác cây mà rượt hay sao? Hôm qua ông giải hòa không được, ông giận ảnh lắm đó. Ông tính để ít bữa nguôi ngoai rồi ông sẽ nói nữa. Có về cũng thủng thẳng rồi sẽ đi, sao con đi chi gấp dữ vậy?
Thưa ông, hồi con với anh Hào mới thương nhau, anh Hào đã có nói cho con biết là cha mẹ đã nói vợ cho ảnh rồi, nhưng mà vì vật vã cho nên chưa cưới kịp. Con thấy là ảnh bị thương nặng, con sợ ảnh khó sống, cho nên con chăm nom nuôi dưỡng ảnh. Con tính làm cho ảnh an vui. Nay ảnh lành mạnh được mà về, cha con gặp nhau, vợ chồng sum họp thì con vui vẻ lắm. Vui là cứu giúp được một chiến sĩ, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Con không có ý mong mỏi là làm vợ của ảnh trọn đời. Năm nay ảnh lành mạnh rồi, ảnh nhớ cha già, nhớ xứ sở, ảnh muốn về. Con không dám cầm ảnh ở trển nữa, nhưng mà thấy ảnh còn ốm yếu cho nên con mới đưa ảnh đi. Hơn nữa, hai đứa tụi con ăn ở với nhau có được một đứa con trai. Nay ảnh về xứ thì con phải giao con cho ảnh, đặng ảnh dạy dỗ. Thêm một cái cớ cho con phải đưa xuống đây, vì con muốn biết chỗ ở, đặng sao con có nhớ con của con thì con biết đường mà đi thăm nó. Chứ nếu xuống đây mà vui thì có lẽ con quyến luyến ở chơi 2-3 ngày, té ra gặp cảnh buồn như vậy thì con nên về liền, có vui chi đâu mà ở.
Con biết điều lắm, có dâu như vậy thì đáng lắm. Tại ông xui của tôi, ông tối hai con mắt nên ảnh không biết phân biệt phải quấy. Con phải ở lại cho gần chồng gần con, ông không có cho con gì ở đâu. Nếu anh xui ở trỏng không có chịu nhận con là dâu thì con ở đây với ông bà, ông nhận con là con của ông, mà ông cũng không có thèm gả con Quyên cho thằng Hào, đặng ảnh không có con dâu nào hết cho sáng con mắt ảnh. Thôi bây giờ trở vô trỏng, chờ ông hỏi gắt anh xui một lần nữa rồi sẽ quyết định. Con Quyên cũng phải đi nữa, đi cho đủ mặt đặng nói chuyện một lần cho rồi.
Ông Bá Hộ nói dứt lời đứng dậy đi liền. Hào với trước chào bà Bá Hộ rồi người dắt con người ôm gói ra đi. Quyên đi một bên trước, hai chị đứng nghe nói chuyện nãy giờ cũng đi theo sau đặng coi ông Thuận xử trí cách nào. Một mình ông Bá Hộ tới trước, thấy ông Thuận ngồi trên bộ gián giữa buồn hiu. Ông Bá Hộ hỏi:
Anh làm gì ngồi đó anh xui? Sắp nhỏ hay đâu hết rồi?
Thằng Hào nó phiền tôi. Hồi sớm ơi, nó biểu con vợ nó trình cho tôi hay đặng nó trở về xứ sở, cho thằng Hào nó lén theo con nọ mà đi mất, không thèm nói cho tôi hay. Mới giờ tôi ngồi đây mà chịu đói, không có ai lo cơm cháo gì tôi hết rồi.
Thì tại anh gắt gao quá mà, nó chịu không nổi, nó bỏ xứ nó đi chứ sao. Hôm qua tôi can gián hết sức, anh không thèm nghe lời tôi, bây giờ anh sáng con mắt ra hay chưa?
Nghe lời làm sao được mà nghe anh. Con Quyên nó đã cực khổ nuôi tôi tới 5-6 năm nay rồi. Nếu tôi nhìn con Chức thì con Quyên nó phiền. Tôi nghe con Chức chịu cực khổ mới cứu thằng Hào khỏi chết, lại ở với nhau có con, tôi cũng biết ơn và biết thương con Chức vậy chứ.
Thì té ra anh hàng hủi con Chức là tại anh sợ con Quyên nó phiền anh, chứ không phải tại cớ gì khác sao?
Tôi muốn làm mát ruột con Quyên anh mà. Chứ con Chức có công cứu thằng Hào, tôi mang ơn nó lắm, ghét cái nỗi gì anh?
À thì tại vậy, tôi hiểu rồi. Tôi cho anh biết là con Quyên nó thương con Chức rồi. Anh nhìn con Chức là dâu, nó không có phiền đâu. Nó gặp con Chức ôm gói đi về mà nó đau lòng chịu không nổi, nên nó chạy theo nó níu con Chức với thằng Hào bắt trở lại hết. Kìa, nó dắt vô tới nơi kia kìa, để nó nói cho anh nghe.
Ủa, có vậy hay sao anh?
Thiết vậy mà.
Ông Bá Hồ bước ra cửa kêu Quyên, Chức và Hào biểu vô cho mau. Ba trẻ nói gót nhau đi vô nhà. Quyền đứng trước mặt ông Thuận nói:
Dạ thưa cha, con xin cha rộng lượng tha thứ cho anh Hào với chị Chức. Con thấy là chị Chức chỉ đi về, chỉ đau đớn nỗi chồng nỗi con. Con đứt ruột, con chịu không có nổi. Xin cha nhìn nhận chị Chức là dâu đi, đặng chị ở lại đây với con. Chứ cha bỏ chị đi về thì tội nghiệp phận chị lắm.
Con thương con Chức, con biểu cha nhận nó là dâu. Còn con thì sao?
Con cũng là dâu. Cha có hai con dâu chung lo nuôi cha với anh Hào thì lại càng thêm tốt, chứ có hại chi đâu cha.
Con Chức đâu, thằng Hào đâu? Kêu nó lại đi cha hỏi.
Quyên bước tránh sang một bên để cho Chức với Hào đứng trước mặt ông Thuận. Rồi cô nói:
Hai người đang đứng trước mặt cha đó, cha muốn nói việc chi thì nói đi.
Chức với Hào có thấy lòng dạ của Quyên hay không? Có lợi Quyên sinh nên cha vui lòng nhìn nhận Chức là dâu. Cha cũng thương Chức như là thương Quyên vậy thôi. Chức ở lại đây đừng có về, ở lại đặng giúp với Quyên mà nuôi cha nuôi chồng. Hai đứa phải hòa thuận với nhau. Chức đó phải nhường Quyên làm chị, vì Quyên đó là người tới trước. Chức là tuy có con nhưng mà gặp Hào sao nên phải chịu làm em. Thôi bây giờ hai con dâu đi nấu cơm cho cha ăn, cha đói bụng rồi đó.
Ông Bá Hộ thấy hai chị đứng giữa cửa bèn sai giày bắt cặp dịch, rồi biểu một đứa ở xách xuống đây phụ làm thịt ăn chơi. Phó Tha lại thấy Hiệp Hòa thì mừng nên khen:
Thử sự vậy coi có phải vui hay không.
Cô Chức đợi hết sự việc rồi mới nói với ông Thuận:
Dạ thưa cha, cha vui lòng hỷ xả cho con. Vậy con xin lại đặng tạ ơn cha cho phép con được tiếp mà giúp chồng và gần đứa con còn nhỏ dại. Con nguyện sẽ hết lòng giúp với chị Nguyên mà phụng sự cha cũng như cha đẻ của con vậy.
Chức lại ông Thuận hai lại rồi bước lại nói với ông Bá Hộ:
Dạ thưa ông, con mồ côi cha từ hồi 10 tuổi, cho nên không có cha dạy dỗ. Xuống đây từ hôm qua, con nhận thấy ông có lòng thương xót thân phận của con, làm cho con cảm động vô cùng. Con mong nhờ ông dạy dỗ con cũng như là dạy chị Nguyên vậy, và coi con cũng như là con cái ở trong nhà.
Chức cũng lại ông Bá Hộ hai lại, ông cười và để cho cô lại.
Chừng cô đứng dậy ông mới nói:
Con mồ côi cha, cha sẵn lòng nhận con làm con. Vậy từ nay sắp lên, con kêu cha mẹ, chứ đừng có kêu là ông bà nữa. Cha sẽ thương con cũng như là thương con Quyên vậy.
Rồi Chức trở lại nói với Quyên:
Dạ thưa chị mới gặp em mà chị có lòng quảng đại. Chị ra tay nâng đỡ em trong lúc khó khăn, thiệt chị đáng cho em kính phục như là chị cả vậy. Em sẽ hết lòng vâng lời chị dạy bảo. Em xin lại chị để làm lễ ra mắt.
Chức ngồi xuống toan lại, Quyên liền đỡ dậy không cho lại và nói:
Chị giả ơn cho em đó, chị chỉ mong từ rày chị em mình coi nhau như ruột thịt và hiệp lực đồng tâm mà lo giúp cho nhà chồng trên dưới được an vui, được no ấm.
Người nhà của ông Bá Hộ xách vô một cặp dịch với một chai rượu. Ông Bá Hộ biểu hai cô vô trong coi làm dịch, đặng nấu cơm ăn vì đã trưa rồi. Ông Thuận kêu Hào biểu đem con lại cho ông giờ coi nó được bao lớn. Hào bồng hùng để ngồi giữa bên cha cho cha vuốt về.
Bà con trong xóm đi về ai cũng mừng cho ông Thuận có phước, tưởng là con chết rồi, té ra vẫn còn sống mà trở về giúp cho ông có tới hai con dâu đích đáng, lại còn thêm một đứa cháu nội trai nữa. Phó Tha muốn về, ông Bá Hộ cầm ở lại ăn uống mừng cho Hào đã chết mà sống lại. Trong lúc chờ cơm, ông Bá Hộ thuật cho Hào nghe các việc biến chuyển xảy ra trong vùng Gò Công lúc Hào vắng mặt. Ông thuật chuyện binh pháp chiếm Gò Công, chuyện ông Trương Công Định khởi nghĩa, nhất là chuyện nghĩa binh Xóm Tre phục kích tại Trung Cốc thắng một trận rất dễ dàng. Hào thuật lại chuyện thất đại đồng chí Hòa, rồi dọn cơm lên chủ khách ăn nhậu vui cười đến trưa, ông Bá Hộ với Phó Tha mới về. Hết mưa rồi nắng, hết buồn rồi vui. Mấy năm nay nhà ông Lê Hữu Thuận quạnh hiu buồn bực, bây giờ cũng nhà đó mà tiếng cười không ngớt. Hào giấy chức dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài. Hùng tối ngày sẩn bẩn theo ông nội nói chuyện. Hãy sáng thì Quyên vô phụ với Chức lo cơm nước cho cha, cho chồng. Ở tới chiều mới về, chị em vui vẻ thuận hòa, không có một lời xích mích. Chiều mát, Hào dắt cha ra ngoài sân mà chơi. Hào với Quyên và Chức ngồi chung quanh cha nói chuyện. Hùng chạy dẫn trong sân mệt thì lại đứng một bên ông nội. Hào cậy người chèo ghe đưa chàng vô sơn quy thăm thầy một bữa. Thầy trò than thở cùng nhau về ách nước nạn dân, nước mất chủ quyền, dân làm nô lệ.
Chiếc ghe thủ bán hết đường hết thuốc rồi, trở lại xóm tre mua lúa và rước cô chức. Vợ chồng Hào chịu thất ước với ông chủ ghe, nói rằng cha điệu chức ở lại chơi ít tháng rồi sẽ về nên chức chưa về được. Ông bá hộ Hà Văn Cầm chọn được ngày tháng tốt mới định cho Hào với Quyên làm lễ thân nghinh. Ông bá hộ bàn với ông Hai Thuận rồi làm đám cưới rất giản tiện, song thành cuộc vui cho bà con lớn nhỏ trong xóm tre.
Vì nhà ông Hai Thuận đơn chiếc lại chật hẹp nên sớm mai làm một con vịt mà cúng ông bà cho đủ lễ. Hào đi với ít người ra nhà ông bá hộ làm lễ rồi rước dâu. Ông Thuận mù quáng ông ở nhà, hai họ hiệp nhau đưa dâu vô đàn trai. Chức hiệp với Quyên bái yết ông bà một lượt. Lễ bái xong rồi, hai họ với dâu rể trở ra nhà ông bá hộ ăn tiệc. Ông Thuận với Chức cũng phải đi dự tiệc cưới. Nhà ông bá hộ làm thịt một con trâu với một heo đãi khách. Hết thảy bà con trong xóm, đàn ông cũng như đàn bà đều được mời dự tiệc, không bỏ sót một người nào, vì ý ông bá hộ muốn cả xóm chung vui đặng mừng cho Hào tái sanh lại được hai vợ. Từ đây Quyên mới về ở luôn trong nhà chồng. Quyên với Chức bàn với nhau chia hai phần sự. Quyên ốm yếu lại giỏi việc trong nhà thì chăm nom cơm nước với nuôi vịt nuôi heo. Chức mạnh mẽ lại thạo nghề làm ruộng trồng cây thì lãnh lo việc ngoài đồng phụ với chú Hợi. Hào lo săn sóc cha già và dạy dỗ con trẻ, lại làm cho ông nội với cháu nội kết tình thân yêu kháng khích cùng nhau.
Trong ít tháng thì thấy Quyên nuôi được hai con heo, một bầy gà với một bầy vịt. Chức thì rút sắn trồng bắp, trồng mía, trồng cải, trồng rau chung quanh nhà, thứ nào cũng sởn sơ xanh tốt. Lúa ngoài đồng lên mạnh mẽ, chú Hợi khỏi lo nữa, chú chuyên đi câu kiếm tôm cá để ăn, bởi vậy trong nhà không có bữa nào ăn cực. Bữa nào cũng vậy, hễ chiều mát thì ông Thuận vịn vai Hùng, rồi cháu dắt ông ra sân mà chơi.
Bây giờ nhà ông Thuận no đủ hiệp hòa, trong ngoài tươi cười, dưới trên đầm ấm. Ấy là hạnh phúc, thứ hạnh phúc gia đình này vui vẻ vững bền hơn hạnh phúc danh lợi. Năm sau ông bá hộ nghĩ người trong xóm không biết chữ, còn Hào thì rảnh rang, ông bàn với ông Thuận cất một cái trường học giữa xóm đặng Hào dạy trẻ nhỏ trong xóm học. Ai có con cũng cho đến đó học tập. Hào dạy chữ mà cũng dạy cho trẻ em biết đạo làm người, làm con biết kính mẹ cha, làm dân biết yêu đất nước. Ông bá hộ thấy học trò đông, thấy làm đắc chí. Ông biểu Hào viết một cặp liễn dán ngoài cửa trường để khoe nhân vật xóm tre và nhắc nghĩa sĩ truông tóc. Hào nghĩ người trong xóm không biết chữ nho nên chàng viết một đôi liễn như vậy:
xóm tre còn vững lòng quân tử, truông tóc chưa khờn chí nghĩa binh.
Ai nghe đọc cũng chịu hết.
Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện miền Nam, hai vợ của nhà văn Hồ Bửu Tính.